Chương 685, lão ma nam đến chương 685, lão ma nam đến chương sở một mực tại cùng Nam Sơn Châu Phi Thiên các bậc tông sư tới cửa. Bác Bình Minh muốn tại Nam Sơn Châu đặt chân, một cửa ải này là nhất định phải qua. Dù sao hắn cũng không có khả năng trưởng kỳ tọa trấn Nam Sơn Châu. Kết quả hắn một chờ không được, nhị đẳng không tới. Ngay tại hắn sắp kìm nén không được, trực tiếp đi Thiên Hư Cốc, Liệt Dương Tông bái kiến hai vị kia đại ly Phi Thiên tông sư thời điểm. Mây trôi phủ Bắc Bình Minh Nam Sơn đường nên đón một vị không tưởng được khách nhân. Luca, làm sao ngươi tới? Trương Sở vui mừng không thôi đem đệ nhị thắng thiên từ ngoài cửa lớn nên tiến đến. Trước đó vài ngày dọc đường Trung Nguyên Châu thời điểm, còn muốn lấy đi tìm ngươi uống hai chén đâu. Đệ nhị thắng thiên vẫn là như cũ, một thân kim hồng giao nhau viên ngoại bảo, một thân một mình, sau lưng đã vô thị vệ, cũng vô người hầu. Hắn mỉm cười nói khẽ, ta tại Trung Nguyên Châu đều nghe nói ngươi tại Nam Sơn Châu làm ra đại sự, sao có thể không đến xem nhìn? Đối với mình cái này nhị đệ, đệ nhị thắng thiên tâm lý hay là chịu phục? Mới đạp đất phi thiên non nửa năm, đều làm thịt hai cái phi thiên tông sư. Đây cũng không phải là một câu tuổi trẻ tài cao liền có thể hình dung. Đây là quyết tâm muốn đem sóng trước chụp chết tại trên bờ cát ta. Trẻ tuổi nóng tính, để Lục Ca chê cười. Trương Sở tiếp tục đệ nhị thắng thiên cánh tay, tự mình nên hắn tiến vào chính đường. Hắn không nốc. Nhìn thấy đệ nhị thắng thiên một cái mắt, hắn liền đã đoán được Thiên Hương Cốc, Liệt Dương Tông hai vị kia đại ly phi thiên tông sư vì cái gì đến nay cũng không tới cửa. Muốn nói tâm lý không cảm động, vậy khẳng định là giả. Tuy nói hắn không sợ hai vị kia phi thiên tông sư, nhưng đệ nhị thắng thiên ra mặt, miễn đi rất nhiều gì chứng. Trương Sở lại không phải thuộc cái đi, gặp người liền nghĩ đối. Hai người điểm chủ khách ngồi xuống, hàn huyên vài câu về sau, Trương Sở cười hỏi, "Luca, ngươi lần này tới Nam Sơn Châu là có chuyện quan trọng gì sao?" Đệ nhị thắng thiên bưng lên đại lưu vừa mới đưa vào trà nóng, khẽ chọc lấy bát trà cái nắp trả lời, "Thế nào, ta không sao nhi đến không thể tới Nam Sơn Châu đi một chút." Trương Sở ha 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 cười to, "Luca ngươi liền chớ cầm tiểu đệ nói đùa, như ngươi loại này người bận rộn, nếu là vô sự làm sao lại đến cái này rừng tiêm nước độc?" Đệ nhị thắng thiên cười lắc đầu, tiện tay đem bát trà phóng tới bên người trên bàn trà, liền biết không thể gạt được ngươi. "Ca ca nếu là không có đoán sai, ngươi đến Nam Sơn Châu hẳn là hướng về phía Chu Tước đến a." Trương Sở kinh ngạc nhíu mày, sao thế nào, Lục Ca có hậu bối muốn xung kích phi thiên cảnh sao? Hắn đối Chu Tước nhưng thật ra là không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn đến Nam Sơn Châu chỉ là vì cứu về con La, nhưng con La đến Nam Sơn Châu là thay hắn tìm kiếm Chu Tước tung tích, cho nên nói hắn là hướng về phía Chu Tước đến cũng không sai. Mà Trương Sở hỏi đệ nhị thắng thiên có phải là có hậu bối muốn xung kích phi thiên cảnh, cốt bởi tứ tượng thần thú đối hai phẩm tông sư đã không nhiều đại tác dụng, luyện võ luyện đến hai phẩm võ đạo đã vững chắc như thái núi, tự thân chân nguyên cùng phi thiên ý liền thành một khối, đừng nói rất khó lại nhiều luyện được một môn chân nguyên tới, liền xem như luyện được ra cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Như vậy cũng tốt so tu phòng ở tại trúc cơ giai đoạn, muốn mở rộng phòng ốc chiếm diện tích rất tốt thao tác, chỉ cần tiền cùng bản vẽ theo kịp, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Nhưng phòng ở đều đã tu đến mười mấy 20 tầng, lại ý tưởng đột phát muốn mở rộng tầng cao nhất diện tích, cái này độ khó cũng không phải là bình thường lớn, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm liền sẽ ảnh hưởng chỉnh thể kết cấu tính ổn định. Không phải ta muốn chu tước. Đệ nhị thắng thiên lần nữa lắc đầu, nói khẽ, là đại tỷ cần phụ thần. Đại tỷ? Trương Sở ngẩn người, quả quyết tuyệt kế tiếp theo tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nhìn ra xa một chút hai phẩm phong quang vẫn được. Phòng đoán một phẩm đại tông sư vi năng, thuần túy là không biết trời cao đất rộng. Lấy Trương Sở trước mắt tầm mắt nhìn tới, nếu như nói phi thiên, là đã thoát ly người sinh mệnh cấp độ. Như vậy một phẩm đại tông sư, chính là đã cực kỳ tiếp cận với tiên hoặc là nói là thần loại này cấp bậc cao hơn sinh mệnh giống loài. Bỏ mình ý trường tồn, ý bất diệt ta bất diệt. Này làm sao nhìn cũng không thể lại xem như người đi. Trương Sở cười ha hả hỏi, có chuyện gì là ta có thể giúp đỡ sao? Gia hốn, sớm muộn là cần phải trả. Hắn có cái này tâm lý chuẩn bị. Đệ nhị thắng thiên từ trên xuống dưới dò xét Trương Sở hồi lâu, đông nhiên cười một tiếng, đại tỷ chỉ lấy phụ thần, nó hơn tứ chi đều không cần, là ta suy nghĩ ngươi 1,000 dặm xa xôi đến Nam Sơn Châu tìm Chu Tức nên là có cái gì cần dùng gấp, mới đến hỏi một chút ngươi, cần gì? Ngụ ý, thiếu niên, ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Sở cảm thấy ngạc nhiên, trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra vẻ xấu hổ, là tiểu đệ suy nghĩ nhiều, hiểu lầm Lục Ca một mảnh hảo tâm. Hắn không có thử đi giải thích, mà là lựa chọn nói thẳng xin lỗi. Đều là lao hồ ly, đùa nghịch loại kia tiểu thông minh, đã bôi nhọ mọi người trí thông minh, cũng bôi nhọ mọi người thân phận. Đệ nhị thắng tiên cũng không để ý, đều là huynh đệ, nói những này liền khách khí. Đều nói ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Trương Sở mặc dù tiến vào bọn hắn cái vòng này, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, có chút phòng bị tâm lý mới là bình thường. Nếu là hắn ngay cả điểm này ý để phòng người khác đều không có, cũng đi không đến hiện tại trên ghế ngồi. Vừa vặn lần này lao bắt dẫn đội, lao thất cùng lao ngũ đều sẽ đến, đợi việc này hoàn tất về sau, mọi người cùng nhau tụ họp một chút, uống hai chén cũng là cứ tốt. Đệ nhị thắng thiên nói. Trương Sở nghe vậy hơi chần chờ, hỏi đại tỷ không tới sao? Đệ nhị thắng thiên, đại tỷ thân phận mất cảm, nàng một bước vào không về rừng chính là quốc chiến, có lao bắt dẫn đội liền đầy đủ. Trương Sở có chút chết lặng, nếu như hắn nhớ không lầm, Chu Tước tựa như là Việt nhân nhất tộc thánh thú, thế hệ triều bái, đồng thời phụng chi vì đồ đằng. Vũ Cửu Ngự không xuất mã, bằng vào bọn hắn một nhóm người hướng tiến vào không về rừng đi giết Chu Tước, thật đáng tin vậy sao? Trương Sở trong lòng lo âu có thể hay không gây nên Nam Cương đại chiến. Đệ nhị thắng thiên lại là lòng tin tràn đầy, đúng, ngươi còn chưa nói ngươi tìm Chu Tước, đến cùng là gây nên vật gì đâu. Tứ tượng thần thú một thân đều là bảo. Chỉ cần xử lý thỏa đáng, cho dù là phế liệu, thường nhân ăn được một chút xíu, đều có thể lích thọ duyên niên. Nhưng đối Phi Thiên Tông sư đến nói, tứ tượng thần thú trên thân có thể chịu được dùng một lát đồ vật, lại là không nhiều. Hồ Phách, Long Nguyên, Dù Đan, Phượng Thần. Đương nhiên, Trương Sở cùng Lý Chính là Phi Thiên Tông sư quần thể bên trong ngoại lệ. Ta đều được. Trương Sở không yên lòng trả lời, các ca ca nếu là muốn phượng chân, vậy ta liền kia một cây cánh phượng. Nếu là cánh phượng các ca ca cũng hữu dụng, cho tiểu đệ lưu một khối phượng ngực thịt cũng được. Đệ nhị thắng thiên. Hắn có chút ghê răng, thật lâu mới nói, lão đệ, ngươi cũng đừng nói cho lão ca, ngươi 1,000 dặm xa xôi đến Nam Sơn Châu, liền vì ăn một miếng chu tức thịt. Trương Sở đột nhiên bừng tỉnh, mình vậy mà kém chút bạo nội tình. Vội vàng chê cười nói, để Lục ca chê cười, tiểu đệ liền yêu cái này một ngụm, đổi không được. Đệ nhị thắng thiên im lặng hướng Trương Sở giơ ngón tay cái lên, lão ca vào Nam ra Bắc, tự hỏi cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng lão đệ ngươi, ta là thật phục khí. Trương Sở chỉ có thể chê cười đổi chủ đề, trước nói chính sự, trước nói chính sự. Chim sáo, lão bắt cùng thất ca, ngũ ca lúc nào đến? Đệ nhị thắng thiên, đã đến, đầu này chu tước sắp thành khí hậu, bọn hắn khả năng trước tiên cần phải xử lý đầu này chu tước, lại đến tìm lão đệ ngươi nâng cốc luân hoàn. Trương Sở gật đầu, chính sự quan trọng, hẳn là, bất quá các ca ca lấy ta làm đệ đệ, ta cũng không thể nhìn xem các ca ca đi chém giết, bản thân lại vốn tại hậu phương chờ lấy ngồi mát ăn bát vàng. Luka, để ta cũng ra đem lực đi. Hắn nói đến trịnh trọng, rất có các ngươi nếu dám không để ta nhập bọn, ta liền không nhận các ngươi những này ca ca ý tứ. Đệ nhị thắng thiên có chút do dự, không về rừng tốt tiến vào không tốt về, chúng ta lão ca mấy cái không quan trọng, muốn đi, Việt nhân cũng đỡ không nổi, lão đệ ngươi. Hắn hữu tâm cự tuyệt. Trương Sở có đặt chân hai phẩm tiềm lực, nhưng tiềm lực là tiềm lực. Hiện tại Trương Sở vẫn chỉ là một cái ba phẩm. Cuốn vào bọn hắn những này hai phẩm tông sư trong chém giết, sơ ý một chút, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Nhưng đệ nhị thắng thiên nói tới một nửa, nhìn Trương Sở không vui sắc mặt, chỉ có thể ngược lại nói, thôi được, ta phía sau cùng lão bắt thương lượng một chút, nhìn hắn kế hoạch còn có hay không chống chỗ, an bài cho ngươi cái việc phải làm. Trương Sở trịnh trọng chắc tay, vậy tiểu đệ liền lặng chờ Lục ca tin lành. Chương 686, giết người đêm. Chương 686, giết người đêm. Tây Lương Châu, Ứng Thiên phủ. Một gian ấm u phòng nhỏ bên trong, Con La cùng Lý Chính ngồi đối diện nhau, ở giữa bày đầy thịt rượu. Nhưng hai người ai cũng không tâm tình đi động một đũa. Con La trong tay hắn lấy một trương dày đặc da châu quyển, theo phải đều nhanh xuất mồ hôi. Lý Chính trực câu câu nhìn qua tay hắn bên trong da châu quyển, không nói một lời. Con La mấy lần rút tay về, muốn thu tay lại bên trong da châu quyển. Lý Chính đều không lên tiếng, chỉ là một đôi hiện ra huyết quang con người, liền theo da châu quyển di động. Con La cuối cùng trùng điệp thở dài một tiếng, đem trong tay da châu quyển đẩy lên Lý Chính trước mặt. Thứ này, ta liền cho ngươi, nhưng chính ca, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, chỉ chu đầu đảm tội ác, không thể gây tổn thương cho cùng vô tội. Hắn tự thân kỳ thật cũng không phải người tốt lành gì, phá nhà diệt môn loại sự tình này, hắn cũng không phải chưa làm qua. Nhưng mọi thứ liền sợ tương đối. Cùng Lý Chính so ra, hắn quả thực chính là cái đại thiện nhân. Vô tội. Lý Chính tiếp nhận ra châu quyển, không có mở ra, trực tiếp thu nhập mang bên trong, cười lạnh nói, nào có cái gì vô tội. Bọn hắn vô tội không đáng chết. Cái kia nữ nhân ngốc kia cùng cầm tiên đâu. Con La cao mày nhấn mạnh, chính ca. Lý Chính trầm mặc một lát, khó khăn nói, ta thử một chút đi. Tạ, con La. Con La lắc đầu, người ta chưa nói tới cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Chỉ là sợ ra chỗ ấy, không có cách nào bàn giao. Lý Chính dùng sức gạt ra một vòng cứng đờ tiểu dung, đừng sợ, có chuyện gì ta gánh, sợ ra sẽ không trách ngươi. Con La vô lực a một tiếng, ngươi gánh. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, sợ ra phải biết ta đem Hoắc gia nội tình toàn túi cho ngươi, khẳng định phải đánh gãy chân của ta. Ngươi vừa đi 5-6 năm, vừa về đến liền hố hướng chết bên trong hố ta. Không có ngươi làm như vậy huynh đệ. Hoắc gia bên ngoài bên trên thế lực, Bắc Man xâm lần mấy năm này gãy một bộ điểm. Tại triều đình chèn ép dưới, lại gãy một bộ điểm. Nhưng Hoắc thị tại Huyền Bắc Châu kinh doanh 40-50 năm, cây lớn dễ sâu, như thế nào như thế mấy năm liền có thể quét dọn hoàn tất. Lý Chính cười lớn lấy nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, Sở gia sẽ không bỏ được đánh gãy chân của ngươi. Con La trầm mặc một lát, trầm thấp nói, ngươi thật không đi gặp Sở gia một mặt sao? Lý Chính lắc đầu, ta là người như thế nào, Sở gia tâm lý cùng gương sáng nhi đồng dạng, Sở gia là ai, tâm ta bên trong cũng cùng gương sáng nhi đồng dạng. Ta muốn đi thấy Sở gia, liền ra không được. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mang bên trong da châu quyển, nhàn nhạt cười nói, nhưng có chút sự tình, dù sao cũng phải có người đi làm. Sở gia làm không được, vậy liền ta đến. Hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng con La đã ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Hắn nhìn qua Lý Chính, há to miệng, cuối cùng ý nguyên một câu nói hết ra. Hắn rất muốn nói cho Lý Chính, Lý Cẩm Tiên còn sống. Nhưng trước kia đại ca liền dặn dò qua hắn, muốn cho Lý Chính bảo vệ tốt đường lui. Hiện tại hắn biết Lý Chính chuyện cần làm, hắn càng thêm không dám nói. Hắn không phải đại ca, hắn không khuyên nổi Lý Chính. Lý Chính cũng vô ý lưu thêm, hắn đứng dậy, nói, ngươi ăn nhiều hai ngụm, ta liền đi trước, phía sau không có việc gì đừng đến tìm ta, Thái Bình Quan là chỗ tốt. Đừng để trên người ta mùi máu tanh cho ô. Con La đưa mắt nhìn hắn ra cửa, trầm mặc nửa ngày, lần nữa trùng điệp thở dài một hơi. Trương Sở tại Mây Trôi phủ tĩnh tâm chờ đợi hai ngày. Một bên trải bước kim tiền giáo địa bàn cùng sản nghiệp, một bên chờ đợi đệ nhị thắng thiên hồi âm. Rốt cục, tại ngày thứ ba, Trương Sở thu được đệ nhị thắng thiên phái người đưa tới tự tay viết thư. Bọn hắn đã làm tốt kế hoạch, ngày mai liền đem tiến vào không về rừng vây giết Chu Tước. Mà Trương Sở nhiệm vụ chính là tại không về rừng cùng Nam Sơn Châu giao giới một đoạn giảm sóc khu vực Lang Nha lĩnh bên trong, tiếp ứng hộ tống Phượng Thần lão ngũ sóng bên trong Thanh Giao Bạch Phiên Vân. Tự tay viết thư bên trên vẫn chưa lộ ra quá nhiều kế hoạch, chỉ là cho Trương Sở minh xác thời gian, địa điểm cùng nhiệm vụ. Trương Sở lật tới lật lui nhìn lấy đệ nhị thắng thiên tự tay viết thư, nghĩ ngợi, tựa hồ còn giống chuyện như vậy. Hắn liền sợ cái này mấy ca, ỷ vào thực lực mạnh mẽ liền liên thủ một đợt mãng tiến vào không về rừng. Ân, hắn đối cái này mấy ca phân phối cho hắn tiếp ứng nhiệm vụ, cũng rất là hài lòng. Mặc dù hắn ngày đó nói chắc như đinh đóng cột, muốn ra một phần lực, nhưng trên thực tế, cũng bất quá là lo ngại mặt mũi. Người với người kết giao cũng là cần kinh doanh, lấy một trả một, mới là lâu dài chi đạo. Mà lại, Trương Sở cũng cố ý thử một lần cái này mấy ca, có hay không coi hắn làm thương sự ý tứ. Nếu như lần này, cái này mấy ca mời hắn một đường sông tiến vào không về rừng, Trương Sở cũng sẽ đi, coi như trả lại bọn họ ân tình. Nhưng sau lần này, Trương Sở khẳng định sẽ đối nhóm người này kính nhi viết chi. Nhà khác như thế nào Trương Sở không biết. Dù sao hắn chỉ có một cái mạng, còn không phải một mình hắn. Mây đen gió lớn. Huyền Bắc Châu, Thái Bạch Phủ. Lữ Liêu nửa đêm kinh ngồi mà lên, che lấy lồng ngực kịch liệt thở dốc, sau lưng bị ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Thúy, cầm đèn. Tiểu Thúy. Hắn cao giọng gọi mấy âm thanh, lại không người đáp lại hắn. Lữ Liêu chỉ coi Xuân Nha hoàn lại ngủ, một cỗ tà hỏa lập tức cọ một tiếng liền xông lên. Hắn lục lọi tìm được đặt ở đầu giường quải trượng, xuống giường sờ lấy đen hướng ngoài cửa đi, trong lòng đã bắt đầu suy tư, đợi chút nữa muốn thế nào quất cái kia Xuân Nha hoàn mới giải tâm đầu mối hận. Người lão mất đi làm nam nhân năng lực, lại mất đi chân hơn tính mệnh quyền lực, chỉ có tại quất cầm thanh xuân, thân thể mềm mại lúc, hắn mới có thể cảm giác được mình còn sống. Hắn đẩy cửa ra, một trận gió mát hướng mặt thổi tới, thổi tắt trong lòng hắn lửa giận vô hình, thổi thanh tỉnh hắn thần trí. Lữ Liêu đột nhiên cảm thấy ngoài cửa tốt tĩnh, tĩnh phải một điểm thanh âm đều không có, không có hạ nhân tiếng nói, cũng không có hộ viện tuần tra đi lại thanh âm, thậm chí tiếng côn trùng kêu vang đều không có, chết đồng dạng yên tĩnh. Hắn mặc dù đã già đến ngay cả đi đường đều cần trụ ngặt, nhưng mấy chục năm tập võ dưỡng thành trực giác vẫn đang. Lúc này quyết tâm đột nhiên một hàn, cô lại thân liền muốn trở về trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ có đao, còn có mật đạo. Về trong phòng ngủ liền an toàn. Lữ đại nhân, sợ hay sao? Âm vụ thanh âm đột nhiên tại trong phòng ngủ vang lên, cả kinh Lữ Liêu suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, liền gặp một điểm huyết quang tại trong phòng ngủ ở giữa sáng lên, chiếu sáng một cái bọc lấy quả vũ áo khoác hung ác nham hiểm thanh niên. Hắn một cái tay kéo lấy một đoàn huyết quang, sâu kín huyết quang chiếu xạ tại màu đen quả vũ bên trên, phản xạ ra một loại làm lòng người gấp mang. Năm đó bị ngươi nhốt tại Thái Bạch phủ bên ngoài kia mấy chục nghìn Bắc Bốn quận lão bách tính, so ngươi còn sợ hãi. Lữ Liêu nghe xong, trong lòng lập tức có chút chột dạ, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy quát, năm đó sự tình, lão phu một lòng bị công, không thẹn với lương tâm. Ngươi là người phương nào, nửa đêm chui vào ta Lữ phủ ý muốn như thế nào? Hắn là làm qua quận trưởng người, biết đối phó loại này tự xưng chính nghĩa người trong giang hồ, chỉ có biểu hiện ra so với bọn hắn chính nghĩa hơn tư thái, mới có thể đẩy lui bọn hắn. Chỉ tiếc, hắn hôm nay tính sai. Ngồi ở trước mặt hắn, thật đúng là không phải cái gì chính đạo hiệp sĩ. Hung ác nham hiểm thanh niên nhìn xem hắn, một mặt trào phúng, "Ồ, ngươi nếu như thế hiên ngang lẫm liệt, vì sao sớm đem con trai độc nhất đưa tiễn?" Lữ Liêu trong lòng máy động, há miệng liền muốn cưỡng ép cái lại. Nhưng mà hung ác nham hiểm người thanh niên đã thay đổi một bộ mỉm cười khuôn mặt, ngăn cản hắn nói chuyện, "Ngươi không cần đến giải thích, dù sao ta nói những này, cũng chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút những này hiên ngang lẫm liệt người, sẽ toang mặt nạ là tâm cái dạng gì sắc mặt." Hắn đang cười, nhưng Lữ Liêu trong lòng lại âm lãnh vô song. Hung ác nham hiểm người thanh niên đứng lên, đi từ từ hướng hắn, "Đúng, ngươi không cần lo lắng con trai độc nhất của ngươi. Hắn đã tại hạ bên cạnh chờ ngươi đoàn tụ." Chương 687, bất tử núi lửa. Chương 687, bất tử núi lửa. Sáng sớm tiểu vũ, phiêu linh tại Lang Nha lĩnh kéo dài vô tận giữa rừng núi, cả tòa thiên địa đều tản ra sàn sạt thanh vang. Trương Sở xếp bằng ở một khối to lớn phong hóa nham bên trên, hai mắt khép hở, thần sắc không màng danh lợi, lưng ngưỡng lên thẳng tắp, một bộ điểm xuyết lấy kim sắc cây tùng văn rộng lớn thanh bào bao trùm tại phong hóa nham bên trên, phảng phất một đóa nở rộ đóa hoa. Huyền nguyên khống thủy quyết ở trong cơ thể hắn chậm chạp lại kiên định một lần lại một lần vận chuyển đại chu thiên, vô hình khí lãng đem lâm ly mưa phùn đều gạt ra. Không có một giọt có thể rơi xuống quanh người hắn mười trượng bên trong. Mỗi nhiều vận hành một lần, Trương Sở đối môn công pháp này lý giải liền khắc sâu hơn một điểm. Hắn lấy quý nước chân nguyên làm chủ thể xây dựng tứ tướng chân nguyên, trung quy vẫn là không quá ổn định. Quý nước chân nguyên có rồi rào thủy hành nguyên lên làm hậu thuẫn thời điểm, đương nhiên là có thể lấy một đi ba, treo lên đánh kim một hỏa ba hàng chân nguyên. Nhưng cách nước, quý nước chân nguyên liền có chút áp chế không nổi canh kim chân nguyên cùng ất mộc chân nguyên. Canh kim chân nguyên, tất cả mọi người là sinh ra từ tứ tượng thần thú, ngươi quý nước dựa vào cái gì khi lao đại? Ất mộc chân nguyên, tất cả mọi người là sinh ra từ tứ tượng thần thú, ngươi quý nước dựa vào cái gì khi lao đại? Trương Sở lại không thể thời thời khắc khắc ngâm mình ở nước bên trong, chi viện quý nước chân nguyên chấn áp canh kim chân nguyên cung ất mộc chân nguyên, chỉ có thể vận hành huyền nguyên không thủy quyết một lần lại một lần chấn an canh kim chân nguyên cung ất mộc chân nguyên. Hai ngươi đừng làm rộn, quý nước chân nguyên làm đại ca là quan phương nhận định, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, lỡ như lúc nào lại gặp gỡ ác chiến, chân nguyên hao tổn không, lại đúng lúc gặp gỡ canh kim chân nguyên cung ất mộc chân nguyên tạo phản, đây không phải là tìm đường chết sao? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tập hợp đủ ngũ hành, lấy ngũ hành tương sinh vạn vật chi đạo, vững chắc võ đạo. Trương Sở đã có kim, mộc, thủy, hỏa tứ hành chân nguyên, thổ hành chân nguyên cũng có chút mặt mày. Duy chỉ có ngũ hành tương sinh chi đạo, trước mắt hắn còn không có đầu mối gì. Điều này rất trọng yếu. Không có biết rõ ràng cái này, nếu là thật vất vả mới luyện thành ngũ hành tề tụ, lại luyện được một cái ngũ hành tương khắc, kia không hết con bê rồi. Cho nên, tại không có xác định ngũ hành tương sinh chi đạo trước, liền xem như cho Trương Sở một đầu kỳ lân chân, hắn cũng không dám hạ miệng. Không về rừng, bất tử núi lửa. Sáu đạo độn quang ở trên không bên trong không ngừng va chạm, giao thoa. Tiếng oanh minh trận trận, thiên địa phảng phất đều đang rung động. Kinh cùng dư kình, tại nặng nghề mây mưa ở giữa kéo ra một cái phương viên hơn 10 bên trong lỗ lớn. Ánh mặt trời vàng chói từ cái hang lớn này trong lúc này ném xuống. Xa xa nhìn lại, phảng phất có người đem trời đâm một cái lỗ thủng. Lại nhìn kỹ, cũng chỉ thấy một tên ôn nhuận như ngọc thanh bảo nam tử trung niên, tay cầm một cây thường thường không có gì lạ màu đen lớn đường, vắt ngang bầu trời, lấy một địch ba. Hắn mỗi một lần xuất thủ, đều có 10 triệu điểm giống như thực chất thương mang đi theo. Mà bóng người của hắn, ngay tại cái này 10 triệu điểm thương mang bên trong vừa đi vừa về lấp lóe. Thương đến, người đến, tuyệt thế thương, tuyệt thế người. Đánh cho ba tên đầu tóc dài biên biện, toàn thân mặc lấy phức tạp vàng bạc đồ trang sức Việt nhân phi thiên, gầm thét liên tục, nhưng thủy chung không cách nào đột phá hắn thương đây. Một bên khác, Y Liễu Nguyên mặc một thân kim hồng giao nhau viên ngoại bảo đệ nhị thắng thiên, cùng một tên tay cầm phù điêu lấy phức tạp hoa văn kim sắc viên nguyệt loan đao Việt nhân phi thiên, cách không đối oanh. Tên này Việt nhân phi thiên có thể xưng đao đạo đại gia, một thưởng thức nguyệt loan đao trong tay hắn linh hoạt như là khiêu vũ tinh linh, trong huy sái biến muôn vạn bạn, lạnh thấu xương đao khí giống đại giang trưởng hạ khí thế bằng bạc, cuồn cuộn không dứt. Mà đệ nhị thắng thiên Y Nguyên tay không tấc sắt, vô luận tên này Việt nhân phi thiên đường đao như thế nào biến hóa, hắn đều chỉ có một quyền. Hoành Tảo Thiên Quân là một quyền, lực bổ hoa sơn là một quyền, đánh đêm bắt phương hay là một quyền. Nhưng hết lần này tới lần khác liền đánh cho tên này Việt nhân phi thiên tiến tối lưỡng nan, chỉ có một thân đao pháp lại không làm gì được đệ nhị thắng thiên mảy may. Rất có mấy điểm một quyền phá vạn pháp hương vị. Tại sáu tên phi thiên tông sư phía dưới, một thân người mặc áo gai đòn đả, quanh thân màu xanh thẳm quang mang lấp lánh, tay cầm một cây sáng ngân tam xoa kích xúc bát nam tử, cùng một tên cao quan bát mang, khuôn mặt lạnh lùng, hàm dưới có lưu tròm râu dê cầm kiếm người trung niên áo đen, liên thủ vây công toàn thân xích diễm đốt cháy, dương cánh chừng hơn 10 trượng chi rộng chu tước. Song phương ác chiến hơn một canh giờ về sau, lại có một tên Việt nhân phi thiên tay cầm một thanh xanh mơn mận dao găm đến chiến trường, trực tiếp thẳng hướng tên kia cầm thương nam tử áo bào xanh. Đệ nhị thắng thiên thấy thế, tay phải chấn động, bàng bạc quyền thế đột nhiên trở nên bá liệt vô song, một quyền liền đem mới còn cùng hắn đánh cho tương xứng loan đao Việt nhân phi thiên lật tung, thổ huyết rút lui. Đồng thời, một mực nhàn rỗi tay trái ngang một trường đánh ra, trực tiếp đem vừa mới giết tới tên này tay cầm dao găm Việt nhân phi thiên vòng vào tay hạ. Hắn họ thứ hai, nhưng danh thắng trời, người giang hồ xương thứ nhì lão ma, một nắm đấm được chúng được nguyên giang hồ run rẩy nhân vật tuyệt thế. Phía dưới vây công chu tức hai người thấy thế, trong lòng cũng gấp. Việt nhân nhân khẩu là không nhiều, nhưng bọn hắn cũng là trong thiên địa này nhất tộc, đồng dạng có quốc vận tồn tại. Mặc dù so sánh đại ly ngũ trảo kim long quốc vận, Việt nhân quốc vận nhiều lắm thì chỉ là một đầu vừa mới mọc ra sừng thú lộc mãng, nhưng Việt nhân quốc vận ít, điểm quốc vận phi thiên cường giả cũng không nhiều a. Lại như thế mang xuống, bọn hắn mấy ca hôm nay thực sự lưu lại một hai cái tại mảnh này rừng thiên nước độc. Hai người quỳnh lên, liền rốt cuộc không lo được lưu lực. Quanh thân xanh thẳm quang mang lấp lánh xốc vác nam tử vung lên tam xoa kích, vô lượng lượng lam quang phun ra ngoài, tựa như nộ hải sóng lớn, xung kích phải chu tức trên thân đốt thành liệt diễm đều lung lay sắp đổ. Mà tên kia khuôn mặt cứng nhắc nam tử trung niên, nâng tay lên bên trong thần kiếm, trước một giây còn ngay ngắn cứng nhắc khí chất đột nhiên trở nên ngang ngược, hung ác nham hiểm, trường kiếm trong tay phía trên vọt lên hắc khí, hòa hợp thành một bộ há mồm cười quái dị, quanh thân hắc diễm lượn lờ to lớn bộ xương màu đen. Phá! Chết! Hai người cùng kêu lên hét lớn. Tam xoa kích đâm ra, trường kiếm chém xuống. Chu Tước phát giác được nguy hiểm, ngửa đầu dài lệ một tiếng, quanh thân xích diễm tăng gọn, ánh lửa chói mắt, phảng phất là thế gian này duy nhất sát thái. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, ánh sáng chói mắt, lóe mù ở đây tất cả mọi người hai mắt. Đợi cho quang mang ảm đạm một chút về sau, mọi người tại định thần nhìn về phía mây hình nấm, liền gặp quanh thân vũ mao cởi tận, chân trụi như gà thịt Chu Tước, rũ cục lấy đầu lâu vô lực hướng phía dưới rơi đi. Rơi xuống một nửa, Chu Tước phần bụng đột nhiên nổ tung, một đạo màu xanh thảm độn quang từ đó lướt đi, liều mạng hướng phương bắc bay đi. Đông đảo Việt nhân phi thiên thấy thế, cùng nhau gầm thét một tiếng, trong tay chiêu thức uy lực bạo tăng. Bọn hắn liều mạng, không thể để cho cái này đại ly người đem phượng thần mang rời khỏi không về rừng. Một giây sau, một đạo vàng nóng ánh độn quang từ chư vị phi thiên tông sư ở giữa xuyên qua, hướng phía xanh thẳm độn quang đuổi theo. Lại là tên kia tay cầm viên nguyệt loan đao Việt nhân phi thiên, liều chết đột phá đệ nhị thắng thiên quyền tỉnh, đuổi theo. Trên mặt đất giữ lại tròm râu dê người trung niên áo đen nhảy lên một cái, hữu tâm đuổi theo, nhưng lại có một tên Việt nhân phi thiên liều chết đột phá thanh bảo trung niên nhân thương đây, xông lại ngăn trở hắn. Một tiếng xa xôi buồn bực chìm tiếng quanh mình, đem Trương Sở từ cạn cấp độ trong nhập định tỉnh lại. Hắn nhún người nhảy lên, chân đạp một viên đại thụ che trời thân cây, leo đến tán cây phía trên, hướng phía nam nhìn ra xa. Liên gặp một điểm màu xanh thẳm qua mang, từ phương nam chân trời, cực tốc hướng hắn bên này lướt qua tới. Khoảng cách quá xa, lại thêm góc độ quan hệ, Trương Sở thấy không rõ màu lam độn quang về sau có hay không cái khác độn quang đuổi theo. Nhưng vừa rồi kia âm thanh buồn bực chìm tiếng quanh mình, rõ ràng là Phi Thiên Tông sư động thủ làm ra động tĩnh. Trương Sở suy nghĩ một chút, thả người từ cao 7-8 trượng tán cây phía trên nhảy xuống, kiềm chế toàn thân khí tức, dùng nhục thân chi lực hướng nam phi nước đại, đón lấy xanh thảm đột quang. Chương 688, bụi cỏ sở chương 688, bụi cỏ sở Trương Sở đón xanh thảm đột quang phi nước đại. Một bên chạy một bên thôi động chân nguyên xúc thế. Trong nháy mắt, 10 dặm sơn lâm chợt lóe lên. xanh thảm độn quang từ Trương Sở trên đỉnh đầu lướt qua, cuồng bạo khí lãng phảng phất một thanh to lớn chát đao đánh xuống, tại rậm rạp tán cây ở giữa cày ra một đạo lại thâm sâu vừa rộng khe. Đại thụ quanh đảo, lá xanh đầy trời, theo đổ sói chạy, tĩnh mịch giữa rừng núi loạn rối tinh rối mù. Cảm thấy được phong bạo từ trên đỉnh đầu lướt qua, Trương Sở bỗng nhiên một cước sát xuống tới, ngước đầu nhìn lên bầu trời, khí cơ ẩn mà không phát, lặng lặng chờ đợi. Mười cái trong nháy mắt về sau, một đạo kim sắc cuồng bạo độn quang giết tới. Lạnh thấu xương như trời đồng phong đao sát khí lạnh lẽo, cách mấy chục trượng đều cắt tới Trương Sở hai gò má đau nhức. Đây là cao thủ. Trương Sở cảm thấy thầm run, chân nguyên trong cơ thể lại vận chuyển phải càng thêm điên cuồng. Người đến là cao thủ, nhưng cái này cũng không hề là hắn như vậy thối lui lý do. Phi thiên không dưới chiến trường, muốn động thủ cũng tất nhiên là từng có không đi lý do, nhưng không phải tộc loại của ta người. Giết chi không hẹn. Xanh thẳm độn quang bên trong sóng bên trong thanh giao bạch phiên vân, cùng kim sắc độn quang bên trong tên kia làm viên nguyệt loan đao Việt nhân phi thiên. Hai người tại bất tử núi lửa ác chiến nửa ngày. Một cái vì đánh nhanh thắng nhanh, không để ý đại chiêu phản vệ, cường sát chu tước, cướp đoạt phượng thần. Một cái vì đuổi theo bạch phiên vân, đoạt lại phượng thần, liều chết đột phá đệ nhị thắng thiên quyền kình. Giờ phút này đều đã cường nỗ chi kết thúc. Mắt thấy Nam Sơn Châu đã gần đến ở trước mắt. Xanh thẳm độn quang bên trong trốn được gấp. Kim sắc độn quang đuổi đến gấp hơn. Mà ẩn thân tại giữa rừng núi Trương Sở lại đem tự thân khí cơ kiểm chế quá mức nghiêm mật. Hai người lướt đến Trương Sở trên không, lại cũng không phát hiện phía dưới lại còn cất giấu một vị phi thiên cường giả. Ngay tại kim sắc độn quang lướt đến Trương Sở trên đỉnh đầu nháy mắt. Xúc thế thật lâu Trương Sở đột nhiên một phát, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng sáng phóng lên tận trời, tiếng hét phẫn nộ khí thế ngất trời, giết. Tiếng hét phẫn nộ chưa rơi, phản phất đại giang trường hà vô cùng vô tận tấp dài đao khí, đã hội tụ thành một đạo đao khí phong bạo, phô thiên cái địa chụp vào hãm không được xe đâm đầu vào đến kim sắc đột quang. Hắn vừa động thủ chính là mạnh nhất chiêu thiên hạ thái bình. Lại tính nhẩm vô tâm phía dưới, cũng chính giữa truy kích kim sắc đột quang. Nhưng mặc dù là như thế, Trương Sở vẫn không có một kích mất mạng lòng tin. Đạo này kim sắc đột quang cho hắn áp lực, so lần trước kim tiền tử mời tới cái kia giúp đỡ lớn hơn. Lúc trước hắn ngay cả cái kia đen nhánh trung niên phi thiên đều không thể làm gì được, như thế nào làm gì được người này? Bất quá Trương Sở cũng không lo lắng cái gì, bởi vì lần này hắn không còn là một người đang chiến đấu. Một trận chiến này, hắn cho ăn bể bụng cũng chính là cái đi rừng, hay là loại kia phát dục bất lương đi rừng. Hắn hiện tại ngồi xổm bụi có gẳng bên đường, phía trước chạy chối chết tàn huyết A giờ cờ chỉ cần không đốc, liền khẳng định biết quay đầu phản sát. Coi như phía trước A giờ cờ lại hỏng lại xuẩn, bán hắn di giật đãi lao, cũng có thể toàn thân trở ra. Kim sắc độn quang bên trong Việt nhân phi thiên tông sư chỉ lo truy kích phía trước bạch phiên vân, bất ngờ không để phòng gặp Trương Sở nói, hộ thể chân nguyên cơ hồ là ở trong chớp mắt liền bị đao khí phong bạo cho xoắn nát. Nhưng phản ứng của hắn cũng là nhanh đến cực điểm, tại hộ thể chân nguyên vỡ vụn trong chốc lát, liền quả quyết huy động cánh tay trái, lấy tay làm đao, tàn nhẫn bổ về phía gần trong gang tấc đao khí phong bạo. Bành! Huyết vụ nổ tung. Việt nhân phi thiên tông sư cánh tay trái tại đao khí phong bạo bên trong xoắn thành vỡ nát. Nhưng cuồng mãnh như sóng biển đao khí phong bạo cũng tại hắn dưới một đao này, dừng lại một chút. Rất ngắn, cũng chưa tới nửa giây. Nhưng điểm này thời gian đã đầy đủ hắn tụ lực, huy động viên nguyệt loan đao một đao bổ ra đao khí phong bạo. Lấy hắn hai phẩm một cảnh ý chỉ thủy thực lực, dù là đã là cường nộ chi kết thúc, muốn phá vỡ Trương Sở cái này khó khăn lắm sở đến ý an ở ngưỡng cửa ba phẩm tông sư đại chiêu, cũng không phải việc khó. Đương nhiên, cái này cũng nhờ có hắn tự mình hại mình cánh tay trái tranh thủ đến kia nửa giây thời gian. Nếu không có kia nửa giây tụ lực, trực tiếp huy động viên nguyệt loan đao phách lên đi, tuy nói cũng có thể phá vỡ đao khí phong bạo, nhưng cánh tay phải của hắn cũng hết rồi. Đối một tên quen dùng tay phải đao đạo đại gia đến nói, nếu là đối phó kẻ yếu, đương nhiên là vô luận tay trái dùng đao hay là tay phải dùng đao đều không có cái gì vấn đề. Nhưng nếu là đối phó cường giả còn dùng tay trái đao, đó chính là hầm cầu bên trong tháp đèn lồng, muốn chết phân ném một cánh tay cùng mất đi tính mạng ở giữa, không tồn tại lựa chọn khó khăn chứng. Lóa mắt đến chói mắt kim sắc tàn nguyệt đao khí chính diện đánh tan đao khí phong bạo, chém về phía Trương Sở. Trương Sở lần thứ nhất nhìn thấy mình đại chiêu tan tác phải như thế gọn gàng, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái cự đại lui chữ nhi, phía sau còn có một chuôi thật dài dấu chấm than. Nhưng một giây sau, hắn liền nghe tới sau lưng chuyển đến thê lương tiếng xé gió. Thời khắc mấu chốt, Trương Sở lý trí chiến thắng bao nhiêu bản năng, cắn răng đem một lòng hành, hộ thể đao cương thấu thể mà ra, thân hình không lùi phản tiến vào. Nghịch tuyết một đao chạm. Trương Sở lấy thân là đao, hóa thành một đạo sáng như tuyết đao quang chính diện phóng tới kim sắc tàn nguyệt đao quang. Một chiêu này nghịch tuyết một đao chạm cũng không phải là nhiều tinh diệu đao chiêu. Tại năm đó tiên đao môn võ đạo hệ thống bên trong, cũng không tính cao bao nhiêu cấp đao chiêu. Nhưng thắng ở đủ nhanh, không cần tốn hao thời gian tụ lực, mà lại một chiêu này tinh túy, ngay tại một cái nghịch chữ nhi, lấy yếu nên mạnh nghịch chính phù hợp tình cảnh trước mắt. Đương nhiên, tại Trương Sở cái này cùng phi thiên cấp đao đạo đại gia trong tay, lại thường thường không có gì lạ đao chiêu, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đao khí đối đao khí, cây kim so với cọng râu, hào quang chói sáng bên trong, hai đạo đao khí từng khúc đồng quy vô tận. Lấy thân làm đao Trương Sở không nghe thấy nhiều vang dội tiếng oanh minh, liền cảm giác hộ thể đao cương từng mảnh vỡ vụn, một đạo lại một đạo nhỏ vụn đao khí rơi vào trên người hắn. Nói thì chậm, kia là nhanh. Hai đạo đao quang đụng nhau một giây sau, toàn thân chỉ còn lại có một đầu con đùi, toàn thân máu me đầm địa Trương Sở liền từ chói mắt trong ánh đao bật ra. Hình tượng cực kỳ thê thảm, nhất định hận. Cũng chỉ nhìn thấy một đạo tay cầm kim sắc viên nguyệt loan đao người cụt một tay bóng lưng, huyết châu từ hắn tay cụt ra phun ra bay múa đầy trời, tràng cảnh cực kỳ thê mỹ. Trương Sở thấy thế, không chút nghĩ ngợi nào tới, giơ lên cánh tay phải một đao chém xuống. Khó khăn lắm xoay người Việt Nhân Phi Thiên Tông sư nghe tới phía sau chuyển đến thê lương tiếng xé gió, cảm thấy kinh sợ tới cực điểm. Hắn biết, nhất định phải đi. Nếu ngươi không đi, hôm nay thực sự chết tại cái này bên trong. Nhưng hắn cũng biết, nhất định phải xoay người, đánh lui bởi theo tên này ba phẩm đại ly phi thiên. Nếu không, một giây sau liền phải bị hắn một đao chẻ làm hai. Hắn không được chọn, chỉ có thể xoay người một đao chém về phía nhào lên Trương Sở. Lại là hai đạo đao khí chạm vào nhau. Trương Sở trong tay đao khí vỡ vụn, liều lên mạng già mới thôi động hộ thể đao cương, ngăn trở dư kình, phun máu đến bay ra ngoài. Việt Nhân Phi Thiên Tông sư nghiến răng nghiến lợi thật sâu nhìn Trương Sở một chút, nhưng không có đuổi theo bổ thêm một đao, mà là không chút do dự xoay người liền đi. Đúng lúc này, một đạo xanh thẳm quang mang giết tới, sáng ngủ Trương Sở hai mắt. Chương 689, Nam Cương xong chuyện chương 689, Nam Cương xong chuyện chói mắt xanh thẳm quang mang tán đi. Khó khăn lắm ổn định thân hình Trương Sở vội vàng định thần nhìn lại, liền gặp được một đạo người mặc áo gai đòn đả, phơi bày lồng ngực, màu da đen nhánh, tóc dài ở sau gót đâm một cái đuôi ngựa, chợt nhìn liền cảm giác giống như là bờ biển ngư dân sốc vác nam tử đứng tại tên kia cụt một tay Việt Nhân Phi Thiên Tông sư trước mặt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong tay sáng ngân tam xoa kích, xuyên thủng Việt Nhân Phi Thiên Tông sư lồng ngực, đem nó bốc lên. Máu tươi theo sáng ngân tam xoa kích chảy xuôi. Sáng ngân tam xoa kích lóe ra nhẹ nhàng sâu kín lam quang, tựa như hải tử hô hấp đồng dạng. Việt Nhân Phi Thiên Tông sư kinh ngạc nhìn một chút áo gai điêu luyện nam tử, lại thấp phía dưới nhìn một chút mình trước bộ ngực tam xoa kích, trong con mắt thần quang cấp tốc tiêu tán. Bại vong sao? Thật là xui xẻo a. Đầu của hắn vô lực rủ xuống, khí tức cấp tốc phi tốc trở xuống. Áo gai điêu luyện nam tử nhìn hắn chằm chằm mấy hơi, sau đó hít sâu một hơi, trong tay băng kích về sau chợt đi, kéo theo lấy Việt Nhân Phi Thiên Tông sư thi thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay trái tại nó trước ngực vỗ một chảo, nhấp ra một đoàn thuần túy phải phảng phất lưu động hoàng kim sáng tỏ kim quang, một đem đánh vào Việt Nhân Phi Thiên Tông sư trong tay kim quang lưu chuyển biên nguyệt loan đao bên trong. Chỉ một thoáng, viên nguyệt loan đao kim quang đại tác, lại tránh thoát Việt Nhân Phi Thiên Tông sư bàn tay, hóa thành một vệt kim quang liền muốn hướng phía nam lao đi. Đã sớm chuẩn bị áo gai điêu luyện nam tử một trường đập tan kim quang, nhấp trụ viên nguyệt loan đao, vung vẩy dịu về sau vung lên, viên nguyệt loan đao liền ở trên đỉnh đầu hắn xẹt qua một đạo mượt mà đường vòng cung, tinh chuẩn ném bên ngoài hơn 10 trượng chướng sợ. Ha ha ha, lão nhị, lần đầu gặp mặt, cái này đem huyền nguyệt thần binh coi như làm là ngũ ca lễ gặp mặt. Áo gai điêu luyện nam tử nhẹ nhàng vui vẻ cười to nói. Trương Sở bản năng bắt lấy viên nguyệt loan đao trôi đao. Trong chốc lát, viên nguyệt loan đao kim quang tăng gọn, tách ra muôn vàng đạo khí. Là ngày đại ly bốn đại phi tiên sông không về rừng. Tại năm vị Việt nhân đại vu sư vây công dưới, chẳng chu tước đoạt phượng thần, giết Việt nhân đại vu sư một người. Ngày thứ nhì, Việt nhân vu thần mang theo khôn cùng mây đen bắc dưới, uy áp che 100 dặm, kinh lôi trận trận, tìm dấu vết mười mấy năm vu cửu ngự hiện thân Nam Cương, cùng vu thần cách không rằng co một nén hương. Sau đó song phương riêng phần mình tối lui, 10,000 dặm gió êm sóng lặng. Cửu Châu sợ hãi. Ngày thứ ba, phân tán rút lui không về rừng đệ nhị thắng thiên bọn người, bí mật tiến vào mây trôi phủ. Người tới bên trong, đệ nhị thắng thiên Trương Sở nhận biết, trừ hắn ra, còn có một cái khí chất ôn nhuận như ngọc thanh bảo trung nhân nhân, cùng một cái khí chất âm lãnh người áo đen. Trương Sở có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng, lần này có thể thấy đại ly giang hồ người thứ nhất phong thái đâu. Ân, mặc dù đều là Phi Thiên Tông sư không sai. Nhưng Phi Thiên Tông sư cùng Phi Thiên Tông sư ở giữa chênh lệch, có đôi khi so lực sĩ cùng Phi Thiên Tông sư ở giữa chênh lệch còn lớn. Như vậy cũng tốt so ước vạn phú ông, đều là ước vạn phú ông. Nhưng 18 tuyến huyện thành nhỏ ngàn tỷ phú hào, cùng kia khắc ngựa, Nam Sơn tất thắng khách cấp bậc kia ngàn tỷ phú hào ở giữa, có thể so tính sao? Ha ha ha. Lão nhị, ta tới cấp cho người giới thiệu. Ở chung 3 ngày, cùng Trương Sở đã pha trộn phải rất quen thuộc Lạc Bạch Phiên Vân nắm lấy Trương Sở tay áo, chỉ vào trong 3 người nam tử áo bào xanh nói, đây là lão bát Xuyên Vân Thương Thánh Triệu Minh Dương, ngươi đừng nhìn cái kia Trấn Bắc Vương cũng là làm đường, nhưng luận thương pháp, lão bát mới là thiên hạ thứ một. Trương Sở nghe vậy, vội vàng chắp tay làm lễ, miệng nói minh trưởng. Đến 3 người, hắn đều nhìn không thấu, nhưng đệ nhị thắng thiên cùng người áo đen cường đại, hắn là có thể cảm thấy được. Duy chỉ có người này thường thường không có gì lạ, cho Trương Sở cảm giác, tựa như là người xúc vô hại tiên sinh dạy học. Nhưng có thể đi tại đệ nhị thắng thiên đằng trước, làm sao có thể là cái tiên sinh dạy học? Triệu Minh Dương đưa tay đỡ Trương Sở một đêm, mỉm cười nói, tiểu đệ thật là lớn khí phách. Trương Sở không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn. Triệu Minh Dương cũng đã nhìn về phía Bạch Phiên Vân, giả bộ tức giận quát khẽ nói, ngũ đệ, không thể nói bừa. Ân, thật có một cái minh trưởng bộ dáng. Bạch Phiên Vân hôn không thèm để ý, chỉ vào đứng tại Triệu Minh Dương phía bên phải cao quan bắt mang, sau lưng vác lấy một ngụm trường kiếm cứng nhắc áo bào đen nam tử nói, đây là lão thất, vô thiên kiếm ma trung tử kỳ. Ngươi về sau cách xa hắn một chút, hắn điên đến ngay cả mình đều chặt. Hắn nghiêm trang nói, thần thái, trong giọng nói đều nghe không ra nửa điểm ý đùa giỡn. Ngũ đệ. Triệu Minh Dương cao mày đánh gãy Bạch Phiên Vân giới thiệu, hai đầu lông mày thật có mấy điểm không vui chi ý, ngươi thất ca đều cho ngươi bồi rất nhiều lần không phải, lại nói, kia đích thật là ngoài ý muốn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bạch Phiên Vân khẽ hừ một tiếng, quay đầu không nhìn Triệu Minh Dương. Trương Sở nhìn ra được, Bạch Phiên Vân kỳ thật rất tôn kính, rất kính yêu Triệu Minh Dương, nếu không cũng sẽ không lộ ra loại này trẻ con tính tình. Trung tử kỳ khẽ thở dài một hơi, giống Bạch Phiên Vân chắp tay, sau đó nhìn về phía Trương Sở, cứng nhắc trên mặt mạnh gạt ra một vòng cứng đờ ý cười, khẽ gật đầu nói, tình trạng của ta là không quá ổn định, nhị đệ chớ trách móc. Trương Sở cảm thấy mờ mịt gấp, chắp tay nói, thất ca đây là nơi nào, về sau còn xin thất ca chỉ điểm nhiều hơn. Trung tử kỳ lắc đầu, nói khẽ, nhị đệ về sau liền biết. Bạch Phiên Vân nhìn thấy hai người này đa lễ dáng vẻ, rất là tâm phiền, không kiên nhẫn nói, còn lại cái này liền khỏi phải ta giới thiệu cho người đi. Trương Sở cùng đệ nhị thắng tiên nhìn nhau cười một tiếng. Đệ nhị thắng tiên vẫn là như cũ, ngoài bị bảo, tơ bằng dày, chỉ là sắc mặt có chút vàng như nến, xem ra, không về rừng một nhóm hắn bị nội thương không nhẹ. Hắn đem bên chân dương sắt lớn đá phải Trương Sở dưới chân, cười trêu chọc nói, rút quá gấp, không thể cướp được đùi gà nhi chân gà, liền làm tới một viên hình trái xoan. Cảm tạ ngươi thất ca đi. Trương Sở đã sớm chú ý tới cái này, một ngụm ẩn ẩn tản ra hỏa hành nguyên khí dương sắt lớn, giờ phút này nghe đệ nhị thắng thiên nói chuyện, mới sắc mặt thay đổi. Cái này hòm sắt chừng cao cỡ nửa người, một viên hình trái xoan cứ như vậy lớn, kia chu tức phải có bao lớn. Ngưu ca. Trương Sở đem mọi người mời tiến vào chính đường an toàn. Triệu Minh Dương cùng đệ nhị thắng thiên hướng Trương Sở tự thuật không về rừng một trận chiến trước sau. Ngày ấy Bạch Phiên Vân đoạt được Phượng Thần rời đi về sau, lại có 5-6 tên ba phẩm Việt nhân đại vu sư đổi tới, cùng kia 4 tên hai phẩm đại vu sư liên thủ vây giết ba người bọn họ. Ba người bọn họ hữu tâm hạ sát thủ, vu thần lại cách không lấy uy áp chấn nhiếp ba người tâm thần. Ba người chỉ có thể vừa đánh vừa lui, phân tán rút lui, tại không về rừng bên trong túi hơn nửa ngày vòng tròn, mới rút về Nam Thiện Châu cùng Nam Sơn Châu. Trong ba người, lại thuộc đệ nhị thắng thiên thảm nhất. Triệu Minh Dương quá mạnh, có thể nói là đứng tại thiên hạ hai phẩm tầng chót nhất ba, 4 người một trong. Không có mấy cái Việt nhân đại vu sư chịu đuổi giết hắn, bởi vì biết đuổi không kịp, cho dù đuổi được cũng không làm gì được hắn. Mà Trung Tử Kỳ chính là đại ly giang hồ ma đạo tông sư người thứ nhất, thực lực mạnh mẽ, tâm ngoan thủ lạn. Cũng không có mấy cái Việt nhân đại vu sư dám lấy mạng đi cược Trung Tử Kỳ có thể hay không nổi điên cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Hai người này truy không được, cũng chỉ còn lại có đệ nhị thắng thiên thực lực này tuy mạnh, nhưng lại không có mạnh đến vô địch, tâm tính đủ hung ác, nhưng lại không có hung ác đến động chụp liền cùng người phân sinh tử phái trung gian xui đến đổ máu. Một món lớn Việt nhân phi thiên đuổi theo hắn chặn, các loại bao vây chặn đánh, hắn không dám dừng lại, an đòn cũng không dám hoàn thủ, liều mạng chịu làm một thân mập dầu mới thoát ra không về rừng. Có thể nói là một đêm lòng chua xót, một đêm nước mắt. Mọi người cười ha hả trêu chọc hắn vài câu, giật dây hắn chữa khỏi vết thương sau giết trở lại không về rừng báo thủ. Đệ nhị thắng thiên không mắc mưu, nói muốn đi cùng đi, hắn chết cũng có thể kéo người đệm lưng. Không ai đem không về rừng một nhóm hung hiểm quá coi là chuyện đáng kể. Đều nói nhất tướng công thành vạn quốc khô. Đang ngồi 5 người chính là từ 1 triệu giang hồ nhi nữ bên trong chỗ hết tài năng đường thế hào kiệt. Cái nào không phải đạp trên núi thây biển máu, mấy sinh mấy chết mới xông ra đến. Trong mắt bọn họ, lại hiểm trở cô phong, chỉ cần bước qua, đều là đường bằng thẳng. Triệu Minh Dương cùng đệ nhị thắng thiên tự thuật xong. Trương Sở cùng Bạch Phiên Vân cũng hướng 3 người hắn giảng thuật bọn hắn đánh giết tên kia Việt nhân đại vu sư trải qua. Cho chuyện một chút, liền cho tới kia đem viên nguyệt loan đao bên trên. Trương Sở lấy ra viên nguyệt loan đao, giao cho 3 người truyền đọc. 3 người dò xét một phen tốt, quân xưng hào đao. Bọn hắn tán thưởng, không phải cây đao này chất liệu. Luyện võ luyện đến phi thiên tông sư, lại chém sắt như chém bùn danh đao danh kiếm, đều cùng sắt vụn không khác. Bất luận cái gì phi thiên tông sư tiện tay một kích, đều so cấp cao nhất danh đao danh kiếm càng có lực sát thương. Về phần danh đao danh kiếm đối chân nguyên uy lực điểm kia tăng phúc, càng là nhỏ đến hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Trương Sở liền đã có thật lâu cũng không từng mang theo tử long đao, ngại vướng hữu. 3 người tán thưởng chính là cây đao này lão phách. Một tên hai phẩm Việt nhân đại vu sư dùng tâm huyết cùng phi thiên ý dựng dục ra, cuối cùng càng là dung nhập một đạo hoàn chỉnh, đồng căn đồng nguyên phi thiên ý, tạo ra được đao phách. Đao kiếm có phách, tức là thần binh. Một thanh đồng nguyên thần binh, có thể để cho một vị phi thiên tông sư thực lực bình tăng mấy thành. Lại bởi vì thần binh chỉ có phi thiên tông sư tấn thăng 2 phẩm về sau mới có thể chế tạo, cho nên thần binh cũng chia làm mấy cái cấp độ. Ý chỉ thủy cảnh 2 phẩm tông sư, chế tạo thần binh xưng là trăng non thần binh. Ý sinh sen cảnh 2 phẩm tông sư, chế tạo thần binh xưng là huyền nguyện thần binh. Ý bay dương cảnh 2 phẩm tông sư, chế tạo thần binh xưng là trăng tròn thần binh. Về phần 1 phẩm đại tông sư chế tạo thần binh, xưng là hạo nhật thần binh. Trôi này viên nguyệt loan đao nguyên chủ đã sở đến ý sinh sen chi cảnh, là lấy trôi này viên nguyệt loan đao nguyên bản đã có huyền nguyệt thần binh hình thức ban đầu. Tại dung nhập vị kia Việt nhân đại vu sư phi thiên ý về sau, cái này đem viên nguyệt loan đao đã giai vị, đã bước vào huyền nguyệt thần binh liệt kê, mà uy lực tại huyền nguyệt thần binh ở trong càng là thuộc về cực mạnh liệt kê. Dù sao cái khác huyền nguyệt thần binh chỉ là ý sinh sen cảnh phi thiên tông sư, lấy tự thân phi thiên ý thai nén mà thành, cho dù có ngâm nhân dám cắt tự thân phi thiên ý một bộ điểm dung nhập đeo binh bên trong, cái kia cũng chỉ có một bộ điểm mà thôi. Mà trôi này viên nguyệt loan đao, thế nhưng là dung nhập một vị ý sinh sen cảnh 2 phẩm phi thiên tông sư hoàn chỉnh phi thiên ý, cơ hồ có thể coi là một vị yếu hóa bản 2 phẩm phi thiên tông sư. Cái khác ý sinh sen cảnh 2 phẩm tông sư muốn chế tạo ra một thanh thần binh như vậy, cũng chỉ có tự phế võ công con đường này. Thọ tận phi thiên tông sư đều không được, bọn hắn có thể sống thời gian dài như vậy, dựa vào chính là phi thiên ý trèo trống, thọ trùng, phi thiên ý cũng kém không nhiều dấu hết đèn tắt. Bạch Phiên Vân chịu đem cái này miệng viên nguyệt loan đao tặng cho Trương Sở, có rất nhiều nhân tố. Nó một, Bạch Phiên Vân là người hào khí, tự biết như không có Trương Sở tương trợ, hắn cũng giết không được tên này Việt nhân đại vũ sư. 2. Hắn tu chính là thủy hành chân nguyên, mà cái này miệng viên nguyệt loan đao nguyên chủ chính là tu kim hành Việt nhân đại vũ sư, chỉ có kim hành chân nguyên mới có thể phát huy ra đem đao uy lực. 3. Hắn trôi này sáng ngân tam xoa kích, chính là chính hắn chế tạo huyền nguyệt thần binh, cũng là thích hợp hắn nhất huyền nguyệt thần binh, hắn không nhìn chung cái này đem viên nguyệt loan đao, là thích hợp nhất, không phải mạnh nhất. Khác nhau liền tốt so tự động bức thương cùng súng phóng tên lửa. Đợi đến Trương Sở tấn thăng 2 phẩm về sau, nếu vô pháp đem tự thân phi thiên ý dung nhập cái này miệng viên nguyệt loan đao, cũng sẽ lựa chọn bỏ qua cây đao này, mình đúc lại một cây đao. Chương 690, khắp nơi đều là thật hung ác người chương 690, khắp nơi đều là thật hung ác người Triệu Minh Dương, đệ nhị thắng thiên bọn người, tại Mây Trôi phủ cùng Trương Sở gặp nhau 2 ngày về sau, ai đi đường đấy. Đệ nhị thắng thiên từng nói, huynh đệ bọn họ mấy người, riêng phần mình đều riêng phần mình một đám tử sự tình, đích xác không giả. Lão bát Triệu Minh Dương là Đông Vân Châu ẩn thế môn phái Bạch Lộc Sơn trang trang chủ. Lão lục đệ nhị thắng thiên là Trung Nguyên Châu tiền tài giúp đỡ chủ. Lão ngũ Bạch Phiên Vân là Đông Thắng Châu cự kình bang thái thượng trưởng lão. Bang chủ là Hàn Ca, anh ruột. Chỉ có Lao thất trung tử kỳ là tám nhân, nhưng cũng còn có một cái khổng lồ trung gia muốn chiếu khán. Xa xa chiếu khán. Trương Sở tự mình bên trong từng suy nghĩ qua, những này cựu châu giang hồ người mũi nhọn có thể gom lại cùng một chỗ. Đến cùng là bởi vì bọn hắn đầy đủ ưu tú, Vũ Cựu Ngự mới đưa bọn hắn gom lại cùng một chỗ. Hay là bởi vì Vũ Cựu Ngự đem bọn hắn gom lại cùng một chỗ, bọn hắn mới trở nên càng thêm ưu tú. Trong lúc này khác nhau rất lớn. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng được ra kết luận là cái sau. Hắn nghĩ tới Vũ Cựu Ngự tặng hắn kia ba bản bí tịch, còn nghĩ tới đệ nhị thắng thiên từng nói qua, Nhạc Thanh Dương từng hướng Vũ Cựu Ngự đòi hỏi qua ngự chữ lệnh bài, bị Vũ Cựu Ngự cự tuyệt, bởi vì nhân phẩm hắn không tốt. Lý do này có lẽ xem ra rất buồn cười, nhưng Trương Sở hay là tin, bởi vì Nhạc Thanh Dương là hai phẩm. Luận thực lực, cho dù là hiện nay đã được đến Huyền Nguyệt Thần binh Trương Sở, hay là chỉ có bị Nhạc Thanh Dương treo lên đánh phần. Cái gì? Trương Sở nội tình hùng hồn, ngực có chí lớn, là 100 năm khó gặp võ đạo thiên tài. Thế gian này đi đâu có cái gì thiên tài? Mỗi người đều có mình gặp gỡ, chỉ cần có thể đứng ở đầu gió bên trên, heo đều có thể bay lên trời. Nếu như nói cứng có, như vậy có thể trưởng thành cường giả, chính là thiên tài. Chưa thể trưởng thành kẻ yếu, đều là xuẩn tài. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, dù là ngươi xuất sinh ngày đó rõ ràng là lại là liệt nhật lại là mưa to dưới nước sôi, thế nhân cũng chỉ sẽ biết ngươi xuất sinh ngày ấy, trời ban điểm lành, mặt đất nở sen vàng, linh hầu hiến quả, trường hồng quán nhật. Bằng không chính là 100 tuổi mù lòa thầy bói tìm tới cửa, túi đầu liền bái. Mà lại, lần này cùng Triệu Minh Dương, Bạch Phiên Vân đám người ngắn ngủi gặp nhau, cho Trương Sở cảm giác cũng vô cùng tốt. Không có mặt ngoài huynh đệ quá mức thân mật, cũng không có tự kiềm chế thân phận xa cách cảm giác tựa như là một trận lão hưu ở giữa tụ hội, cho chuyện chút riêng phần mình tình hình gần đây, trao đổi một chút đặc hữu tin tức. Cho dù là lao thất trung tử kỳ vị này ma đạo mặt đơ tông sư, đều làm ra tại một món lớn biệt nhân đại vu sư truy sát dưới, còn cố chấp đoạt lại hình trái xoan nhiệt tâm sự tình. Có lẽ đệ nhị thắng thiên lúc trước thực sự nói thật, bọn hắn lui tới đều là thành tâm thành ý xem nó là người trong nhà. Từ góc độ này đến nói, bọn hắn nhóm người này mặt ngoài nhan sắc mặc dù rất khác nhau, có bạch, có đen, có thanh, có hoàng, nhưng bên trong nhưng đều là một kiểu màu đỏ, nhiệt huyết đỏ. Vật họp theo loài, người lấy bảy điểm, quả thật như thế. Hình trái xoan đã vào tay. Bắc Bình Minh Nam Sơn đường cách cục cũng đã đánh ổn. Trương Sở vốn định về Nguyên Bắc Châu, kế tiếp theo làm hắn Sơn Đại Vương. Lại phải đệ nhị thắng thiên chi mời, hướng Trung Nguyên Châu tiền tài rút một nhóm. Trương Sở tưởng tượng, cảm thấy đều đã phi thiên, còn muốn trước kia hỉ kỷ có mọ gì, đích xác không hợp thích lắm, liền vui vẻ đáp ứng đệ nhị thắng thiên mời, đem hình trái xoan phong tổ tốt, tự mình đưa vào Tây Lương Châu về sau, sai người tay bí mật trở về Thái Bình Quan. Hắn tự thân thì cùng đệ nhị thắng thiên một đạo, tiến về Trung Nguyên Châu, tăng trưởng kiến thức. Kinh thành a. Hắn nhưng là tâm tâm niệm niệm rất lâu. Kinh thành đi không được. Trên không trung, Trương Sở cùng đệ nhị thắng thiên sóng vai ngự không mà đi, nghe nói Trương Sở muốn đi gặp ở kinh thành hiểu biết, đệ nhị thắng thiên lắc đầu liên tục, người khác đi phải, chúng ta đi không được. Lực sĩ, khí hải đi phải, phi thiên đi không được. Trương Sở hiếu kỳ truy vấn, vì sao? Chẳng lẽ triều đình không cho phép ta cùng giang hồ phi thiên vào kinh thành sao? Đệ nhị thắng thiên là có kiểu nói này, nhưng cũng không chuẩn xác. Kinh thành chính là đương triều thái tổ đạo trường. Lão gia hỏa kia, mặc dù đã có 50-60 năm chưa hiển lộ qua vết tích, nhưng hắn uy áp một mực bao phủ cả tòa kinh thành. Chúng ta những này giang hồ phi thiên tiến vào kinh thành, chẳng khác nào là chuột rơi tiến vào ổ mèo bên trong. Ngươi nói chúng ta nếu là tiến vào kinh, đúng lúc đụng tới tâm tình của hắn cũng tốt, tiện tay một quyền đem chúng ta đánh giết, ta đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Ừm, chủ yếu là đại tỷ cùng lão già kia rất không hợp nhau, chúng ta không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Cực lao đầu kia có xấu hổ hay không mặt? Hắn mở miệng một tiếng lao ra hoặc đều, nhưng ngữ khí lại có chút chột dạ, lộ ra một cố kính sợ. Trương Sở ngẩn người, kinh hãi mà hỏi thăm, đương triều thái tổ. Doanh Dịch, đây không phải là 200 năm trước nhân vật sao? Hắn còn sống. Thật nhân tinh. Đệ nhị thắng thiên kinh ngạc nhìn Trương Sở, ngươi không biết. Trương Sở một mặt mộng bức, ta hẳn phải biết. Đệ nhị thắng thiên im lặng lắc đầu liên tục, đã sớm nói ngươi, Cửu Châu như thế lớn, ngươi lại liền ngồi xổm ở yến tây bắc kia một mẫu ba phần đất không chịu ra nhìn xem, ngươi còn không vui lòng. Thật sự là hết ngồi đáy giếng a. Dừng một chút, hắn nói tiếp, vừa ở vào phi thiên, thọ dài quá 100, cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng dài. Giống ngươi, sống hơn 100 tuổi còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Mà Lao ca ta, chỉ cần không tìm đường chết, sống đến 150-60 tuổi hẳn là không có vấn đề gì. Đến lại tỷ cảnh giới kia, tùy tiện đều có thể sống hơn 200 năm. Lao gia hoặc kia, 200 năm trước cũng đã là có thể cùng trước đây võ lâm minh chủ Ngụy Vô Tiên tranh tiên một phẩm đại tông sư, lại có được đại ly quốc vận ngũ trảo kim long, Cửu Châu Cẩm Tú Sơn Hà 200 năm, chống đỡ 300 năm đều không hiếm lạ. Trương Sở, ta cảm thấy ta cần nhận thức lại một chút thế giới này. Một cái có được đại ly quốc vận, vô tận thiên tài địa bảo 200 năm lão bất tử, thực lực làm gì cũng phải có mấy ngàn tầng lầu cao như vậy a. Có hắn tại, một vòng này giới hạn của đất trời mở rộng thăng tiên cơ hội, mọi người còn tranh trái trứng a, hay là sớm làm tẩy tẩy ngủ đi. Còn có, đệ nhị thắng thiên từng nói qua, Vũ Cửu Ngự đối kinh thành cao nhất cái ghế kia có mấy điểm tưởng niệm. Cái này thật có khả năng sao? Bất quá biết rõ lão gia hỏa kia còn sống, còn dám có loại này tưởng niệm. Vũ Cửu Ngự, cũng là thật hung ác người a. Trương Sở đầu óc phát tán, chạy ngược chạy xuôi rất lâu, mới bình phục đường triều thái tổ doanh dịch còn sống tin tức mang cho hắn rung động. Ân, chỉ là thế giới lại thường ngày sụp đổ mà thôi, hoàn toàn không đáng ngạc nhiên. Mới là lạ a. Thật lâu. Như thế, kinh thành không đi cũng được. Trương Sở mới lại hỏi một vấn đề, ngăn cản tư duy kế tiếp theo đi trệ. Đối Luka, ngày ấy ta nhìn Thất Ca cùng Ngũ Ca ngôn ngữ, bọn họ có phải hay không có cái gì thủ cũ à? Đệ nhị thắng thiên nghe tiếng cười một tiếng, hai người bọn họ không có gì thủ cũ, ngươi đừng bị so biểu hiện cho lừa gạt. Ngươi Thất Ca gia trụ Đông Vân Châu, ngươi Ngũ Ca năm nhà ở Đông Thắng Châu, cách gần, đi lại phải cần. Trước kia quan hệ tốt lấy a, lão Ngũ mỗi ngày đi lão Thất nhà ăn nhờ ở đậu. Liền năm kia, lão Thất võ công lớn tiến bảo, trạng thái có chút bất ổn. Lão Ngũ không biết rõ tình hình, thường ngày tới cửa đi ăn nhờ ở đậu. Kết quả uống rượu uống lớn, một cao hứng liền quần bát, kích thích đến lão Thất, rút kiếm truy sát hắn hơn mấy trăm bên trong. Nếu không phải lão Ngũ giật mình, đi tìm lão Bát cứu chàng, nói không chừng liền bị lão Thất cho tươi sống chém chết. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, đệ nhị thắng thiên vô lương phá lên cười. Đối này Bạch Phiên Vân đến nói, tuyệt đối là cực khổ sự. Nhưng đối đệ nhị thắng thiên đến nói, đây chính là Bạch Phiên Vân hắc lịch sử. Hắn có thể cười Bạch Phiên Vân 100 năm. Trương Sở lại không còn gì để nói rất lâu. Khắp nơi đều là thật hung ác người, giống hắn tiện lương như vậy người, không dễ lăn lộn a. Chương 691, dưới một người chương 691, dưới một người ngày 14 tháng 7, trước Bắc Cẩm quận quận trưởng Lữ Liêu tổ tôn ba đời 48 miệng, thảm tao diệt môn, vô một người sống. Ngày 14 tháng 7, Bắc Cẩm quận chú Mã huyện gia tộc quyền thế vương gia, chủ chi 56 miệng, từ 80 giàn mua lão giả, cho tới 3 tuổi hoàng bao trẻ con, tận bị độc thủ, thây nang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ngày 14 tháng 7, Bắc Cẩm quận chuyển Vũ huyện thương nhân buôn vải tận thị, nửa đêm tự cháy, toàn ra 369 miệng, vô vừa chạy ra, lục đại tích lũy, cho một mùi lửa. Ngày 15 tháng 7, Nguyên Huyền Linh quận quận trưởng đất bàn, Thái Bình Quan, Bắc Bình Minh tổng đà tham lang điện, người khoác màu mực sơn thủy trưởng Bảo Lương Nguyên trưởng ngồi trên công đường cao cao, một tay án lấy một chồng văn thư, mặt không biểu tình một câu dừng lại niệm tụng. Trọng thương mới khỏi, sắc mặt còn có chút trắng bệnh con la, đứng tại đường dưới, đầu đầy mồ hôi. Lương Nguyên trưởng mỗi niệm xong một câu, con la liền không nhịn được sát một đem mồ hôi. Nhưng trên mặt hắn mồ hôi tựa như là xấu vòi nước đồng dạng, làm sao sát đều lau không khô chỉ toàn. Thật lâu, Lương Nguyên trưởng mới đình chỉ niệm tụng, lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, "La bộ trưởng, ngươi có phải hay không phải nói chút gì?" Trương Sở trước khi đi, đem Bắc Bình Minh giao cho Lương Nguyên trưởng chăm sóc. Nhưng mà Lương Nguyên trưởng cũng là nhàn vân giã hạt tính tình, quyền dục cực kỳ nhạt. Hắn đảm nhiệm Bắc Bình Minh phó minh chủ đã có tháng tư, nhưng lại chưa bao giờ hành xử qua bất luận cái gì phó minh chủ quyền lực. Ngay cả Trương Sở đặc địa dặn dò lão Nưu đầu cho hắn tu kiến tòa này Tham Lang điện, hắn đều một lần cũng chưa từng tới. Nhưng những ngày này Huyền Bắc Châu bên trong thảm án diệt môn thực tế là huyên náo quá lớn. Ngay cả Thái Bình Quan đều có ít người tâm hoảng sợ. Lương Nguyên trưởng không nghĩ quản đều không có cách nào. Kết quả mặc kệ không biết. Một ông mới phát hiện, đối mặt Huyền Bắc Châu bên trong nhiều lên thảm án diệt môn, làm Huyền Bắc giang hồ chính đạo chấp trưởng giả Bắc Bình Minh, vậy mà không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp. Thật giống như Bắc Bình Minh đối cái này tại Huyền Bắc Châu bên trong khắp nơi phạm án sát nhân của ma, làm như không thấy đồng dạng. Cái này hiển nhiên không hợp lý. Đã không hợp lý, Lương Nguyên trưởng cái này đương nhiên muốn tìm con la hỏi thăm rõ ràng. Vừa đến, con la vẫn luôn là Bắc Bình Minh thực tế người cầm quyền, Bắc Bình Minh bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn có quyền hỏi đến. Thứ hai, Lương Nguyên trưởng mặc dù không biết Phong Vân lâu tồn tại, nhưng hắn biết, con la dưới tay nắm giữ lấy một chi giám tra Huyền Bắc Châu tình báo lực lượng. Mà con la từ Nam Sơn Châu trở về Huyền Bắc Châu, bên ngoài bên trên đã là vì dưỡng thương, âm thầm bên trong cũng có thay mặt trường sở quản lý Bắc Bình Minh hàng nghĩa. Hiện tại xảy ra chuyện, Lương Nguyên trưởng không hỏi hắn hỏi ai. Con la còn tại không ngừng lau mồ hôi. Bất quá cũng không phải là bởi vì Lương Nguyên trưởng gây cho áp lực của hắn. Hắn rất tôn kính Lương Nguyên trưởng. Dù sao cũng là đại ca đại sư mình, người trong nhà. Nhưng hắn cũng không e ngại Lương Nguyên trưởng. Nói cho cùng, cho dù hắn La Đại Sơn thật làm sai chuyện gì, cũng không tới phiên Lương Nguyên trưởng xử trí hắn. Hắn chỉ là nghe tới kia từng cọc, từng kiện thảm án diệt môn, không tự chủ được cảm giác khẩn trương. Hắn đều đã có thể tưởng tượng đến đại ca trở về, xem hết cái này một chồng văn thư về sau, sắc mặt âm trầm phải đều có thể vặn xuất thủy thần sắc. Con La sớm biết Lý Chính xuất thủ, liền tuyệt đối không có gì chỉ chu đầu đảng tội ác, những người còn lại chuyện xưa không kịp tiện nghi sự tình. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn vì Lý Chính tâm ngoan thủ lạt mà cảm thấy kinh hãi. Đây mới là chân chân chính chính cả nhà chỉnh chỉnh tề tề a. Còn có, hắn cho Lý Chính trên danh sách, rõ ràng không có chức Bắc Cẩm quận quận trưởng Lữ Liêu, cùng truyền Vũ huyện thương nhân buôn vải Tần Thị những người này. Những người này, già lão, đổ đổ. Cho dù tại còn có mấy điểm nhân mạch, cũng rất khó tại Huyền Bắc Châu lại vén nổi sóng gió gì tới. Giết bọn hắn, đối với suy yếu trấn Bắc Vương phủ nội tình căn bản là không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm tạo giết chóc. Lý Chính là thế nào tìm tới bọn hắn trên đầu đây này? Chẳng lẽ, Lý Chính trừ hắn cái này bên trong, còn có cái khác tin tức con đường? Lương Nguyên trưởng thấy con La chỉ lo lau mồ hôi không lên tiếng, không vui đè xuống lông mày, cất cao âm điệu nói, "La bộ trưởng, ngươi là muốn nói cho ta, ngươi cái gì cũng không biết sao? Cũng chính là con La là Trương Sở huynh đệ." Đổi ngươi, Lương Nguyên trưởng đã một bàn tay vỗ xuống. Con La nắm lên tay áo xoa xoa mồ hôi trên mặt, vái chào đến cùng, chần chờ thấp giọng nói, "Về lại ra, những sự tình này, có thể là Lý Ma làm. Lương Nguyên Trường nghe vậy, kinh ngạc thất thanh nói, Lý Chính làm. Con la nghe xong, liền biết đại ca đem Chính ca sự tình nói cho Lương Nguyên Trường, trong lòng lập tức có mấy điểm lực lượng. Lý Chính thân phận là bí mật, tại không được đến đại ca cho phép trước, hắn là không dám đem Lý Chính thân phận nói cho người khác. Hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lương Nguyên Trường có chút nhíu mày, trầm giọng hỏi, hắn tại sao phải làm như thế? Trên thực tế, hắn là hoài nghi tới Lý Chính. Thủ pháp giết người như thế khốc liệt, còn có thể trong thời gian ngắn như vậy chằn trọc hơn phân nửa Huyền Bắc Châu gây án. Toàn bộ Yến Tây Bắc số không ra cái thứ năm. Chính hắn tính một cái, Hồng Vô Cấm tính một cái, Lý Chính tính một cái, còn có một cái tên là Đỏ Sen lão tổ lão âm hàng. Nhưng Lương Nguyên Trường cuối cùng vẫn là bỏ đi đối Lý Chính hoài nghi, bởi vì lần này bị diệt môn những người này cũng chưa từng xuất hiện người chết, tinh khí thần đều bị hút khô, Lý Chính chiêu bài thủ pháp giết người. Lại nói Huyền Bắc Châu là Trương Sở địa bàn, nếu như Trương Sở nói tới là thật, Lý Chính cũng không có khả năng đến nện đại ca hắn chiêu bài. Còn la xem xét Lương Nguyên Trường sắc mặt, liền biết hắn nghĩ xóa bổ, vội vàng nói, Chính ca cũng không phải hướng về phía Sở gia, hắn đây là hướng về phía Hoắc Thanh. Lương Nguyên Trường giật mình, Trương Sở bọn hắn đám người này cùng Trấn Bắc Vương Hoắc Thanh ở giữa thù hận, hắn là biết đến. Dĩ vãng hắn cùng Trương Sở trong lúc vô tình trò chuyện lên Hoắc Thanh thời điểm, Trương Sở cũng không chỉ một lần tiết lộ ra kiểm chế sát ý, bất quá Lương Nguyên Trường rất nhanh liền kịp phản ứng, có chút hăng hái đánh giá đường dưới lại tại lau mồ hôi. Con la hỏi, nghe ngươi khẩu khí, chuyện này bên trong có sự tình của ngươi? Ân, hắn chỉ có thể xác định con la cùng Lý Chính gặp mặt qua, nhưng lấy cũng không ảnh hưởng, hắn lừa dối bên trên con la một lừa dối. Cái này, cái kia, giống như con la ấp úng nửa ngày, đến cùng hay là chật vật nhẹ gật đầu, ta đã cho Chính ca một phần danh sách, nhưng kia phần danh sách bên trên cũng không có Lữ Liêu cùng Truyền Vũ huyện thương nhân buôn vải Tần Thị, bọn hắn đã không có khí hậu, chúng ta không đáng tìm hắn gây phiền phức. Lương Nguyên Trường toàn minh bạch, trên mặt thần sắc buông lỏng, tiện tay liền đem trên bàn trà kia một chồng văn thư phủi bay, vặn eo bẻ cổ chậm rãi đứng lên, cười nói, nếu là người một nhà làm, vậy liền không có vấn đề gì. Nhưng mà diễn trò làm nguyên bộ, Huyền Bắc Châu ra dạng này sự tình, chúng ta Bắc Bình Minh về tỉnh về lý đều nên tỏ thái độ, thuận tiện bảo hộ một chút cùng chúng ta có vãng lai môn phái thương nhân. Vừa vặn nhân cơ hội này, để những cái kia cỏ đầu tường nhìn một chút chúng ta Bắc Bình Minh lực lượng. Chuyện phiên phái không phiền phức, hắn lại chuẩn bị bỏ gánh. Về phần diệt môn, ân, Lý Chính yêu diệt nhà nào, quan hắn Lương Nguyên Trường thí sự, hắn lại không phải người tốt lành gì. A, thật mệt mỏi. Con la hơi một do dự, chắp tay xưng là. Hắn lúc trước cũng nghĩ qua làm trận hí, nhưng hắn liên lạc không được Lý Chính, không cách nào đem mình ý nghĩ báo cho Lý Chính. Lo lắng mình làm như thế, sẽ hẳn Lý Chính trái tim. Con la không phải cái không quả quyết người, nhưng liên quan đến Lý Chính, hắn nghĩ không không quả quyết đều không được. Dù sao, Lý Chính mới là tứ liên bang bang chủ phía dưới người thứ nhất. Hiện tại vấn đề mấu chốt, hay là đại ca sau khi trở về, làm sao hướng đại ca bàn giao á, còn có Trấn Bắc Vương phủ. Nhiều như vậy đáng tin người ủng hộ bị giết, Trấn Bắc Vương phủ làm sao một điểm phản ứng cũng không có chứ? Chẳng lẽ Hoắc Thanh thật thành tượng đất rồi? Ai cũng có thể bóp hai đêm. Chương 692, thời đại sóng lớn chương 692, thời đại sóng lớn Trương Sở theo đệ nhị thắng thiên tiến vào Trung Nguyên Châu. Tiến vào Trung Nguyên Châu về sau, vì chiếu cố Trương Sở cái này lần thứ nhất ra Yến Tây Bắc thổ báo tử, hai người đổi ngự không phi hành vì kỵ hành. Đệ nhị thắng thiên vì tận tình địa chủ hữu nghị, dẫn Trương Sở tin ngựa từ cường, xuyên châu qua tỉnh, vùng núi liên nhập, gặp nước đổi thuyền, tại Trung Nguyên Châu các nơi du lịch. Tại Trung Nguyên Châu du lịch 7 tháng ngày, Trương Sở cũng đích xác có mở rộng tầm mắt cảm giác. Liền hắn nhìn thấy, 800 dặm Trung Nguyên, đích xác chống bên trên là vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. Băng phẳng mà kiên cố đường cái, cho tới lưng chấn. Khắp nơi có thể thấy được người mặc tạo áo điển ruộng tiểu lại, vòng quanh ống quần, khiên quốc, tại ruộng đồng ở giữa ghé qua. Khắp nơi có thể thấy được thua đao mang theo kiếm, cưỡi ngựa cao to như khách, cơ roi tại đường cái bên trên buôn chỉ. Ngay cả hồi hương lão nông, mặt vô mòn ăn, miệng đầy chi, hồ, giả, giã, một bộ đọc qua sách thánh hiền bộ dáng. Đây mới là một cái mênh mông đại quốc hẳn là có khí tượng. Cái này khiến Trương Sở không khỏi nhớ tới năm đó Huyền Bắc Châu. Thời điểm đó Huyền Bắc Châu, có lẽ giáo hóa trình độ không kịp Trung Nguyên Châu. Cùng loại với Ngô Đồng bên trong như thế khu ổ chuột, cũng thật sự là nghèo phải bán nhì bán nữ đều bán không ra cái giá tốt. Nhưng cái này dù sao cũng là cực thiểu số. Đại đa số Huyền Bắc Châu bách tính, vẫn có thể bằng vào hai tay của mình, ăn được một ngụm cơm no. Quan phủ cũng coi như đắc lực, cảnh nội có lẽ có sơn tặc giặc cỏ, nhưng bối cảnh thâm hậu như Cố Hùng, cũng đều bị quan phủ chèn ép phải vì lương thực phát sầu. Công bằng mà nói, thời điểm đó Huyền Bắc Châu, trên đại thể coi như được là thái bình, yên vui. Dân chúng thời gian mặc dù khổ, nhưng cũng còn có một chút chạy đầu. Dù chỉ là tranh thủ một tháng ăn được ba lượng về thức ăn mặn đâu, đó cũng là chạy lao đại không phải. Huyền Bắc Châu là từ cái gì bắt đầu xấu đi đây này? À, đúng rồi, là từ Bắc Man người quy mô nhập quan bắt đầu. Bắc Man người công chiếm Bắc bốn quận, giết đến sơn hà biến sắc, đầu người quần quận, vô số Huyền Bắc bách tính bị ép đi xa tha hương, trôi dạt khắp nơi. Bắc bốn quận dân chúng thời gian khẳng định là hủy, nhưng Nam tứ quận cũng bởi vì đại lượng chiến tranh nạn dân tràn vào, giá hàng sụp đổ, trị an sụp đổ, đạo đức sụp đổ, bình an yên vui thời gian một đi không trở lại. Dù là bây giờ Bắc Man người đã bị bọn hắn chạy về trên thảo nguyên, Huyền Bắc Châu tổn thất nguyên khí cũng không phải 3 ngày 2 ngày liền có thể khôi phục. Kia Bắc Man người là thế nào vượt qua Vĩnh Minh quan đâu? À, đúng rồi, là bởi vì Trấn Bắc Vương Hoắc Thanh kẹt tại 2 phẩm tấn 1 phẩm đại tông sư bình cảnh, lại thêm số tuổi thọ đến cùng, mới được ăn cả ngã về không, mang theo Bắc Man xuôi nam chi thế, cùng ngồi cao kinh thành phía trên vị tiêu cựu ngũ trí tôn, cách không dưới một bàn lớn cờ. Từ xưa quân thần nhiều nghi kỵ, như trấn Bắc Vương cái này cùng công cao trấn chủ, lại kinh doanh Bắc Cương mấy chục năm, cây lớn dễ sâu lanh binh đại tướng, bị quân chủ kiêng kỵ là chuyện thường. Trước đây quán quân đợi Hoắc Vân chiến tử thiên cực thảo nguyên, đương đại trấn Bắc quân thiếu soái Hoắc Hồng Diệp vào kinh thành làm con tin 6 năm. Cái này đều chỉ là quân chủ suy yếu quyền thần cơ bản thao tác mà thôi. Nếu là thay cái thời gian, Hoắc Thanh không nhất định dám như thế bức bách triều đình. Triều đình cũng không nhất định sẽ thụ Hoắc Thanh như thế bức bách. Nói cho cùng, phong Hoắc Thanh vì trấn Bắc Vương, ổn định Bắc Cương thế cục, chẳng qua là uống rượu độc giải khát mà thôi. Bây giờ trấn Bắc Vương làm nhất phẩm đại tông sư, nuôi to khó đấy, nhức đầu hay là triều đình đang cầm quyền đám người. Nhưng không khéo, giới hạn của đất trời sắp mở, Cửu Châu rung chuyển, láng giềng bất an. Hoắc Thanh dám được ăn cả ngã về không? Triều đình cũng không dám thẳng anh kỳ phong, chỉ có thể dẹp an phủ làm chủ. Nói tóm lại, Huyền Bắc Châu nước sôi lửa bỏng, bất quá chỉ là giới hạn của đất trời mở rộng gió nổi mây phun khúc nhạc dạo. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn Trương Sở hay là fan này khúc nhạc dạo người được lợi. Năm đó Cẩm Thiên phủ Thanh Long Bang bên trong hàng cầm hổ, bước gió bọn người, chính là quận binh Tào Lục Can Địch thân binh. Mà Lục Can Địch thì là Hoắc Hồng Diệp trở về Bắc Cương, chỉnh đốn trấn Bắc quân quét ra đến tận bã. Bao quát năm đó bị hầu quân Đường thay thế rơi cái kia quận tặc Tào Vương đại nhân, cũng là thụ Hoắc Hồng Diệp chỉnh đốn trấn Bắc quân liên lụy, mới chủ động khỏi bệnh. Như không có Lục Can Địch cùng vị kia Vương đại nhân ở giữa đánh cờ, Trương Sở không có nhanh như vậy ngồi lên Hắc Hổ Đường đường chủ vị trí. Như hầu quân Đường không có thay rơi Vương đại nhân, cưỡi ngựa quận tặc Tào, Trương Sở cũng không có nhanh như vậy thoát ly Thanh Long Bang, tự lập tứ liên bang. Bao quát phía sau, nếu không có Bắc Man người binh lâm thành hạ, làm cho Trương Sở không thể không từ bỏ Cẩm Thiên phủ, đi xa Bắc Cẩm quận. Lấy nhà hắn bên trong ngồi xổm tính tình, hắn đoán chừng sẽ tại Cẩm Thiên phủ làm thổ bá vương làm được rốt cuộc dấu không được dịch không ngừng, mới có thể hướng ngoại quyết trương. Như thế, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì Thái Bình hội, Bắc Bình minh. Liên quan hắn mở khí hải cùng đạp đất phi thiên, đều sẽ về sau hoán lại rất nhiều năm. Liên hắn năm đó kia ham ăn biếng làm tính tình, nếu không có về sau nhiều như vậy ngoại lực bức bách, tùy theo chính hắn an an ổn ổn tu hành, dù là có con ác thú chi thể tương trợ, hắn cũng được dùng nhiều phí 10, thậm chí là 20 năm mới có thể đi đến hiện tại một bước này. Vẫn chỉ là có khả năng. Dù sao khác biệt gặp gỡ, cuộc sống khác. Hắn bây giờ con đường này là đi thông, nhưng không đại biểu đổi một con đường, hắn y nguyên có thể đi được thông, mộ phần có đều cao ba thước cũng có nói. Mặc dù Trương Sở cũng không muốn phen này gặp gỡ. Những này gặp gỡ cũng đổi không trở về chết đi những người kia. Nhưng hắn vẫn luôn thừa nhận, mình đích thật là thời thế tạo anh hùng sản phẩm. Hắn cũng không đặc thù. Dù là hắn có dị thời không ký ức, dù là hắn có con ác thú chi thể bàn tay vàng, hắn ý nguyên không đặc thù. Đổi người đứng ở hắn hiện tại vị trí, chỉ cần lựa chọn không sai, cũng có thể lấy được hắn thành tựu hiện tại, thậm chí so hắn làm được càng tốt hơn. Dù sao hắn không đủ hung ác, cũng không có cái gì chỉ lớn. Mà cho tới hôm nay, Trương Sở mới đột nhiên tỉnh ngộ, hắn chỗ cho rằng thời thế, kỳ thật chỉ là thời đại sóng lớn bên trên một đóa nho nhỏ bọt nước. Tại xa xa nhìn ra xa kinh thành, cảm thụ được kinh thành trên không cái kia khổng lồ phải che khuất bầu trời vạn dân ý, Trương Sở bỗng nhiên cảm thấy miểu tiểu, cảm thấy kính sợ, cũng cảm thấy phân chấn. Không thể lại như thế cá ướp muối xuống dưới. Thời đại sóng lớn đích xác không thể ngăn cản, nhưng ta cũng không tiếp tục muốn làm kia nước chảy bèo trôi lục bình. Cho dù là làm không được độ sóng biển như giống trên đất bằng vạn tấn cự luân, cũng muốn làm bắt sóng lộng triều nhi. Kinh thành, vũ trụ cung lớn 100,000 mẫu, nhật nguyệt điện cao 9,9 triệu. Đại ly vị thứ tư đế vương Khải Minh đế, đầu đội bốn phương bình trời quan, người khoác xích diễm cửu long miệng phục, ngồi cao trên long ỷ, gầy gò thân thể biến mất tại một mảnh mờ mịt kim sắc trong vầng sáng. Từ điện hạ đi lên nhìn, lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo như 100 trượng đại Phật nguy nga bóng người, đứng tại long ỷ chi bát giai trên bậc tham ti lệ thái giám, cùng cái kia đạo nguy nga bóng người so sánh, liền như là đứng tại cự nhân bên chân sâu kiến. Điện hạ quan to con nhỏ, chút xu bạc võ hai bàn, đứng xuôi tay. Từ trên điện nhìn xuống ra ngoài, người dài như rồng, đến qua 300. Dựa theo đại ly phàm kinh ti văn võ trước sự, nam phẩm đã bên trên cùng cung phục quan, viên ngoại lang, giám sát ngự sử, quá thường tiến sĩ, mỗi ngày hướng tham gia quan chế, điện hạ cái này 300 người, thấp nhất cũng là 6 phẩm khí hải. Nhiều như vậy thả cái giám đều có thể khỏi phải sập một cái vật cường hành võ giả tề tụ một đường, bầu không khí lại sạch sẽ tựa như trẻ con học đường, không có bất kỳ người nào uy áp trong điện quét ngang. Ngay cả đứng tại văn võ phía trước tam công cửu thành, khí tức đều bình thản phải như là người vật vô hại nhà bên lão tẩu. Có việc lên đấu, vô sự bái triều. Ti lễ thái giám cao giọng tuân lệnh nói, bén nhọn tiếng nói tại trống trải nhật nguyệt trong điện lôi kéo đến để người có chút dùng mình. Ti lễ thái giám tuân lệnh âm thanh vừa dứt, đường dưới liền có một đạo người khoác đỏ tím áo mãng bảo, không xương cực lớn thương dâu lão giả ra khỏi hàng, tay cầm chiếu hốt, âm vang hữu lực trầm giọng nói, thần Nhiễm Lâm lại mời đưa bốn phương tổng đốc, điểm trấn Tam Châu, còn tứ hải tĩnh bình, bát phương an bình. Thần Phó Chuẩn, tán thành. Thần Thái Quý, tán thành. Thần Văn Nhạc, tán thành. Thương dâu lão giả tiếng nói rơi, đại điện người đi theo như mây. Nhưng mà phần lớn là đứng hàng văn võ hai trong ban đoạn đám đại thần tại phụ họa. Đứng hàng văn võ hai ban đoạn trước mấy vị đầu bạc lão giả, không phải nửa híp hai mắt, tương tự thủy nhãn mông lung, còn chưa tỉnh ngủ. Chính là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ nghe không được cũng nhìn không thấy suy nghĩ viển vông chi tư. Liên tiếp tán thành âm thanh về sau, trong điện đã có qua một đại thần, đứng ở thương dâu sau lưng lão giả. Tiếp lấy chính là một trận thật dài trầm mặc. Không biết qua bao lâu, trên điện kia phiến mở mịt kim quang về sau, rốt cục truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, chuẩn. Chương 693, đi 3,000 dặm đường chương 693, đi 3,000 dặm đường lão nhị, ngươi nhìn cái này phía trước núi này như thế nào? Đệ nhị thắng thiên thanh âm truyền đến. Không yên lòng Trương Sở nghe tiếng ngẩng đầu một cái, liền gặp được một cái lỗi lạc tinh phong, giận ra gà đứng thẳng. Nhìn ngang thành lĩnh, dựng thẳng nhìn thanh phong. Lại núi vị cực chính, bốn bề yên tĩnh, chợt gặp một lần liền cho người ta một loại đỉnh chấn sơn hà vững chắc, khí phái cảm giác. Lại chân núi còn có một đầu thanh cạn sông lớn, chiếu rọi bích núi, tựa như một đầu phỉ thúy đai ngọc, vờn quanh cự nhân. Trương Sở nghẹn ngào tán thán nói, tốt núi, tốt núi, so với chúng ta lúc trước du lãng qua những cái kia danh sơn đại nhạc không kém chút nào à, Luca, đây là cái gì núi? Núi này gọi là Tinh Tú núi, cái này phương viên hơn 10 bên trong bách tính, đều tin tưởng ngọn núi này chính là trên trời một ngôi sao thần vẫn lạc đến đại địa bên trên về sau hình thành. Đệ nhị thắng thiên tản ra dây cương mặc cho ngựa khỏe chở hắn lảo đảo tiến lên, ngựa đầu chỉ về đằng trước kia núi cho Trương Sở giới thiệu nói. Trong mấy mắt, đệ nhị thắng thiên đã dẫn Trương Sở tại Trung Nguyên Châu đi dạo hơn nửa tháng. Trương Sở nghĩ đến, đệ nhị thắng thiên tại tiền tài giúp nói chung cũng là giống như hắn, đều là làm quen vung tay trưởng quỹ hàng người. Tại Trung Nguyên Châu đều đi dạo hơn nửa tháng, đệ nhị thắng thiên sửng sốt một chuyến tiền tài giúp tổng đà đều không có về, nhiều lần đi ngang qua tiền tài giúp phân đà, đệ nhị thắng thiên đều không tiến vào nhìn lên một cái, xử lý một chút trong bang đọc lại sự việc cần giải quyết. Cái này hơn nửa tháng đến nay, đệ nhị thắng thiên dẫn hắn chuyên hướng những cái kia danh sơn đại xuyên, danh thắng cổ tích chui. Đệ nhị thắng thiên cũng đích xác thật không hổ là sinh trưởng ở địa phương Trung Nguyên Châu người, tuyệt đối là đường đường chính chính Trung Nguyên thông. Vô luận là cái gì núi, cái gì sông, cái gì danh thắng cổ tích, đệ nhị thắng thiên đều là há mồm tức đến, từ danh nhân trong lịch sử đến dòng sông chi nhánh, lại đến lịch triều lịch đại đại sự ký, đều nói đúng đạo lý rõ ràng. Nhiều lần Trương Sở hoài nghi ra hỏa này là tại từ không sinh có, ám độ Trần Thương lắc lư mình, nhưng ngẫu nhiên gặp được sơn dân cùng văn nhân mà khách hỏi một chút, vẫn thật là đệ nhị thắng thiên nói như vậy. Nhưng mấu chốt là rất nhiều lên núi kiếm ăn sơn dân, cùng xuống sông uống nước ngư dân, đều nói không rõ ràng tên núi lai lịch, giang hà khởi nguyên, đệ nhị thắng thiên còn há miệng tức đến, thuộc như lòng bàn tay, đều không mang nửa điểm cân nhắc. Liên hắn phần này nhi bác nghe rõ biết, Trương Sở là mặc cảm, lại từ đáy lòng cảm thấy bội phục. Hắn tại huyện Bắc Châu làm 6-7 năm ngay tại chỗ hổ, đến nay các quận phía dưới khu huyện, hắn cũng còn nói không rõ ràng đâu. Thánh nhân nói, ganh đua chỗ này. Trương Sở cũng hữu tâm học một ít đệ nhị thắng thiên, là một cái có hàm dưỡng, có khí độ, có bức cách phi thiên tông sư, mà không phải chỉ biết vung đao tử chặt người, bạch đao tiến vào đỏ đao ra cậu thả hắn. Hắn nhớ được có câu nói như thế, diễn viên đánh đến cuối cùng, liều nhất định là văn hóa nội tình. Kỳ thật luyện võ luyện đến cuối cùng, liều cũng là văn hóa nội tình. Liền lấy Trương Sở tự thân phi thiên ý vô song tới làm ví dụ. Đầu óc không quá linh quang võ giả, ngay cả vô song hai chữ này nhi cấp độ sâu hàm nghĩa đều lý giải không rõ ràng, như thế nào lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, một con đường nhi đi đến đen sông ra đại danh đường phi thiên tông sư, cũng không phải không có, nhưng cực ít, có thể đi ra, không khỏi là thiên phú dị bẩm, gặp gỡ phi phàm may mắn. Lưu Tinh, Trương Sở yên lặng, lắc đầu nói, nếu thật là tinh thần bất lạc, sẽ chỉ ở đại địa phía trên lưu lại một cái hố sâu to lớn, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể hình thành một phương đầm lầy. Cùng sơn mạch kéo không lên quan hệ. Đệ nhị thắng thiên khỏe miệng mang theo từng tia từng sợi ý cười, khẽ bước cầm nói, hiểu ý nha. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi rất là ưa thích núi này. Trương Sở chỉ coi hắn là đang hỏi muốn hay không lên núi du lãm, lập tức lại nghiêm túc dò xét thêm vài lần, sau đó gật đầu nói, thích, cái này cũng tốt núi, ai không thích. Đệ nhị thắng thiên lập tức hỏi, ngươi muốn thật coi trọng, không một số giòn đưa ngươi Bắc Bình Minh tổng đàn chuyển nhập núi này bên trong. Ngươi nghĩ à, Trung Nguyên Châu bốn phương thông suốt, ngươi Bắc Bình Minh hiện tại vượt ngang huyện Bắc, Tiến Bắc, Tây Lương, Nam Sơn bốn châu, ngươi đem tổng đàn rời vào trong núi này, vừa bạn quản lý bốn phương a. Trương Sở ngẩn người, hỏi ngược lại, núi này như vậy khí quyển trầm ổn, không có khả năng không có hạ người a. Hai huynh đệ hắn kết bạn tại Trung Nguyên Châu đi dạo cái này hơn nửa tháng, nhìn thấy danh sơn đại xuyên, danh thắng cổ tích, đều là có hạ người. Đại phái chiếm danh sơn, cửa nhỏ chiếm di tích cổ, giặc cỏ bản đống đất, thủy tặc bảng hồ nước, phân biệt rõ ràng. Dựa theo đệ nhị thắng thiên lời nói đến nói, những này danh sơn cùng di tích cổ trừ bản thân liền có thể tụ tập vạn dân ý có trợ giúp võ đạo tu hành bên ngoài, còn có mấy điểm vận thế ở bên trong. Ân, lúc ấy đệ nhị thắng thiên lốt bốt nói một tràng, tựa như là nói cái này nhìn như phổ phổ thông thông sơn sơn thủy thủy, kỳ thực dính đến phong thủy khâm dư, tinh tượng đấu số, bắt quái mệnh lý cùng cùng học vấn cao thâm. Tóm lại một câu, Trung Nguyên Châu chính là vương đạo hưng thịnh, long khí đại hưng chi địa, 100 trượng một thổ địa, 10 dặm một núi thần, không phải huyện Bắc Châu loại kia rừng thiêng nước độc có thể so sánh. Trương Sở lúc ấy hoài nghi cái thằng này là đang làm địa vực kỳ thị kia một bộ, liền không có nhớ quá nhiều, liền ghi nhớ vạn dân ý cùng vận thế hai chữ mấu chốt này. Dù sao hắn đều phi thiên, cũng không quá quan tâm những này không còn hình bóng sự tình. Tạm thời coi là nghe đệ nhị thắng thiên thổi ngữ bức, là có hạng người. Đệ nhị thắng thiên thở dài một hơi, nắm lấy dây cương tay phất một cái tay áo, đỡ lấy bụng nạm, ngước nhìn phía trước lỗi lạc tinh phong cảm thán nói, cái này Tinh Tú núi, vốn là năm đó ta một vị lão hữu sơn môn, làm sao bay hài vạ bất ngờ, thương hỏa yêu linh, trước khi lâm trùng, liền ngọn núi này cửa yên tâm không dưới, đem nó giao phó cho ta, để ta thay tìm minh chủ. Trương Sở nhìn một chút phía trước tú lệ sơn nhạc, lại nhìn làm cảm thán tư thái đệ nhị thắng thiên, sâu kín nói, Lục ca dựa theo ngài trước đó vài ngày lời nói đến nói, núi này, sợ là có chút trở ngại chủ a. Đệ nhị thắng thiên mí mắt cũng không nháy mắt một chút há mồm liền đến, thao thao bất tuyệt, lão nhị lời ấy sai rồi, phong thủy khâm dư, tinh tượng đấu số, bắt quái mệnh lý mà nói, từ trước đến nay đều là tùy từng người mà khác nhau, như vậy cũng tốt so cùng một khối nghĩa địa, làm gà người chôn xuống đi ngại dòng dõi, thuộc châu người chôn xuống đến liền vượng hậu nhân. Trương Sở không nói một lời nhìn chằm chằm hắn, "Biên, cho ngươi một đem sợi đồng, tiếp lấy biên." Đệ Nhị Thắng Thiên ngượng ngùng ngậm miệng lại. Nhưng qua không có mấy hơi, hắn lại nghĩ không chừng nói, "Lão ca lời nói này cũng không có gì ý đồ xấu, núi này đích thật là tốt núi, nệ ở tay ta bên trong cũng có chút năm tháng, không phải không người đến hỏi lão ca lấy qua, nhưng những cái này tầm thường vô vi tầm thường, kia xứng với cái này cùng lỗi lạc tinh phong." Lão ca đây là cảm thấy, đại kiếp sắp nổi, bốn phương đứng núi chịu sào, huống chi, ngươi miền Bắc Châu còn có trấn Bắc Vương như vậy một tôn giếng Long Vương của lại, một khi binh qua tái khởi, ngươi Bắc Bình Minh thế tất đứng núi chịu sào, có câu nói là thiền kim chi tử tọa bất thủy đường, lão đệ ngươi không cần thiết cầm cả nhà lao tiểu đi lội bãi kia vũng nước được à. Lúc này mới cảm thấy, cùng nó phía sau không biết tiện nghi tên ngu xuẩn kia, còn không bằng tiện nghi lao đệ ngươi, tốt xấu ngươi còn có thể đến Trung Nguyên Châu, cùng lão ca ta làm bạn đâu. Trương Sở nhẹ gật đầu. Những lời này, hắn nói chung bên trên hay là tin. Tin 80. Chí ít Đệ Nhị Thắng Thiên đối với hắn không có ác ý gì điểm này, hắn là có thể xác định. Mà lại, Đệ Nhị Thắng Thiên nói đến cũng đích xác có đạo lý. Đại kiếp sắp nổi, đầu tiên loạn khẳng định là Bốn Cương. Tuy nói Bắc Man tử năm ngoái mới bị bọn hắn đánh về Thiên Hảo, không có nhanh như vậy khôi phục nguyên khí. Nhưng nếu thật sự là Phi Thiên Tông sư tầng cấp nhiễu loạn, giống như cùng tầng dưới chót quốc lực không quan hệ nhiều lắm. Lỡ như Bắc Man tử đang cầm quyền người ăn nhiều mỡ heo làm tâm trí mê muội, đến mới ra 10 Phi Thiên, 20 Phi Thiên đều tới miền Bắc Châu. Bọn hắn những này miền Bắc Phi Thiên, lấy cái gì đi cản? Còn nữa, triều đình dốc hết sức chèn ép, suy yếu Hoắc Thanh. Mà Hoắc Thanh giống như cũng không phải cái nhẫn nhục chịu đựng hạng người. Một khi hai phe này khai chiến, bọn hắn như thế lớn một cái Bắc Bình Minh bày ở kia bên trong, sáng loáng, cùng cái lớn bóng đèn, không bị hai bay vạ gió mới là lạ. Nhưng Trương Sở suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là lắc đầu, "Lục ca hảo ý, tiểu đệ tâm lĩnh, nhưng an tâm chỗ mới là nhà. Cái này bên trong, không phải chúng ta Bắc Bình Minh nhà." Thật sự là hắn là có mấy điểm nâng nhà xuôi nam xúc động. Nhưng Bắc Bình Minh như động, dính đến đâu chỉ trăm người, ngàn người. Trong những người này, có rất người suốt đời tinh khí thần, đều đã nhét vào năm đó Bắc Man nhập quan sau kia nam rời 500 dặm đường bên trên. Chỉ sợ đã không có khí lực lại vượt qua Huyền Bắc Châu đến Trung Nguyên Châu cái này thiên sơn bạc thủy. Trương Sở lại không thể vứt xuống những người kia. Còn nữa nói, hắn đều luyện đến Phi Thiên Tông sư, nếu là còn ngay cả mình nhà đều không đánh nổi. Vậy hắn chịu nhiều khổ cực như vậy, lưu nhiều như vậy máu, là vì như vậy, không đủ mạnh. Vậy liền mạnh hơn một chút là được. Trấn Bắc Vương không phải liền là bằng sức một mình, đứng vững triều đỉnh vạn quân chi được sao? Đệ Nhị Thắng Thiên nghe Trương Sở nói như thế, trong lòng biết hắn đã qua nghị sâu tính kỹ, liền không lại miễn cưỡng, chỉ là trêu chọc nói, "Ngươi à, quả nhiên vẫn là thích làm ngươi sơn đại vương." Hắn để Trương Sở đem Bắc Bình Minh tổng đà rời vào cái này tinh tú núi, có lẽ có tư tâm, nhưng đích xác cũng là tốt bụng. Trương Sở không chịu. Hắn đương nhiên không có miễn cưỡng đạo lý. Trương Sở nghĩ nghĩ, không trả khang, ánh mắt ngắm nhìn phía trước tinh tú núi, ánh mắt lại dần dần mất đi tiêu cự. Hai người đi lên phía trước một đoạn. Đệ Nhị Thắng Thiên thấy Trương Sở lại một bộ thần du vật ngoại bộ dáng, không khỏi ngạc nhiên nói, "Ta nói ngươi hai ngày này là thế nào?" Làm thế nào cái gì đều một bộ không yên lòng bộ dáng, nếu là mệt mỏi, liền về ta tiền tài giúp nghỉ ngơi hai ngày lại đi. Trương Sở tỉnh táo lại, lắc đầu nói, cái này có cái gì tốt mệt. Mấy ngày trước đây, tiểu đệ không phải có nói qua sao? Ta nghĩ sáng tạo một môn văn kiện quát ngũ hành công pháp, đến thôi động ngũ hành tương sinh sao? Đệ Nhị Thắng Thiên gật đầu, đúng vậy a. Làm sao, ngươi lại có mới ý nghĩ? Những ngày này, hắn cùng Đệ Nhị Thắng Thiên kết bạn du lịch Trung Nguyên Châu, cũng là không phải thật chỉ lo du lịch, hai người còn thường xuyên cùng ngồi đàm đạo, luận bàn một chút riêng phần mình tại võ học bên trên một chút kiến giải, đều cảm thấy có đại thu hoạch. Đang luận bàn thời điểm, Trương Sở đem tự thân tình huống cũng cùng nhau báo cho Đệ Nhị Thắng Thiên. Đây vốn là giang hồ tối kỵ, nhưng Trương Sở tự nghĩ, chính hắn dù cho là không nói, Đệ Nhị Thắng Thiên bọn hắn hẳn là cũng đều biết. Bên cạnh không nói, lúc trước lao bát Triệu Minh Dương gặp hắn lần đầu tiên liền nhìn ra hắn thân có thanh long, bạch hổ, huyền vũ ba đại thần thú chi lực, kết hợp với hắn nhờ Đệ Nhị Thắng Thiên cấp về hình trái xoan suy đoán ra hắn muốn tập hợp đủ xưa nay chưa từng có tứ tượng thần thú chi lực, còn tán dương hắn hảo khí phách tới. Triệu Âm Dương đã tu tới hai phẩm đỉnh phong, cách một phẩm đại tông sư chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước, cùng Trương Sở ở giữa kém một cái đại cảnh giới, có thể một chút nhìn ra Trương Sở tình huống rất bình thường. Trương Sở cùng Đệ Nhị Thắng Thiên thảo luận hồi lâu, cuối cùng cho ra kết luận chính là chỉ có thể sáng chế một môn văn kiện quát ngũ hành công pháp, lấy công pháp thôi động chân nguyên vận chuyển, định ngũ hành tương sinh. Trừ cái đó ra, điều giải ngũ hành chân nguyên tỷ lệ, mượn địa lợi áp chế định ngũ hành theo điểm, đều là chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chỉ có tự thân cường đại, mới là thật cường đại. Trương Sở gật đầu, ta cũng là đột nhiên nhớ tới. Sư môn ta có một bộ chuyển thế kỳ công, tên là Hải Nạp Bách Xuyên Công, có thể thu nạp người khác chân khí, hóa thành tự thân chân nguyên. Hải Nạp Bách Xuyên Công. Đệ Nhị Thắng Thiên như có điều suy nghĩ đánh gãy Trương Sở ngôn ngữ, ta làm sao nghe được có mấy phần giống là 100 năm trước uy chấn nhất thời Cửu Ngục Ma giáo chấn giáo thần công huyết hải luân chuyển đại pháp. Chết tại môn võ công này thủ hạ người, có phải là tinh huyết đều mất, hình như thây khô. Trương Sở ngẩn người, đông nhiên nhớ lại năm đó từng tại trong đầu của mình xuất hiện qua ý nghĩ kia, huyết thần ma diễm Hải Nạp Bách Xuyên Công mạnh nhất Bắc Minh thần công. Hắn dùng lực cau lại lông mày, chợt liền lắc đầu, đè xuống trong lòng tạp niệm, trầm giọng nói, không phải, sư môn ta truyền lại Hải Nạp Bách Xuyên Công chỉ hút người chân khí, không thương tổn tính mạng người. Đệ Nhị Thắng Thiên nuốt bụng lớn nạm trầm tư một lát, gật đầu nói, khả năng này chỉ là lưu truyền ra đi bản thiếu. Dù sao theo ta được biết, trong thiên hạ có này tà môn công hiệu công pháp, chỉ này một bộ. Trương Sở khoát tay, đây không phải trọng điểm là bộ công pháp kia cho ta linh cảm. Cùng nó ngũ hành tề tu, mọi thứ tinh thông, mọi thứ thưa thớt, còn không bằng tan ngũ hành vì một nhóm, dạng này không những cái khó độ nhỏ hơn nhiều, có lẽ còn sẽ có không tưởng được thu hoạch. Đệ Nhị Thắng Thiên suy nghĩ một chút, nói, như thế ý kiến hay. Trương Sở, vấn đề trước mắt là, sư môn ta kia bộ Hải Nạp Bách Xuyên Thần Công giống như chỉ có khí hải cảnh công pháp, cũng vô phi thiên cảnh công pháp, chỉ sợ luyện không thay đổi ta ngũ hành này chân nguyên. Ha ha. Đệ Nhị Thắng Thiên nghe tiếng cười một tiếng, cái này dễ thôi, đại tỷ thông hiểu thiên hạ võ công, võ học tạo nghệ đăng phong tạo cực, chỉ là một môn phi thiên cảnh công pháp, tiểu đạo mà thôi. Như vậy, ngươi về Huyền Bắc Châu về sau, đưa ngươi sư môn kia bộ kỳ công đưa đến trên tay của ta, ta cầm đi cho đại tỷ nhìn một cái, không ra 10 ngày, ta tất nhiên đem phi thiên cảnh công pháp cho ngươi đưa về. Ngươi tổng sẽ không hoài nghi ta sẽ ham ngươi sư môn kỳ công a. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn mở một trò đùa. Trương Sở nghe vậy như ở trong mộng mới tỉnh, vui mừng quá đỗi. Hắn quen thuộc chính mình sự tình, tự nghĩ biện pháp xử lý, không muốn phiền phức người khác, cũng không muốn bị người bình thường phiền phức. Lại quên, mình bây giờ cũng là có núi dựa lớn người. Nhị ca sao lại nói như vậy, tiểu đệ như thế nào nghĩ như vậy, nhị ca lại về tất huyện cùng tiểu đệ một ngày, tiểu đệ cái này liền về Huyền Bắc Châu đem sư môn công pháp mang tới. Trương Sở cùng đốt pháo đồng dạng một hơi nôn ra mấy chục cái chữ, còn chưa dứt lời, hắn đã từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, lướt lên một cỗ màu xám đột quang, cấp tốc hướng phương bắc lao đi. Đệ Nhị Thắng Thiên giơ tay lên, một câu chậm đã còn tại yết hầu bên trong, ánh sáng xám liền đã không còn hình bóng, chỉ có thể cười khổ nói, cái này lão nhị à, thật đúng là người nóng tính. Chương 694, Ôn Nhu Hương chương 694, Ôn Nhu Hương hỗ trợ. Lương Nguyên Trường gõ cái chân bắt chéo nhi ngựa ngồi tại nhà mình trên nóc nhà, tay bên trong nắm bắt một cái ấm trà, bên người tiểu một mấy bên trên bày biện mấy chồng hoa quả khô, điểm tâm, thảnh thơi thưởng thức mặt trời lặn. Hắn quá nhàn. Dành đến hắn đã tại nghĩ ngợi, Trương Sở có lẽ nói không sai, là thời điểm cưới một phòng nàng dâu, đem lão Lương nhà hương hỏa chuyển thừa tiếp. Xông xáo giang hồ, ăn chính là đầu đao cơm. Ai cũng không biết, ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước. Cho nên lấy vợ sinh con, thành ra lập nghiệp những việc này, đại đa số còn tại giang hồ bên trong vì dương danh lập vạn, trở nên nổi bật buôn ba giang hồ nhi nữ, đều không quá nguyện ý, cũng thật không dám nghĩ. Có vợ con, chẳng khác nào là có cố kỵ, có uy hiếp. Mắt ba trước còn cùng người liều mạng đâu, đầu góc bên trong lại còn nghĩ tới nhà bên trong nấu lấy canh, lửa cũng còn chưa tắt đâu. Đây không phải tìm đường chết sao? Lương Nguyên Trường trước kia lại không dám nghĩ. Hắn là truy hồn thủ, lấy sức một mình giết đến Tây Lương giang hồ cùng Yến Bắc giang hồ, nghe tin đã sợ mất mật truy hồn thủ. Tàn nhẫn quyết tuyệt, không chút kiêng kỵ truy hồn thủ mới là truy hồn thủ. Có uy hiếp, có cố kỵ truy hồn thủ liền không còn là truy hồn thủ. Hại người, cũng hại mình. Giống Trương Sở trước đây ít năm những tháng ngày đó, loại kia phùng chiến trước hết để cho vợ con láo tiểu trốn đi, chỉ sợ bị giang hồ ân oán lan đến gần nơm nớp lo sợ sinh hoạt, Lương Nguyên Trường là không qua được. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thừa nhận, mỗi lần nhìn xem Trương phủ mỹ mãn dáng vẻ, trong lòng hắn kỳ thật hâm mộ muốn mạng. Bây giờ đã là phi thiên, không sai biệt lắm đã nhảy ra giang hồ, hôm nay ngươi giết cả nhà của ta, ngày mai ta đổ ngươi cả nhà, giết tới giết lui tất cả mọi người, giết thành người cô đơn vòng lẩn quẩn. Hẳn là có thể cân nhắc những sự tình này. Bất quá đương sơ cự tuyệt Trương Sở cự tuyệt quá tuyệt đối. Hiện tại đi cùng Trương Sở chuyện xưa nhắc lại, có chút thật mất mặt ra. Lương Nguyên Trường suy nghĩ, nếu không bí mật đi tìm Chi Thu để muội, để nàng cho tổng cộng. Dù sao cũng không cầu nhà gái khuynh quốc khuynh thành, đại phú đại quý cái gì. Bộ dáng không có trở ngại, tính tình không có trở ngại. Ân, liền Chi Thu để muội như thế, liền rất tốt. Lương Nguyên Trường trong lòng chính suy nghĩ đâu, ánh mắt đống nhiên thoáng nhìn trong cao không một đạo màu xám đột băng, theo trời chiều thẳng tắp hướng Thái Bình Quan lướt đến. Tâm hắn rơi run lên, tiện tay đem ấm trà phóng tới bên người tiểu một mấy bên trên, thân hình liền đằng không mà lên. Nhưng mà hắn mới bay đến một nửa, liền ngừng lại tư thế bay lên, sắc mặt hầm hực rơi trở về. Gia hỏa này lại mạnh lên. Trên bầu trời, màu xám đột quang đã tan đi, lộ ra người mặc trường bào màu xanh Trương Sở tới. Lương Nguyên Trường nhìn thấy hắn, cảm thấy được trên người hắn cố này làm hắn cảm thấy áp lực lớn hơn khí tức. Trên bầu trời Trương Sở cũng nhìn thấy Lương Nguyên Trường, bụng mừng rỡ, vội vàng ra tốc tung tích đuổi theo. Trong chương phủ, thường ngày bị Lý Ấu Nương đuổi theo đánh đầy sân chui loạn, Lý Cẩm Thiên trùng hợp trông thấy trên trời Trương Sở như được đại xá, lập tức nhảy chân hô lớn nói, cha cha. Trương Sở nghe tới tiểu gia hỏa nhi tiếng hô hoán, lệnh ra đầu bị gọi hướng Lý Cẩm Thiên phất phất tay, thân hình không ngừng rơi tiến vào lương trạch viện từ bên trong. Lý Cẩm Thiên, một đạo nguy nga ma ảnh chậm rãi bao phủ hắn. Hắn chậm rãi xoay người, giơ lên khuôn mặt nhỏ, liền gặp tiểu nương tay phải cầm một cây chổi lông gà nhẹ nhàng nuốt tay trái, một mặt cười lạnh nhìn xem chính mình. Lý Cẩm Thiên dùng sức nuốt nước miếng một cái, gượng cười nói, tiểu nương, ta muốn nói ta vừa thấy cha, ngươi có thể hay không đánh ta? Lý Ấu Đương, ha ha. Đại sư minh, ngươi đừng đi a. Trương Sở suýt sau lưng Lương Nguyên Trường truy tiến vào lương phụ phòng khách. Lương Nguyên Trường xoay người, cao mày nhìn Trương Sở, ngươi thật xa vừa đi vừa về, không trở về nhà đi tìm vợ con, đến quấn lấy ta làm gì? Trương Sở, đây không phải sự tình muốn nhờ sao? Lương Nguyên Trường trong lòng hứng khởi, nói mà không có biểu cảm gì nói, chuyện gì, nói đi. Trương Sở cùng hắn cũng không cần khách khí, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta muốn học Bách Xuyên Quy Hải Công. Lương Nguyên Trường nhíu mày, ngươi đều phi thiên, còn học Bách Xuyên Quy Hải Công làm gì? Trương Sở lúc này đem tiền căn hậu quả nói một lần, nói, có thể chuyển hóa dị chủng chân khí cho mình dùng công pháp, theo ta được biết, cũng liền ta sư môn lưu truyền Bách Xuyên Quy Hải Công. Lương Nguyên Trường nhẹ gật đầu, tán thành Trương Sở cùng đệ nhị thắng thiên suy đoán, lại nói tiếp, Bách Xuyên Quy Hải công mặc dù có dung luyện dị chủng chân khí chi năng, nhưng đó là dung luyện người khác chân khí, mà ngươi đây là muốn dung luyện bản thân chân nguyên, chỉ sợ lệch một ly, sai lấy 1.000 giảm. Mà lại Hải nạp Bách Xuyên công trọng điểm ở chỗ nạp chữ, thôn vệ người khác chân khí cho mình dùng, về phần chuyển hóa dị chủng chân khí năng lực, cũng không như thế nào cường đại. Năm đó sư phó ngươi, không phải liền là bởi vì chuyển hóa người khác chân khí không triệt để, chôn xuống thai hoàng ẩm, cuối cùng mới đưa đến chân khí trong cơ thể xung đột, võ công tận phế sao? Trương Sở nghe hắn nói như vậy, mới nhớ tới Bách Xuyên Quy Hải công cái này thái hoàng ẩm. Lương Nguyên Trường tu hành đốt diễm chân khí cùng về một thế, mới khắc chế cái này thái hoàng ẩm. Như thế nói đến, Bách Xuyên Quy Hải công chỉ sợ không cách nào hoàn thành ngũ hành hóa một. Trương Sở trầm tư một lát, vẫn kiên trì nói, thử một chút đi, dù sao ta cũng không có chỉ vào Bách Xuyên Quy Hải công liền có thể giải quyết vấn đề của ta, đây không phải còn muốn mời Vũ Cửu Ngự thôi diễn môn công pháp này sao? Nghe đệ nhị thắng tiên nói, Vũ Cửu Ngự lượt lam thiên hạ võ công, võ học tạo nghệ đang phong tạo cực, hẳn là có thể thay đổi quyển công pháp này. Hắn muốn kiên trì. Lương Nguyên Trường cũng liền không có ý kiến, dù sao cái này Bách Xuyên Quy Hải công hắn đã sớm muốn thay thế cha chuyển cho Trương Sở, trước kia là chính Trương Sở không nguyện ý học mà thôi. Đợi một lát, hắn nói với Trương Sở một câu, cất bước xuyên qua phòng, hướng hậu viện bước đi. Trương Sở trong sánh đường ngồi mấy hơi, đứng dậy đi ra phòng, gọi người hầu khiến cho đi mời con la tới. Đệ nhị thắng thiên còn tại Trung Nguyên Châu chờ hắn. Hắn lấy Bách Xuyên Quy Hải công về sau, về nhà ăn bữa cơm liền muốn chạy tới Trung Nguyên Châu. Phía sau muốn tại Trung Nguyên Châu chờ đợi Vũ Cửu Ngự cải tiến quyển công pháp này, làm gì cũng còn phải tại Trung Nguyên Châu nấn ná bên trên mười mấy ngày mới có thể trở về. Hắn chuẩn bị thừa dịp cái này đứng không, xử lý một chút minh bên trong đọc lại sự việc cần giải quyết. Lương phủ người hầu vừa đi ra Lương Trạch đại môn liền trở lại, thở dài nói, nhị gia, nghe các ngài ngoài cửa phòng thủ các minh đệ nói, La bộ trưởng ra ngoài, không tại Thái Bình quan. Trương Sở nhíu nhíu mày, nghĩ thầm gia hỏa này kéo lấy cái ốm yếu thân thể, chạy đến nơi lâu rồi. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến viện lạc bên trong thả người nhảy đến nhà mình viện nhi bên trong, liền gặp được có người đang đánh hài tử. Chuẩn xác mà nói, là Lý Ấu Nương đem Lý Cẩm Thiên đặt tại trên đầu gối đánh. Trương Sở, Lý Ấu Nương. Lý Cẩm Thiên xoay người nhìn thoáng qua Trương Sở, nhanh chóng nhấc lên quần liền hét lên, ta nói không sai chứ, cha là đi sư bá nhà. Lý Ấu Nương. Trương Sở khỏe mắt run rẩy một chút, cứng đờ đối Lý Ấu Nương cười nói, có chút việc gấp nhi trở về tìm đại sư minh, chờ một lúc còn phải tái xuất một chuyến xa nhà, ngươi kế tiếp theo, ngươi kế tiếp theo. Nói, hắn liền di chuyển hai chân, hướng phòng đi đến, Chi Thu, Chi Thu. Chỉ chốc lát sau, Hạ Đào cùng Chi Thu bọn hắn liền toàn ra. Hạ Đào bên hông mặc tạp dề, tay bên trong còn cầm một đem béo ngậy đĩa, nghĩ đến lại là tại nhà bếp nghiên cứu nấu canh đâu. Chi Thu một tay nắm tiểu Thái Bình, một tay cầm một kiện còn chưa làm tốt đồ lót, hẳn là tại cho tiểu Thái Bình làm thu áo. Trương Sở cười ha hả ôm lấy vợ con, thuận đường đem ban đêm ở nhà bên trong sau khi ăn cơm xong, còn muốn đi một chuyến Trung Nguyên Châu tin tức nói cho Chi Thu cùng Hạ Đào. Hạ Đào lẩm bẩm ngài đi ra ngoài một chuyến đều gầy cầm lấy thìa liền chạy nhà bếp đi. Có thể đoán được chính là, cơ tối hôm nay nhất định rất phong phú. Mà Chi Thu nắm kéo Trương Sở tại Mây Trôi phủ mua thợ may, càng xem càng cảm thấy không vừa vặn, ôm lấy tiểu Thái Bình liền tiến vào hậu viện cho Trương Sở thu thập y phục đi. Trương Sở ngồi tại phòng bên trên, trong lòng ấm áp, ngay cả kia phần còn muốn chạy về Trung Nguyên Châu cấp bách tâm tư đều nhạt, suy nghĩ ngủ ở nhà bên trên một giấc, đến mai lại đi giống như cũng không muộn. Đều nói Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, nhưng nếu có thể tại Ôn Nhu Hương bên trong say mê, mấy người nguyện ý một mực tại trên đường đâu. Thằng đến trông thấy Hồng Vân, Trương Sở mới đột nhiên nhớ tới mình về nhà mục đích, hỏi: "Hồng Vân, con la đi nơi nào rồi?" Đạp đất phi tiên trước đó, Đại Lưu cùng Hồng Vân, một cái là Trương Sở cận thân, một cái là Trương Sở hậu cận, cùng hắn cùng tiến vào đồng xuất. Hắn lập phải phi thiên về sau, đi ra ngoài chính là ngự không mà đi, chớp mắt 100 dặm, bọn hắn không có cách nào lại cùng Trương Sở. Trương Sở liền đuổi Đại Lưu đi Hồng Hoa Bộ làm bộ trưởng. Mà Hồng Vân không muốn tại bên trong Bắc Bình Minh nhậm chức, liền đến Trương phủ làm tổng quản. Nàng y nguyên chấp trưởng lấy Phong Vân trong lâu một chi mật thám đoàn đội, làm Trương Sở lốt hai. Hồng Vân nghĩ nghĩ, nói, con la tựa như là đi Nguyên Sung huyện, còn mang một đạo nhân mã, nhưng hắn đi làm cái gì, ta không biết, hắn không nói, ta cũng không tốt cha. Trương Sở nhẹ gật đầu, chỉ coi con la là làm việc đi, cũng không có quá hướng trong lòng đi. Tại Nguyên Bắc Châu bên trong, con la ra không xong việc. Chương 695, quản không được chương 695, quản không được trăng sáng treo cao. Nguyên Sung huyện, Chu gia. Một tiếng quả vũ áo khoác đen như mực Lý Chính, nhẹ nhàng đẩy ra bọc sắt màu đỏ thám đại môn, kéo lấy huyết hồng cánh cửa đại đao, chậm chậm bước tiến vào Chu phủ. Lưỡi đao trên sàn nhà huy động tạc âm, tại yên tĩnh đại viện tường cao bên trong truyền ra thật xa. Sau đó vốn nên có người xông ra người gác cổng bên trong, không người lên tiếng. Vốn nên nghe tiếng chạy tới trong nhà hộ viện, cũng vô tung vô ảnh. Chỉ có vài tiếng u oán chó sủa, giống như là lời thuyết minh đồng dạng, nhắc nhở lấy cái này bên trong hay là nhân gian, mà không phải âm u rất khác thường. Chu phủ hết thảy đều rất khác thường. Nhưng Lý Chính lại còn tại đi lại vững vàng từng bước một hướng về Chu phủ chỗ sâu đi đến, ngay cả mỗi một bước phóng ra bước đều không có gì thay đổi. Xuyên qua tiền viện, đạp tiến nội viện, vượt qua cửa trước, liền gặp u ám trong sân đường, một chén mở nhạt ngọn đèn, chiếu sáng một bàn thịt rượu. Toa kia thịt rượu bên tay trái, ngồi một cái người áo xanh, không cao, không tráng, không mập, cũng không gầy, cười tủm tỉm nhìn qua bên này. Lý Chính thấy người kia khuôn mặt tươi cười, cũng không chỉ cảm thấy đắc ý bên ngoài, chỉ là có chút bất đắc dĩ tiện tay đem cửa tấm đại đao hướng đem trên mặt đất ném một cái. Lóe ra yêu dị huyết quang cánh cửa đại đao, tựa như là lưỡi dao cắm đầu hũ đồng dạng cắm vào đá xanh đầu lắt thành trên mặt đất, cắm thẳng đến trôi. chính ca. Trên bàn rượu người kia đứng dậy, xa xa chắp tay nói, chờ ngươi rất lâu, đồ ăn đều nhanh lạnh. Lý Chính coi như không thấy, bước đi lên tiền đến, để khí bầu rượu trên bàn châm một chén rượu, ngửa đầu một ngụm uống rượu về sau, mới ghé mắt nhìn chăm chú lên đối diện người áo xanh, hô lấy mùi rượu chậm rãi nói, ngươi không nên đến chỗ này. Người áo xanh trên mặt y nguyên mang theo khuôn mặt tươi cười, là ngươi không nên đến chỗ này. Lý Chính cười cười, thần sắc y nguyên rất lạnh, ngươi đây là quyết tâm muốn ngăn ta. Người áo xanh lắc đầu, chúng ta là anh em, ngươi nếu là làm chính sự, ta đương nhiên sẽ không ngăn ngươi, nhưng ngươi bây giờ là làm chuyện sai lầm, chúng ta dù sao cũng phải đến cấp ngươi thu thập tàn cuộc. Lý Chính sắc mặt tiếu dung càng phát ra nồng đậm, lạnh nhạt nói, lời này, sở ra đến nói bất được, ngươi còn chưa đủ tư cách. Người áo xanh gật đầu, ta biết ta không đủ tư cách. Luận tình nghĩa, ta không kịp ngươi. Luận trung dũng, ta không kịp đại hùng ca. Luận tư lịch, ta còn không bằng nhị ca. Ở trong mắt các ngươi, ta vẫn luôn là cái sẽ chỉ đùa nghịch điểm tiểu thông minh tiểu huynh đệ. Lý Chính liếm tiếu dung, rất chân thành cải chính, ngươi là tiểu huynh đệ không sai, nhưng không ai cảm thấy ngươi sẽ chỉ đùa nghịch tiểu thông minh. Người áo xanh cười, cho nên ngươi hay là lấy ta làm huynh đệ đúng không? Lý Chính mặt lạnh lấy, không nói lời nào. Người áo xanh dùng tay làm dấu mời, đêm còn rất dài, ngươi liền khuất tôn hu quý bồi tiểu đệ uống hai chung đi. Vừa vặn lần trước tại mời bình phủ nhiều người phức tạp, ngươi ta cũng không dám nhiều tụ, hôm nay hảo hảo nói một chút. Lý Chính dưới chân lại giống như là mọc rễ đồng dạng, không núp đích. Hắn lại nhấc lên bầu rượu cho mình rót một chén rượu, bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, đen nhánh hai mắt ở trong màn đêm bỗng nhiên sáng lên huyết quang. Liên cùng hắn kia đem cánh cửa đại đao một chút, sáng tối chập chờn. Rượu, hết tới chỗ này liền thôi. Hắn đem rượu bát nhẹ nhàng hướng trên mặt bàn vừa để xuống, dán chắc thô sứ bát rượu lại đột nhiên ở giữa hóa thành một mịn, phiêu tán tại mềm mại trong gió đêm, chỉ này một lần, không có lần sau. Tính cách giờ, người của Chu gia sắp xỉ cũng đã chết hết. Ngươi vẫn luôn rất thông minh, biết ta muốn tới, tiền đề hai ngày trước liền đem người của Chu gia lẫn vào ra khỏi thành trong dòng người, từng nhóm rút khỏi cái này Nguyên Sông huyện. Nhưng ta cũng không còn là năm đó cái kia chỉ biết vung đao tử chặt người Lý Chính. Ta hiện tại là Tây Lương Vô Sinh cung ma chủ, thủ hạ có chính là đẩy mình ý nghĩ xấu tạp phái. Ta hôm nay tới gặp ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, đừng có lại tới chặn con đường của ta. Hiện tại ta còn nhận ra ngươi, ngươi là huynh đệ của ta. Lần sau ta như nhận không ra ngươi, ta cũng không phải là huynh đệ ngươi. Ta cũng biết ta giết quá nhiều người, ngươi cùng sở ra sẽ không thích. Nhưng ta làm những sự tình này cũng không phải vì các ngươi ai thích. Con la, ngươi có cái huynh đệ gọi Lý Chính, nhưng hắn đã chết rồi, chết tại Cẩm Thiên phủ bên ngoài kia đem đại hỏa bên trong, chết tại Thiên Cực Thảo Nguyên núi thây biển máu bên trong. Trở về cái này gọi Lý Ma, Thiên Ma Lý Ma, hắn trở về có rất nhiều việc cần hoàn thành, ai cản hắn đường, hắn liền giết hay. Lý Chính một câu dừng lại nói, thanh âm rất nhẹ, cũng không có cái gì kinh thế hãi tục sát khí. Nhưng biết hắn những ngày này giết bao nhiêu người người áo xanh, lại chỉ cảm thấy không rét mà run. Trước lúc này, vô luận người bên ngoài nói như thế nào, vô luận ngoại giới như thế nào chuyện, người áo xanh đều không tin trước mắt người này sẽ lục thân không nhận, đánh chết hắn đều không tin. Nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên hoài nghi, có lẽ lần tiếp theo gặp mặt, trước mắt người này liền sẽ hướng hắn nâng đao. Hắn hiểu rất rõ người này, những lời này không phải người này dự cảnh, mà là hắn tối hậu thư. Hắn rất chật vật nuốt một miếng nước bọt, lấy dũng khí tương đối châm phong hỏi, nếu là sở ra cả ngươi, ngươi cũng muốn giết hắn sao? Lý Chính cười cười, lạnh nhạt nói, ngươi liền đừng lo lắng sở ra, chỉ bằng ta còn không giết được hắn. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi cũng lao đại không tiểu, về sau đừng tổng làm chuyện ngu xuẩn nhi, để sở ra đánh bạc tính mệnh đi cứu ngươi. Ngươi tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Sở ra cũng chỉ có một cái mạng, luôn luôn không thèm đếm xỉa đấu với người hung ác, không chừng ngày nào liền không có. Về sau ngươi hay là chân thật tại Thái Bình quan sinh hoạt đi, kia bên trong an toàn, rảnh rỗi, thay ta. Thay ngươi huynh đệ Lý Chính, cho thêm ấu nương mua mấy sâu băng đường hồ lô, cũng không biết nàng còn có thích hay không đồ chơi kia. Ừ, cứ như vậy đi. Không gặp. Hắn phóng lên tận trời. Cắm ở mặt đất bên trong cánh cửa đại đao, cũng trên mặt đất nổ ra một cái động lớn, theo hắn phóng lên tận trời. Người áo xanh nhìn qua hắn biến mất dưới ánh trăng bên trong thân ảnh, mở ra miệng một câu sửng sốt chưa kịp nói ra miệng. Qua một hồi lâu, hắn mới sâu kín thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, người khi ta ăn no dỗi việc muốn quản những này nhàn sự à, nhưng mặc kệ, sở ra chỗ ấy ta không có cách nào bàn giao à. Tâm hắn sự tình trùng điệp ngồi trở lại trên bàn rượu, nhấc lên bầu rượu cho rót rượu, châm một nửa, lại giơ lên bầu rượu tại bên chân nện cái hiếm nát. Mặc kệ, làm sao cái mặc kệ biện pháp? Các ngươi là tại chúng ta Bắc Bình Minh địa bàn bên trên nhi đại khai sát giới. Chúng ta nếu không quản, về sau thế nhân nên như thế nào đối đãi chúng ta Bắc Bình Minh? Lấn yếu sợ mạnh, mua danh chỗ tiếng, hay là ngồi không ăn bám? Bắc Bình Minh danh dự là đại ca không màng sống chết từng đào chém giết ra, cũng không thể nện ở tay ta bên trong a. Nhưng chúng ta nếu là quản, ngươi thật cho là chỉ bằng thủ hạ ngươi kia mấy cái nát cà chua, xú điều chứng, liền có thể tại ta Huyền Bắc Châu tùy ý làm bậy, như vào chỗ không người. Nếu không phải giữ lại cho ngươi mặt mũi, ngươi người chân trước đạp tiến vào Huyền Bắc Châu, chân sau đầu liền rơi xuống đất. Nếu không phải giữ lại cho ngươi mặt mũi, ngươi tại Huyền Bắc Châu đào ba thước đất cũng không tìm tới người của Chu gia ảnh. Nói ngươi lại không nghe, nghe ngươi lại không hiểu, hiểu ngươi lại không làm, làm ngươi lại làm sai, sai ngươi còn không nhận. Ngươi đây là thành tâm buộc chúng ta đoạn tuyệt với ngươi a. Nửa ngày, người áo xanh mới lại nặng nặng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi vô song. Ngươi nói đúng, ta chính là cái đệ đệ. Về sau các ngươi những này làm ca ca phá sự, ta mặc kệ. dù sao quản cũng quản không được. Chính các ngươi dạy bỏ đi. Chương 696, Bốn Phương Tổng Đốc chương 696, Bốn Phương Tổng Đốc Trương Sở nghỉ trong nhà nuấn ná một ngày, lại chạy về Trung Nguyên Châu. Nhưng vẫn là chỉ ở nhà bên trong đợi nửa đêm, đợi đến vợ con đều nằm ngủ về sau, liền vô thanh vô tức đứng dậy, mặc quần áo bay hướng Trung Nguyên Châu. Mời bằng hữu làm việc, còn để bằng hữu làm chờ. Ít nhiều có chút băn khoăn. Đệ nhị Thắng Thiên cũng là tin người. Hiện tại tất huyện cùng Trương Sở, coi là thật liền một bước chưa cách. Hai người tụ hợp về sau, Trương Sở đem Hải Nạp Bách Xuyên công giao cho đệ nhị Thắng Thiên quan sát. Lương Nguyên Trường giao cho hắn, kỳ thật còn có một bản ghi chép hắn tự thân tu hành Hải Nạp Bách Xuyên công nhiều năm một chút tâm đắc, cảm ngộ tùy thân bản chép tay. Nguyên ý là để Trương Sở cùng nhau giao cho Vũ Cửu Ngự xem, làm sâu sắc đối môn công pháp này hiểu rõ, cũng thật là ít đi chút đường quanh co. Nhưng Trương Sở đọc qua xong Lương Nguyên Trường tu hành bản chép tay về sau, cảm thấy bên trong có quá nhiều độc thuộc về Lương Nguyên Trường người tu hành cảm ngộ, liền không có lấy ra. Như loại này trọng yếu tu hành bản chép tay, nếu là rơi xuống lòng mang ý đồ xấu chi đồ trong tay, rất có thể từ đó suy luận ra Lương Nguyên Trường một thân võ công thiếu hụt, chám môn, tiến hành lợi dụng, liền sẽ nguy hiểm đến Lương Nguyên Trường. Lương Nguyên Trường cầm Trương Sở khi người trong nhà, ngay cả loại này vốn không nên kỳ nhân tùy thân bản chép tay đều chịu lấy ra. Trương Sở từ không thể là vì mình, cho Lương Nguyên Trường lưu lại hai hoàng ẩm. Mặc dù chính hắn cũng cảm thấy, Lương Nguyên Trường tu hành bản chép tay rơi vào Vũ Cựu Ngự tay bên trong, khả năng không lớn sẽ lưu lại cái gì hai hoàng ẩm. Nhưng đây là thái độ vấn đề. Đệ nhị Thắng Thiên chính là thiên hạ ít có hai phẩm tông sư, một thân võ học tạo nghệ chi cao, cũng là không hề tầm thường. Hải Nạp Bách Xuyên công nhập trong tay hắn, hắn một lần lật xem, một bên hỏi thăm một chút quan hải, câu câu nói chúng tim đen. Trương Sở đọc qua Lương Nguyên Trường tu hành bản chép tay, còn liền môn võ công này quan hải cùng Lương Nguyên Trường có nhiều nghiên cứu thảo luận, đều trả lời cố hết sức. Đệ nhị Thắng Thiên đây chính là lần thứ nhất qua tay môn võ công này. Cái này khiến Trương Sở không khỏi không cảm khái, thành công không có ngẫu nhiên. Có thể trở thành thượng vị giả, quả nhiên đều có nó chỗ hơn người. Hai người gặp nhau hơn một canh giờ về sau, liền lên đường đi tiền tài giúp tổng đàn. Đệ nhị Thắng Thiên muốn bắt lấy môn võ công này đi tìm Vũ Cửu Ngự. Theo hắn nói, Vũ Cửu Ngự hành tung mờ mịt vô định, khả năng hôm qua còn tại Đông Thắng Châu, ngày thứ nhì liền đến Biển Cát. Những năm qua cũng liền hàng năm tháng 8 năm 16, bọn hắn tỷ đệ 7 người sẽ tại cố định tại Trung Nguyên Châu cao chọc trời trên đỉnh tụ họp một chút, nó hơn thời điểm, nếu không có chuyện quan trọng, đều là nàng đến tìm bọn hắn. Đệ nhị Thắng Thiên cũng chỉ có thể đánh giá Vũ Cửu Ngự thời gian này sẽ tại mấy cái kia địa phương, tiến đến tìm kiếm chút vận may. Tại khoảng thời gian này bên trong, Trương Sở muốn thay mặt đệ nhị Thắng Thiên, tọa trấn tiền tài giúp tổng đàn. Trương Sở lòng nghi ngờ lão tiểu tử này kỳ thật chính là đang mượn cho nên bắt hắn trắng đinh, tốt chính mình ra ngoài sóng. Liên cùng hắn hố đại sư Minh đồng dạng. Nhưng hắn không có chứng cứ, chỉ có thể nghe theo đệ nhị Thắng Thiên an bài. Ân. Hắn nhưng thật ra là thật nghĩ nhìn một chút vị kia đại danh đỉnh đỉnh giang hồ người thứ nhất. Nhưng đệ nhị Thắng Thiên không đề cập tới. Trương Sở cũng không tốt đổ thừa cùng đi, lộ ra hắn giống như rất không tin đệ nhị Thắng Thiên đồng dạng. Lần trước Nam Cương chuyến đi, Vũ Cửu Ngự đến Nam Cương, lại chưa gặp hắn. Lần này, đệ nhị Thắng Thiên dù chưa nói rõ, nhưng Trương Sở cũng có thể cảm giác được hắn tận lực né tránh. Cho Trương Sở một loại hiện tại còn không phải ta cùng Vũ Cửu Ngự gặp nhau thời điểm cảm giác. Chính hắn cũng không biết, đây có phải hay không là ảo giác. Tiền tài giúp tổng đàn, chính là một cái chiếm diện tích gần 100 mẫu sơn trang, lấy tên là Tứ Hải Sơn Trang. Địa phương cũng không bí ẩn. Ngay tại một cái quận phủ ngoài 10 dặm, trước sơn môn chính là thông hướng quận phủ đường cái. Đệ nhị Thắng Thiên dẫn Trương Sở đổi tới Tứ Hải Sơn Trang cùng ngày, liền trên lưng một cái bao quần áo nhỏ nhanh nhẹn thông suốt rời đi. Lưu lại đưa thân vào một mảnh tiền tài đám cao tầng bên trong, bốn phía đều là bái kiến phó bang chủ thanh âm, một mặt mộng bức Trương Sở. Hắn ngắm nhìn đệ nhị Thắng Thiên biến mất ở chân trời bóng lưng, trong lòng có một vạn con hoan thoát dê còn tại vừa đi vừa về chạy. Béo tặc ngươi sớm không nói một màn này con a. Ngươi đây không phải nói rõ hố ta sao? Ta thế nhưng là Bắc Bình Minh Minh chủ A Huy, không hợp quy củ A Huy. Có tiên hiền nói qua, sinh hoạt tựa như cái kia, không thể phản kháng, cũng chỉ có thể hưởng thụ. Trương Sở rất tán thành, cho nên hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, thanh thản ổn định làm tiền tài giúp phó ban chủ. Không phải liền là hôn sao? Không phải ta Trương Sở thổi, luận đi làm nhi mò cá, ta còn không có sợ qua ai. Không thấy ta đều đi ra xong cái nhanh một tháng, lớn như vậy một cái Bắc Bình mình còn vận chuyển phải hảo hảo. Nhiều ta không nhiều, thiếu ta không ít. Ách, hiểu ý, hiểu ý. Trương Sở tính toán đánh cho đôm nốt rung động, nhưng hắn cưỡi ngựa nhậm chức tiền tài giúp phó bang chủ ngày đầu tiên, liền gặp một kiện rất khó giải quyết sự tình, triều đình mới lập bốn phương tổng đốc sự tình. Bốn phương tổng đốc, chính nhị phẩm quan chức, một đốc đốc hai châu, quyền lực còn tại Cửu Châu châu mục phía trên. Phương Đông tổng đốc Lư Bạt Tượng, trước chín khanh chi đình úy, đốc tra Đông Thắng Châu, Đông Vân Châu. Phương Tây tổng đốc Nhiễm Lâm, bên trên trụ quốc đại tướng quân, đốc tra Tây Lương Châu, ký Tây Châu. Phương Nam tổng đốc Đồng Sư, vũ trụ Long Sa phủ lệnh, đốc tra Nam Thiệt Châu, Nam Sơn Châu. Phương Bắc tổng đốc Thăng Ung, hoàng tộc thân vương, đốc tra Huyền Bắc Châu, Tiến Bắc Châu. Đại Ly triều đình lần này có thể nói là trái ngược lúc trước làm việc lề mà lề mề, lôi thanh đại vũ điểm tiểu nhân tác phong. Từ trong kinh thành truyền ra triều đình thiết lập bốn phương tổng đốc nghe phong thanh, đến bốn phương tổng đốc cưỡi ngựa nhậm chức, nổi lên ba cây đuốc, khoảng cách lại không đến nửa tháng. Mà chỗ Trung Nguyên Châu vốn hẳn nên không ở chỗ này, lần phong ba liệt kê tiền tài rút, lại bị mấy vị đại nhân lửa đốt tới trên đầu. Tiền tài rút thanh danh bề ngoài, tại Trung Nguyên Châu bên trong nói lên một câu không ai không biết, không người không hay cũng không đủ. Nhưng trên thực tế, tiền tài rút giá đỡ, kéo đến cũng không có Bắc Bình Minh lớn. Bắc Bình Minh rơi trướng, bốn đại đường khẩu, mười mấy phân đường, trên trăm hương đường, thành viên mấy chục ngàn, tại miền Bắc Châu bên trong có thể nói là nhất hô bách đứng. Mà tiền tài giúp tại Trung Nguyên Châu các quận bên trong, mặc dù cũng có phân đường phân đà, nhưng những cái kia phân đường phân đà đều là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Thanh danh tại ngoại tiền tài rút, đăng ký trong danh sách chân thực ban chúng, trên thực tế vẫn chưa tới 3,000. Trương Sở năm đó còn quận tại Cẩm Thiên phủ khi ngay tại chỗ hổ thời điểm, thuộc hạ đều so tiền tài rút nhiều. Nhưng tiền tài rút làm ăn khí phách, nhưng chính là so Bắc Bình Minh phần lớn. Bắc Bình Minh còn tại Nguyên Bắc Châu mở tử lâu, chạy thủy vận kiếm chút tán toái ngân lượng. Mà tiền tài rút đã sớm làm lên xuất nhập cảng mậu dịch làm ăn lớn, cũng chính là tục xưng buôn lậu. Căn cứ tiền tài rút mấy vị cao tầng lén lút đưa cho Trương Sở báo cáo, tiền tài rút cùng hải ngoại ra mây, thang gốc, ngày cùng hải đảo tiểu quốc, cùng trong biển các cầu nguyện, tuyệt lâu cùng Tây vực chư quốc đều có liên hệ. Đông Hải chư quốc, thôn trấn đại chiến, chinh phạt không ngớt. Tiền tài giúp liền bán cho bọn hắn mối cùng sắt, gặp được Cửu Châu thu hoạch tốt mùa màng, sẽ còn bán cho bọn hắn một nhóm lương thảo. Mà Đông Hải chư quốc thì lấy vàng bạc, bảo dược hoặc dị thú chống đỡ. Thực tế nghèo phải đói, còn có lấy nhân khẩu chống đỡ. Mà Tây vực chư quốc tự cao tự đại, yên ổn tương hòa. Tiền tài giúp liền bán cho bọn hắn tinh mỹ đồ sứ, tơ lụa, đổi về vàng bạc, bảo mã, mỹ nhân vân vân. Trương Sở tại đọc qua tiền tài giúp sổ sách lúc, phát hiện trước kia ngay cả Bắc Man người cùng tiền tài giúp ở giữa đều có băng lai, đi còn vừa lúc chính là Ô gia đường tuyến kia. Thẳng đến Bắc Man người quy mô xâm lấn Huyền Bắc Châu, Ô thị cả tộc phản bội, đường dây này mới đoạn mất. Hẳn là đệ nhị thắng thiên không nguyện ý tiếp hoặc là lười đi tiếp, nếu không lấy tiền tài giúp tiệm lộ ra ngoài thực lực, không khó nối liền. Cái này rất tốt. Hiện tại vấn đề là Phương Đông tổng đốc Lưu Vạn Tượng cùng Phương Tây tổng đốc Nhiễm Lâm hai vị đại nhân cưỡi ngựa nhậm chức về sau mệnh lệnh thứ nhất liền lạ thường tương tự. Một cái phong biển, một cái bế quan, đồng thời chặt đứt tiền tài giúp hai đầu đuổi. Càng quan trọng chính là tiền tài giúp đỡ bên trong tồn một chồng Đông Hải chư quốc cùng Tây vực các nước đơn đặt hàng, hàng hóa đều đã vận đến Đông Hải bến cảng cùng Hoàng Sa biên quan. Nếu như những hàng hóa này không thể đúng hẹn giao phó, không tính lợi nhuận, tiền tài giúp hao tổn đều sẽ lấy triệu lượng bạch ngân kế. Hiện tại tiền tài giúp một đám cao tầng gấp đến độ là cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, tìm khắp nơi tiếp chân phương pháp. Không phải sao? Đệ nhị thắng thiên trốn mất, tìm đến Trương Sở trên đầu. Trương Sở hiểu rõ rõ ràng sự tình bắt đầu kết thúc, trong lòng có chút cầm không thể xác thực, đệ nhị thắng thiên đến cùng có biết hay không chuyện này. Chuyện lớn như vậy, nếu như nói hắn không biết, giống như không quá khoa học. Nhưng hắn nếu là biết, còn để hắn đến thay hắn tọa trấn tiền tài rút. Cái này tình huynh đệ, coi như có chút biến vị nhi. Phương Tây tổng đốc Nhiễm Lâm, là năm ngoái tại Bắc Cương thống lĩnh 30 đại quân đánh bại Bắc Man người cái kia Nhiễm Lâm sao? Chương 697, Tâm Ma chương 697, Tâm Ma Huyền Bắc Châu. Nhạn Sắc quận, trấn Bắc Vương phủ chỗ sâu. Hừng hực xích hồng quang mang, phản phất lửa nóng hừng hực đồng dạng, từ lầu các mỗi một cái khe hở bên trong chút xuống. Vành trướng, vành trướng. Hung hồn khí áp tại lầu các bên trong tuần hoàn, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thật giống như căn này lầu các nhưng thật ra là một tòa cự đại kho thuốc nổ, chỉ cần một chút xíu hỏa diễm tính tình, liền sẽ phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn. Vành, nóc nhà nổ tung. Nói lưu ly mạn thiên phi vũ. Xích hồng quang mang thật giống là liệt diễm, từ nóc nhà trong lỗ lớn ló đầu ra đến, vô thanh vô tức thiêu đốt. Vành trướng, vành trướng. Kiềm chế cảm giác nguy hiểm, khiến chấn giữ tại lầu các trung quanh đông đảo giáp sĩ vô ý thức lui lại, muốn rời cái này ở giữa lầu các xa một chút. Nhưng mãnh liệt bành trướng chi thế vẫn chưa cầm tiếp theo mấy hơi, chỉ nghe được một tiếng buồn bực chìm, kiềm chế khí bạo âm thanh. Bành trướng đến cực hạn xích diễm quang mang, đông nhiên liền liệt xuống dưới, tựa như là một cái như khí cầu bị đâm thủng. Xích diễm quang mang tán đi. Trong lầu các, quanh thân mồ hôi đầm địa, như là mới vừa từ nước bên trong mò lên đồng dạng hoắc hửng diệp, cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn nhìn một chút rách nát lầu các, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Vì cái gì? Vì cái gì vẫn chưa được? Trương Sở đi, vương chân một nhóm. Vì cái gì ta không được? Vì cái gì? Hắn cúi thấp đầu sọ, nắm đấm bóp gắt gao, tóc dài tựa như thác nước đồng dạng từ hắn hai tóc mai rơi xuống, máu tươi theo sợi tóc, một giọt rơi xuống. Đây đã là hắn lần thứ ba nếm thử đột phá bốn phẩm, nhưng mà vẫn là thất bại, vẫn là thất bại. Hắn biết mình có hai đại tâm ma, nhưng mà hắn không có cách nào đi giải quyết tâm ma, bởi vì trong đó một lớn tâm ma là Trương Sở, là vương chân một. Hai người này thành tựu, giống như là hai đầu gián độc, điên cuồng cắn xé nội tâm của hắn. Lại giống là hai ngọn núi lớn, gắt gao đặt ở sống lưng của hắn bên trên. Hắn bất nghĩ, bọn hắn đều được, ta không có đạo lý không được. Nhưng sự thật chính là, hai người này đi, hắn chính là không được. Kẹt kẹt, cửa mở, trời chiều đem một thân ảnh kéo đến lao dài, bao phủ hoắc hồng diệp. Hắn ngẩng đầu lên, liền gặp được một đạo râu tóc trắng muốt vĩ nạn thân hình, chắp lấy tay chậm chậm hướng mình đi tới. Tôn Nhi, ngươi tâm loạn. Người tới lạnh nhạt nói, phong kinh vân đạm thanh âm, lại cho người ta một loại hữu lực trầm ổn cảm giác, phảng phất trời sập xuống, cũng bất quá là bình thường sự tình mà thôi. Hoắc Hồng Diệp nhìn xem hắn, đột nhiên hai mắt nóng lên, cơ hồ muốn rơi lệ. Tổ phụ, hắn nhẹ giọng kêu gọi nói, đầy ngập ủy khuất không cách nào kể ra. Người tới than nhẹ một tiếng, chậm chậm đi tới, thô ráp mà ấm áp đại thủ khẽ vuốt Hoắc Hồng Diệp đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói, ngươi cũng chớ có áp lực quá lớn. Trời không dung ta Hoắc gia lại như thế nào? Địa không dung ta Hoắc gia thì sao? Ngươi nếu là cảm thấy ý khó bình, cứ việc vẽn thiên địa này là được. Vạn sự có tổ phụ cho người chỗ dựa. Hoắc Hồng Diệp kinh hãi ngẩng đầu lên, ngước nhìn trước người đạo này vĩ ngạn thân ảnh, muốn nói lại thôi nói, tổ phụ, Huyền Bắc Châu vừa mới an định lại, bách tính cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái kia lại như thế nào? Người tới lạnh lùng ngắt lời hắn, "Ta Hoắc gia thiếu đại ly, đều đã còn. Hiện tại là đại ly thiếu ta Hoắc gia." Hoắc Hồng Diệp nhịn không được tranh luận nói, "Thế nhưng là, Huyền Bắc Châu bách tính là vô tội."
"Vô tội?"
Người tới cao mày lại một lần nữa đánh gậy Hoắc Hồng Diệp lời nói, "Ta Hoắc gia thủ hộ Huyền Bắc Châu 60 năm, tộc nhân chiến tử chiến trường 372 miệng, chưa hết tâm, chưa kiệt lực. Nhưng năm đó Trường An đế 12 đạo kim bài triệu bổn vương vào kinh thành lúc, trong miệng ngươi những này vô tội bách tính đang làm cái gì? Nhưng năm đó Khải Minh đế ba đạo thánh chỉ bức cha ngươi Viễn Trinh Kim Lang Vương đỉnh chi lúc, trong miệng ngươi những này vô tội bách tính đang làm cái gì? Nhưng năm đó ngự giá áp ngươi vào kinh thành làm con tin thời điểm, trong miệng ngươi những này vô tội bách tính lại đã làm những gì? Bọn hắn đang chất vấn bổn vương ở lâu hầu vị, mưu đồ làm loạn. Bọn hắn tại miệng phạt bút chu, ố cha ngươi một tướng vô năng, mệnh chết tam quân. Bọn hắn tại cười trên nỗi đau của người khác, ăn mừng ta Hoắc ra 100 năm đem cửa, tam thế mà suy. Ngươi bây giờ nói cho bổn vương bọn hắn vô tội. Ở đâu ra vô tội? Ngươi tới con ngươi, lạnh lùng giống là một chút sâu u giếng cổ, không có xử lý điểm gần sóng. Hoắc Hồng Diệp túi thấp đầu sọ, gắt gao siết quả đấm, thật lâu mới khàn giọng thấp giọng nói, "Tôn nhi thủ giáo." Ngươi tới lần nữa khẽ bước đỉnh đầu của hắn, thản nhiên nói, "Nam nhi hành sự tình, nhất định không thể có lòng dạ đàn bà. Thành, khi lưu danh bách thế. Bại, cũng khi di số 10,000 năm. Dân tâm, chỉ là thế gian nhất không đáng một đồng." Cái rắm. Hoắc Hồng Diệp đưa mắt nhìn vĩ ngạn bóng lưng, chậm rãi dung nhập chói lọi trời chiều bên trong. Máu tươi theo đâm vào da thịt móng tay, một giọt tụ tập quyền phong phía trên, nhỏ xuống tới mặt đất. Dân tâm vô dụng sao? Vậy tại sao ta về miền Bắc Châu lúc sẽ có nhiều như vậy thúc bá chạy đến tương trợ? Vậy tại sao ta binh bại thời điểm sẽ có nhiều như vậy ân huệ lang xả thân tìm tới? Vậy tại sao ta cùng đồ mạt lộ thời điểm sẽ có nhiều như vậy nghèo khổ lão bách tính gạt ra cuối cùng một phần khẩu phần lương thực giao cho ta làm quân lương? Ta biết trong lòng ngài có hận, cũng biết trong lòng ngài có oán, nhưng lớn hơn nữa hận lại sâu oán, cũng nên có lao đại a. Chết nhiều người như vậy còn chưa đủ hả? Tôn nhi là ý khó bình, nhưng tôn nhi lớn nhất tâm ma là ngài a. Ngài vì cái gì chính là không chịu yên tĩnh đâu? Làm một cái không tốt như vậy cũng chẳng phải người xấu, thật cứ như vậy khó sao? Huyền Bắc Châu, Thanh Bình bên ngoài phủ, bái tướng núi Chi Đỉnh. Lý Chính ngắm nhìn phương bắc, gào thét gió bấp nhấc lên quả vũ áo khoác, lộ ra áo khoác hạ lưu chuyển như mực cu quang. Đan sen dày đặc tơ máu, giống như bị lột ra huyết đục đen kịt cánh cửa đại đao, đứng ở hắn bên người, lóe ra đậm đặc huyết quang. Chói lọi trời chiều, phản phất đều rơi không đến cái này một người một đao phía trên. Bọn hắn đặt chân chỗ, chính là ma vực. Một vệ kim quang từ đông mà đến, vô thanh vô tức rơi vào đỉnh núi bên ngoài không trung, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt thận trọng nhìn qua đưa lưng về phía hắn Lý Chính. Hắn cách Lý Chính vừa lúc 10 trượng xa. Lý Chính không có quay đầu, lại giống như là cái hót sinh con mắt đồng dạng nói khẽ, "Ngươi tới chậm." Người tới cũng nhẹ giọng đáp lại nói, "Có chút sự việc cần giải quyết đội và xử lý, chỉ hoãn." Thanh âm của hắn mặc dù nhẹ, ngữ tốc lại rất nhanh, lộ ra một cỗ trột dạ hương vị. Một trận làm người sợ hãi trầm mặc về sau, Lý Chính lại một lần nữa mở miệng, "Ngươi, ta đã giết sạch, các ngươi khi nào động thủ?" Người tới cẩn thận từng ly từng tí trả lời, "Bát Vương gia đã nhập về Bắc, ít ngày nữa liền sẽ động thủ. Hiện tại vấn đề là Bắc Bình Minh ý tứ. Bắc Bình Minh tại Huyền Bắc Châu một nhà độc đại, chúng ta tại Huyền Bắc Châu làm bất cứ chuyện gì đều rất khó vòng qua bọn hắn nếu không tỏ thái độ, chúng ta rất khó hướng trấn Bắc Vương phủ độc thủ." Lý Chính rốt cục quay đầu, nhìn thật sâu người tới một chút. Trong con ngươi lấp lóe huyết quang, doa người tới kêu to một tiếng, bản năng lại hướng lui về phía sau mấy trượng. Lý Chính mặt không biểu tình quay đầu lại, lạnh nhạt nói, "Ta với các ngươi liên thủ, chỉ là các ngươi có thực lực này, không phải ta nguyện ý bị các ngươi làm vũ khí sử dụng. Nếu có lần sau nữa, ta liền trước đầu ngươi châu phủ, lại giết tới trấn Bắc Vương phủ cùng Hoắc Thanh Điểm cái sinh tử." Người tới nghe vậy trong lòng đột nhiên một hàn, vội vàng ngượng cười nói, "Lý huynh nói đùa, huynh đệ sao dám lấy ngươi làm thương làm, ta nói đều là tình hình thực tế, chúng ta muốn tại Huyền Bắc Châu cùng trấn Bắc Vương đánh cờ, Bắc Bình Minh đích thật là vô luận như thế nào đều không vòng qua được đi." Lý Chính lại trầm mặt thật lâu, sau đó mới lên tiếng, "Ta Thiên Ma cùng, cùng Bắc Bình Minh, Tiến Bắc Vô Sinh cùng tạo thế chân bạc, ta không tiện ra mặt cùng Bắc Bình Minh trao đổi, việc này còn phải từ các ngươi quan phủ ra mặt, đi cùng Trương Minh chủ thương nghị." Người tới nghe nói, cảm thấy khẽ như mày, ám đạo ma đầu kia còn có đầu óc à? Chẳng lẽ là nhập mà không đủ sâu? Tâm hắn dưới thận trọng tổ chức trong chốc lát ngôn ngữ, sau đó mới nói, "Từ chúng ta ra mặt đi tìm Trương Sở đàm phán, đương nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi Thiên Ma cung muốn đi vào Huyền Bắc Châu, cũng không phải trải qua Bắc Bình Minh đồng ý, cũng không thể bại lộ liên minh chúng ta quan hệ a." Lý Chính, "Ta Thiên Ma cung như thế nào tiến vào Huyền Bắc Châu, ta tự sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi quản tốt chính các ngươi chính là." Người tới, "Như thế rất tốt, vậy liền mời Lý huynh trở về Thiên Ma cung, chậm đợi tin tức tốt của chúng ta a." Lý Chính nghe xong, ngữ khí bỗng nhiên trở nên băng lãnh, "Ngày nào xóa trấn Bắc quân, dù sao cũng phải cho ta một cái lời chắc chắn a." Hắn có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng đối Hoắc thị bộ hạ cũ đại khai sát giới, lại không cách nào đối trấn Bắc quân giơ lên đồ đao. Hắn không muốn. Đại ca cũng sẽ không đồng ý. Người tới trầm ngâm một lát, trả lời, "Cái này cần nhìn Bắc Vương gia cùng Bắc Bình mình trao đổi kết quả, trấn Bắc quân là Hoắc thị căn cơ, động trấn Bắc quân chẳng khác nào là chính thức cùng Hoắc Thanh khai chiến. Tại chưa Bắc Bình mình tỏ thái độ trước đó, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy." Lý Chính nghĩ nghĩ, tán thành hắn thuyết pháp, nhưng vẫn là chém đinh chặt sắt nói, "Cái kia cũng dù sao cũng phải cho ta một cái kỳ hạn. Dạng này thôi, một tháng. Một tháng sau nếu như ta còn chưa thu được trấn Bắc quân xóa tin tức, ta liền lại đến một chuyến Thanh Bình phủ, là nhiều ta một người trợ giúp. hay là nhiều ta một địch nhân? Chính các ngươi ước lượng. Nói xong, hắn không có lại cho người tới có kẻ mặc cả chỗ trống, một đem rút lên cắm ở núi đá bên trong cánh cửa đại đao, phóng lên tận trời. Người tới đưa mắt nhìn màu đen đột quang biến mất tại phương tây chân trời, chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, trong lòng ám đạo đây coi là không tính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Chương 698, không phụ chương 698, không phụ tiền tài giúp vấn đề, rất khó giải quyết. Trương Sở suy nghĩ thật lâu, hay là quyết định, chứ không cần nhiều sự tình. Hắn cùng phương tây tổng đốc Nhiễm Lâm có cũ, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn cũng tin tưởng Nhiễm Lâm sẽ bán hắn một bộ mặt, thả tiền tài giúp hàng hóa xuất quan. Nhưng đệ nhị thắng thiên thế nhưng là hai phẩm, luôn mắt mũi so hắn Trương Sở lớn. Coi như đệ nhị thắng thiên cùng Nhiễm Lâm muốn không quen biết, chút chuyện nhỏ này đệ nhị thắng thiên tìm tới cửa, Trương Sở cũng tin tưởng Nhiễm Lâm sẽ bán đệ nhị thắng thiên một bộ mặt, kết một cái thiện duyên. Cái kia đến phiên hắn Trương Sở ra mặt. Đương nhiên, Trương Sở không muốn ra mặt, chủ yếu vẫn là cảm thấy ân tình so vàng bạc đáng tiền rất rất nhiều. Dù sao cái này nếu như là chuyện của hắn, hắn là nhất định không chịu vì một chút xíu tiền bạc đi gây ân tình. Tiền dễ kiếm, ân tình không muốn còn a. Lui 10,000 bất giảm. Coi như đệ nhị thắng thiên thật có ý để hắn ra mặt đi cùng Nhiễm Lâm thương lượng, người kia tình cũng phải tốn ở ngoài sáng, chí ít cũng được đệ nhị thắng thiên tự mình mở miệng a. Không minh bạch, mong muốn đơn phương đụng lên đi cho tiền tài giúp mình sự tình, tính chuyện gì xảy ra? Kết quả là, dù là tiền tài giúp một đám cao tầng, năm lần bảy lượt đến đây xin chỉ thị Trương Sở, nên như thế nào giải quyết thông quan sự tình. Trương Sở đều nói thác việc này lớn, cần phải từ đệ nhị thắng thiên tự mình làm chủ. Cùng lúc đó, Trương Sở cũng đang suy nghĩ triều đình thiết lập bốn phương tổng đốc dụng ý trước lúc này. Triều đình tại địa phương tối cao vũ lực chính là Châu Mục. Châu Mục là chính tam phẩm đại tướng nơi biên cương. Lấy triều đình quan chức cao hơn vũ lực phẩm cấp hư thụ lệ cũ, nhiều từ bốn phẩm khí hải đảm nhiệm. Lúc trước Huyền Bắc Châu Châu Mục Diêm thủ bụng chính là bốn phẩm. Thẳng đến giới hạn của đất trời mở rộng manh mối xuất hiện về sau, Châu Mục chức mới bắt đầu chuyển thành tự thụ. Bây giờ Huyền Bắc Châu Mục chính là ba phẩm phi thiên, mà mới lập bốn phương tổng đốc, xem ra cũng là tự thụ. Nói cách khác, về sau triều đình tại địa phương sức chiến đấu cao nhất chính là một vị ba phẩm phi thiên, một vị hai phẩm phi thiên tổ hợp. Đại Ly bên ngoài chỉ có ba vị một phẩm đại tông sư. Đại sư Tư Đồ Cực, Trấn Bắc Vương Hoắc Thanh, Thần Đế Vũ Cửu Ngự. Thăng thêm Trương Sở gần nhất mới hiểu đường triều thái tổ Doanh Dịch, tổng cộng cũng bất quá bốn người. Bốn vị này không phải ẩn thế không ra, chính là phạm vi hoạt động khắp thiên hạ, đều là thần long kiến thủ bất kiến vi hạng người, 10 năm cũng khó khăn nghe bốn vị này xuất thủ một lần. Dứt bỏ bốn vị này, các châu sức chiến đấu cao nhất cũng chính là hai phẩm tông sư, còn phần lớn đều là đồng hành. Triều đình lấy ba phẩm phi thiên hai phẩm tông sư tổ hợp trấn áp các châu, tài giỏi có hơn. Dù sao các châu giang hồ phi thiên các bậc tông sư cũng không phải là bền chắc như thép. Liền lấy Huyền Bắc Châu đến nói, Nhạc Thanh Dương nếu là muốn triều đình cương chính diện, Trương Sở chắc chắn sẽ không hỗ trợ. Mà Bắc Bình Minh nếu là muốn triều đình cương chính diện, Trương Sở cũng có thể xác định Nhạc Thanh Dương, Cựu Dương thượng nhân cùng Phong Tứ tướng bọn người, tất nhiên sẽ sống chết mặc bây. Có thể nói, bốn phương tổng đốc một vào chỗ, Cựu Châu sẽ rất khó lại nhấc lên cái gì lớn sóng gió. Lại thêm bốn phương tổng đốc chỗ áp dụng bế quan tỏa cảng kế sách, Trương Sở có lý do cho rằng triều đình đây là đang vì thiên địa giới hạn mở rộng bố cục. Cựu Châu Châu Mục trấn áp giang hồ, bốn phương tổng đốc ngăn cách chiến trường, láng giềng đại quân vào không được, Cựu Châu nội bộ lại không cách nào sâu chuỗi. Cho dù còn có cá biệt lòng mang ý đồ xấu hạng người thừa cơ kiếm chuyện, cũng chỉ là giới tiện chi hoạn, triều đình tùy thời đều có thể tập kết ưu thế lực lượng đem nó ép diệt. Cao chiêu a, Trương Sở chỉ là cảm thán, cũng không có cảm giác được áp lực quá lớn. Bởi vì hắn lúc đầu đối kia cái gì phi thăng sự tình, cũng không có cái gì tưởng niệm, cũng không thèm kinh thành chỗ cao nhất kia đem long ỷ vô dụng, tự nhiên kiên cường. Mà lấy hắn Bắc Bình Minh một môn song phi thiên phối trí, triều đình không có khả năng ăn no dỗi việc đến tìm hắn không được tự nhiên. Nhiều lắm là chỉ là đối với hắn Bắc Bình Minh thể lượng tiến hành hạn chế. Đối này Trương Sở cũng muốn phải mở. Vẫn là câu nói kia, vô dục tắc cương. Bất quá Trương Sở cũng không có cười trên nỗi đau của người khác quá lâu. Hắn nghĩ tới một người, Vũ Cửu Ngự. Đệ nhị thắng thiên lúc trước liền từng nói rõ qua, Vũ Cửu Ngự đối kinh thành chỗ cao nhất cái đế kia có mấy điểm tưởng niệm. Từ gần đây Vũ Cửu Ngự bọn hắn cái này tiểu đoàn thể một hệ liệt sở tác sở vi, cũng có thể nhìn ra, bọn họ đích xác đang hướng phía kia cố gắng. Có lẽ cũng không đội gấp rút, nhưng bộ pháp rất vững vàng. Mấu chốt nhất chính là Vũ Cửu Ngự đã có tiềm lòng chi cách. Vũ Cửu Ngự tự thân chính là một phẩm đại tông sư, hay là loại kia cực mạnh một phẩm đại tông sư, ngay cả tổ long sớm biết nàng có đế vương ý chí, đều không dám động nàng. Lão Bát, Lão Thất, Lão Lục, Lão Ngũ đều là hai phẩm tông sư, trừ Lão Thất trung tử kỳ bên ngoài, mặt khác ba vị cũng đều là một châu giang hồ bá chủ cấp nhân vật, dưới tay đều có một đám tử cục diện. Lão Tứ, Lão Tam, Trương Sở đến nay còn chưa thấy qua, nhưng nghĩ đến hai vị này làm gì cũng là ba phẩm phi thiên. Lại thêm hắn Trương Sở cái này độc chiếm yến tây bắc giang hồ ngao đầu Bắc Bình Minh minh chủ lão nhị, đại ly giang hồ một thạch, Vũ Cửu Ngự đã chiếm bảy đấu. Chỉ cần doanh thị thái tổ dễ tranh tiên, xuất hiện bất kỳ sai lầm, Vũ Cửu Ngự đăng cao nhất hô, Cửu Châu lập tức liền sẽ đầy đất lang yên, khói lửa ngập trời. Đến lúc đó, Vũ Cửu Ngự để hắn Bắc Bình Minh nâng cờ, ta nên làm cái gì? Trương Sở suy nghĩ vấn đề này suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng cho ra kết luận là gỡ Huyền Bắc Võ Lâm minh chủ cùng Bắc Bình Minh vị trí minh chủ, an trí vợ con, riêng lấy Huyền Bắc Phi Thiên tông sư thân phận tham chiến. Đây là xấu nhất tình huống. Nếu là Vũ Cửu Ngự phần thắng lớn, hắn dẫn lên Bắc Bình mình các huynh đệ đi đọ sức một cái vợ con hưởng đặc quyền, cũng không phải không được. Nói tóm lại, người không phụ ta, ta định không phụ người. Đối Bắc Bình mình những cái kia theo hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ, Trương Sở là như thế này. Đối Vũ Cửu Ngự, đệ nhị thắng thiên bọn hắn những này ngang hàng luận giao bằng hữu, Trương Sở cũng là dạng này. Sau 10 ngày, đệ nhị thắng thiên mang theo một thân biển cả mới có tên nồng vị, trở về tiền tài giúp tổng đà. Lão nhị, ngươi lần này thật là phải thật tốt cảm tạ ta. Hắn trùng điệp ngồi vào Tứ Hải Sơn trang chính đường chủ vị, mặt mũi tràn đầy quyển sắc từ trong ngực lấy ra một cái đàn một hộp, tiện tay ném cho đi theo hắn tiến đến Trương Sở, mặc cho ngươi nghĩ bể đầu đều nghĩ không ra, ta là lại gì tìm được đại tỷ. Trương Sở hai tay tiếp được đàn một hộp, cười nói, bờ biển. Đệ nhị thắng thiên không cao hứng bật cười một tiếng, muốn chỉ là bờ biển liền tốt. Vì ngươi bản này phá bí tịch, lão ca ta tại 300 trượng sâu dưới đáy biển làm 3-4 ngày cá trạch. Trương Sở khiếp sợ hoắc một tiếng, đại tỷ tại đáy biển làm cái gì? Đệ nhị thắng thiên thờ ơ trả lời, mượn Đông Hải con suối huyền mình chân thủy chi lực, tịnh hóa vượng thần hỏa khí. Trương Sở chỉ cảm thấy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, quả quyết theo diệt truy hỏi suy nghĩ, túi đầu mở rộng trong tay ngụm, liền gặp bên trong lội lấy một bản làm ra thư quyển, bìa viết ngũ phương ngũ đế quy nguyên công bảy cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Trương Sở vớt ve bìa cái này 6 chữ to, hỏi, Luca, ngươi có đem ta tình huống nói cho đại tỷ sao? Đệ nhị thắng thiên trả lời, ngươi liền đem tâm thả lại bụng bên trong đi. Đại tỷ nói, bộ này ngũ phương ngũ đế quy nguyên công có thể giải quyết vấn đề của ngươi, cũng là lao đệ ngươi số phận tốt, đúng lúc gặp đại tỷ nghiên cứu phượng thần, đối ngũ hành chi lực cùng thiên địa khí vận có nhiều cảm ngộ, nếu không chỉ bằng vào ngươi sư môn kia bộ huyết hải luân chuyển đại pháp bản thiếu, nhưng chế không được này công. Trương Sở nghe vậy kinh ngạc khép lại trong tay ngụm, ngẩng đầu hỏi, sư môn ta truyền lại hải nạp bách xuyên công thật sự là huyết hải luân chuyển đại pháp bản thiếu? Đệ nhị thắng thiên gật đầu, đúng vậy, đại tỷ qua tay qua mặt khác một bộ huyết hải luân chuyển đại pháp bản thiếu, tinh túy không kém bao nhiêu. Trương Sở muốn hỏi bộ này huyết hải luân chuyển đại pháp có cái gì cháo môn khuyết điểm, nghĩ lại Lương Nguyên Trường đã đạp đất phi thiên, cho dù có cháo môn cũng hẳn là đều đã đền bù, liền không có hỏi. Làm phiền Luca vì tiểu đệ sự tình hao tâm tổn trí chạy trốn. Trương Sở cất ký hộ, tuân đoan chính chính hướng đệ nhị thắng thiên làm bái chào, về sau nói, ngược lại là tiểu đệ tọa trấn Tứ Hải Sơn trang những ngày này có thua Luca nhắc nhở. Hắn đem Tây Lương Châu cùng Đông Thắng Châu phong quan sự tình từ đầu chí cuối nói cho đệ nhị thắng thiên. Cuối cùng nói thẳng, việc này tiểu đệ là có biện pháp xử lý. Phương Tây tổng đốc Nhiễm Lâm năm ngoái tại Bắc Cương thống binh cùng Bắc Man người tác chiến, ta từng tại dưới trướng hắn là không nói thể diện, nhưng tóm lại là có mấy điểm nhìn quen mắt, nhưng tiểu đệ cảm thấy vì một chút tiền bạc đi gây ân tình này có chút không đáng. Luca tay bên trong để ép hàng hóa, nếu là không chỗ có thể đi, không ngại đi đến Tây Bắc, tiểu đệ đảm bảo Luca không lỗ. Đệ nhị thắng thiên nghiêm túc nghe hắn nói xong về sau mới cười khoát tay trả lại, này mấy cái này sinh ý vốn là chỉ là lão ca thực tiễn phi thiên ý thủ đoạn, kiếm tiền thua thiệt tiền đều là không đáng giá nhắc tới. Còn nữa nói, việc này nên là vị kia thái tổ ra thủ bút, cho dù có thể lưu thông một lần, sợ cũng dàn xếp không được lần thứ nhì, kia đáng lao đệ đi gãy mặt mũi. Phi thiên ý, đệ nhị thắng thiên, phi thiên ý cùng tiền bạc có quan hệ, khó trách hắn luôn là một bộ thương nhân viên ngoại cách ăn mặc. Trương Sở thầm nghĩ một tiếng, trầm giọng nói, việc quan hệ Luca ngươi phi thiên ý coi là thật không sao sao, không phải hay là thử một chút tiến Tây Bắc thương lộ đi, tiến Tây Bắc Tam Châu chi địa nên không so với cái kia hải ngoại thôn trấn cùng Tây vực tiểu quốc kém bao nhiêu mới là. Đệ nhị thắng thiên cười lắc đầu, lão đệ hảo ý, lão ca tâm lĩnh, việc này lão ca tâm lý đã có so đo, lão đệ không cần lại phí tâm tư, hiện tại bí tịch võ công vào tay, lão đệ hẳn là không kịp chờ đợi muốn thử xem đi. Về miền Bắc Châu đi thôi, lão ca chờ tin tức tốt của ngươi. Trương Sở do dự mấy hơi, chắp tay nói, Luca tâm ý đã quyết, tiểu đệ liền không còn nhiều lời. Bất quá nếu là có tiểu đệ giúp được tay địa phương, Luca cứ việc ngôn ngữ, nhất định không muốn cùng tiểu đệ khách khí. Đệ nhị thắng thiên cũng chắp tay, mỉm cười nói, khách khí không phải. Nói xong, đệ nhị thắng thiên thân đưa Trương Sở ra chính đường. Trương Sở cùng hắn bái biệt về sau, ngự không chạy về miền Bắc Châu. Đệ nhị thắng thiên đưa mắt nhìn Trương Sở đi xa bóng lưng, trên mặt tiếu dung một chút xíu biến mất, hai con ngươi chỗ sâu dần dần lộ ra sinh lạnh chi ý, lư vạn tượng lao già kia lần ta, cũng liền thôi. Ngươi Nhiễm Lâm một cái tân tấn hai phẩm, đường cũng còn không có thăm dò, cũng dám bắt ta tiền tài giúp khai đao. Thật làm ta đệ nhị thắng thiên là bùn nặng sao? Hắn thăm dò lên hai tay, quay người nhanh chân hướng chính đường người trong nghề đi, mập si thân hình đột nhiên lộ ra giống như núi cao nguy nga uy nghiêm. Ngươi tới, truyền 12 sử gia thấy ta. Chương 699, Vũ Vương Ngũ Đế Quy Nguyên Công. Chương 699, Vũ Vương Ngũ Đế Quy Nguyên Công. Đại sư mình, ta trở về. Trương Sở đi tiến vào lương trạch phòng. Ngồi tại phòng phía trên Lương Nguyên Trường, đem ánh mắt từ trước mặt cổ tịch bên trên nâng lên, vuốt cằm nói, chuyến này còn thuận lợi à? Trương Sở đi đến công đường, tại đường bàn bên trái chủ vị ngồi xuống, về sau từ trong ngực lấy ra tử đàn hộp, phóng tới đường trên bàn, rất thuận lợi. Đây chính là Vũ Cửu Ngự lấy Bách Xuyên Quy Hải Công làm cơ sở, sáng lập ra Ngũ Vương Ngũ Đế Quy Nguyên Công. Quy Nguyên. Lương Nguyên Trường đến hào hứng, hỏi, làm sao cái Quy Nguyên biện pháp? Hắn sở tu chính là về một ý cái này Quy Nguyên hai chữ, cùng hắn phi thiên ý rất là xứng đôi à? Trương Sở khẽ lắc đầu, ta từ đệ nhị thắng tiên trong tay lấy được bí tịch này về sau, liền ngựa không dừng vó gấp trở về, chưa rảnh rỗi đọc qua quyển bí tịch này. Lương Nguyên Trường khép lại sách cổ ở trong tay, phóng tới đường trên bàn, vậy thì thật là tốt, cùng một chỗ đọc qua. Trương Sở gật đầu, từ gỗ tử đàn trong hộp lấy ra bí tịch, lật ra, liền gặp lời mở đầu minh nghĩa, thiên địa có ngũ hành, nó thần vị ngũ đế, phương đông ất mộc thanh đế, phương nam ly hỏa xích đế, trung ương mậu thổ hoàng đế, phương tây canh kim bạch đế, phương Bắc quý nước huyền đế. Vũ đế luân chuyển, bốn mùa thay đổi, vạn vật bắt đầu sinh. Vũ phương ngũ đế quy nguyên công bất quá giải rắc 5,000 nói. Nhưng mà Trương Sở cùng Lương Nguyên Trường hai vị này bậc thầy võ học, lại là mỗi chữ mỗi câu càng xem càng chậm, còn thường xuyên dừng lại, lông mày nhíu chặt suy nghĩ sâu xa hồi lâu, mới có thể lĩnh hội trong đó hàm nghĩa. Khi hai người đem quyển công pháp này đọc qua đến một trang cuối cùng, đã là hơn một canh giờ về sau. Khi bộ công pháp kia một câu cuối cùng tâm pháp khắc sâu vào trong óc về sau, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên liếc nhau một cái, đồng đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy vẻ rung động. Mạnh như thác đổ, võ đạo chi cực. Trương Sở từ đáy lòng tán thán nói, không hổ là ẩn đế, khí thôn giang hải, ý thượng cửu tiêu, người ta dốc cả một đời chỉ sợ cũng khó quên nó bóng lưng. Lương Nguyên Trường cũng không tiếc rẻ lời ca tụng. Hai người đều là tâm cao khí ngạo võ đạo đại gia, lại đều bị bộ này khoáng thế kỳ công ngũ vương ngũ đế quy nguyên công chết phục. Lấy hai người nhìn tới, cũng chính là Vũ Cửu Ngự không thích sốc nổi. Nếu không bộ này kỳ công phía sau, suýt lấy thần công võ tàng đế kinh loại hình đỉnh cấp võ học xưng hô, cũng tuyệt đối là danh phụ kỳ thực. Bởi vì bộ này ngũ phương ngũ đế quy nguyên công đã vượt qua hai người đối võ đạo nhận biết. Nếu như muốn đem thiên hạ võ học chia làm thượng trung hạ ba cấp bậc, như vậy vì hạ giả chính là chuyên chú vào nhục thân khai thác võ công. Thì như Trương Sở từng tu hành qua kim ý diệt công, ở giữa người chính là thiên về nội khí, chiếu cố nhục thân khai thác võ công. Bách xuyên quy hải công dứt bỏ hấp vệ người khác chân khí kỳ hiệu, cũng chính là loại này công pháp. Mà vì thượng giả chính là dính đến ý đỉnh cấp võ học, loại này võ công liền đã rất hiếm thấy. Trương Sở tu hành qua Thái Dương Chân Công cùng Huyền Nguyên Không Thủy Quyết đều chỉ là miễn cưỡng dính một chút xíu ý một bên, vẫn còn không tính là chân chính đỉnh cấp võ học. Mà Ngũ Vương Ngũ Đế Quy Nguyên Công đã siêu việt võ đạo tu hành, tu nhục thân, tu nội khí, tu tâm ý dạo, dính đến thiên địa khí vận, ngũ hành cương thường cùng huyền chi lại huyền chi thức lĩnh vực. Thường nhân muốn luyện này công, nhất định phải trước tiên tìm đến ngũ hành kỳ vận, sau đó buôn tẩu cửu châu, tìm kiếm phù hợp chi địa phun ra nuốt vào ngũ hành nguyên khí. Phương Nam tích hải lượng vạn dân ý, tìm sinh động núi lửa, vui vẻ bận khí hải, luyện hỏa hành chân nguyên. Phương Đông tích hải lượng vạn dân ý, tìm vạn mục chi lâm, mở gan khí hải, luyện mục hành chân nguyên. Phương Bắc tích hải lượng vạn dân ý, tìm âm u chi hải, mở thận khí hải, luyện thủy hành chân nguyên. Phương Tây tích hải lượng vạn dân ý, tìm 1,000 trượng hóa mạch, mở phổi khí hải, luyện kim hành chân nguyên. Trung Nguyên tích hải lượng vạn dân ý, tìm đại địa long mạch, mở lá lách khí hải, luyện thổ hành chân nguyên. Ngũ hành tề tụ, lại đến 10,000 trượng bầu trời xanh phía trên mượn thái âm thái dương lực, ngũ hành bảy một, phản bốn tố nguyên. Đây vẫn chỉ là chút thành tựu. Nếu muốn đại thành, còn phải lại mượn bốn mùa luân chuyển, phú ngũ hành chân nguyên linh vận. Lại đem ngũ hành linh vận, hóa ngũ đế luân chuyển chi bản, nạp tại phi thiên ý bên trong. Cho dù là hai phẩm tông sư, muốn luyện thành này công, nói ít cũng được trải qua 1 tháng 2 năm 1 không 5 bước đầu, tẩy luyện, nửa đường còn không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mà luyện thành này công điều kiện tiên quyết, chính là phi thiên ý không thể cùng ngũ hành có quan hệ. Tỷ như sơn nhạc chi ý, giang hà chi ý, vinh qua chi ý, sơn lâm chi ý, biển lửa chi ý những này thường thấy nhất phi thiên ý, toàn diện không được. Nếu không, ngũ hành khó mà cân bằng, không cách nào về một, phản thụ nó hại. Nói cách khác, bình thường võ giả, nếu muốn làm từng bước tu hành này công, cần phải từ khí hải cảnh thời điểm, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Đây là gì chờ gian nan? Bên cạnh không nói, vẹn vẹn là tại Cửu Châu Ngũ Phương thành lập 5 cái có thể thu nạp đến đầy đủ vạn dân ý thế lực, liền khói như lên trời. Phóng nhãn thiên hạ anh hảo, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Cửu Ngự cùng Doanh Dịch có thể tùy tiện làm được việc này. Trừ hai người này bên ngoài, cho dù là Trấn Bắc Vương kia cùng tuyệt thế nhân vật kiêu hùng, đều rất khó làm đến bước này. Không phải thực lực không đủ, mà là hiện thực không cho phép. Ẩn đế lợi ngươi, có lẽ đúng như minh đệ. Lương Nguyên Trường đem Ngũ Phương Ngũ Đế Quy Nguyên Công bí tịch khép lại, đẩy lên Trương Sở trước mặt, các mặt đều vì ngươi cân nhắc chu toàn. Hắn không phải cái xem thường từ bỏ người, nhưng môn võ công này đích xác làm hắn nhìn mà phát khiếp. Hắn tự xưng liều lên toàn lực, tiêu hao mấy năm trở lại đây, có lẽ có thể đem này công luyện tới chút thành tựu. Về phần đại thành, tuyệt đối không thể. Mà môn võ công này mạnh hơn, nếu không thể luyện tới đại thành, cũng không đáng khi hắn hao phí mấy năm trở lại đây. Trương Sở nhìn một chút trước mặt bí tịch, lại nhìn Lương Nguyên Trường, do dự một lát, nói khẽ, ngươi hay là thử một chút đi, ngươi tu chính là về một ý, có cái này tiên tiên điều kiện, cái khác ta có Bắc Bình Minh làm hậu thuẫn, nói không chừng không có khó như vậy đâu. Hắn dự đoán đích xác chưa có xem quyển bí tịch này, là thật không biết Vũ Cửu Ngự vậy mà lại đối chiếu lấy điều kiện của hắn sang chế một bộ như thế hùng vĩ võ công. Môn võ công này khó khăn nhất tốn thời gian chính là tề tiểu ngũ phương khí vận cùng ngũ hành chân nguyên. Mà tứ tượng thần thú bản thân liền là ứng thiên địa túc sát chi ý mà thành bốn phương thần thú, vô luận là phương hướng bốn phương khí vận hay là kim một thủy hỏa tứ hành chân nguyên, đều là chí cao chí cường. Hắn đã tập hợp đủ tứ tượng thần thú chi lực, chẳng khác gì là đã tập hợp đủ bốn phương khí vận cùng tứ hạnh chân nguyên, không cần lại buôn ba cửu châu, mở bốn vận khí hải, cô động tứ hạnh chân nguyên. Còn lại, dù là phong gia đầu kia kỳ lần không phải thổ hành chi thuộc, không thể cho hắn cung cấp thổ hành chân nguyên, cũng chỉ kém trung nguyên châu một nhóm. Đối với hắn mà nói, khó khăn nhất khả năng cũng liền ngũ hành về một cửa ải kia. Mà Lương Nguyên Trường nếu muốn luyện môn võ công này, coi như quá khó. Hắn không có Trương Sở con ác thú chi thể, cho dù Trương Sở trong tay có bạch hổ, huyền vũ, chu tước ba đại thần thú di hải, Lương Nguyên Trường cũng vô pháp từ đó tinh luyện kim, thủy, lửa ba hàng chân nguyên. Không có đầu này đường tắt, hắn muốn luyện cũng chỉ có thể làm từng bước buôn tẩu cửu châu, từ từ tích lũy. Dù là Trương Sở có thể đánh bạc mặt mũi, đi tìm lao bắt lao thất bọn hắn tương trợ, không có số lượng năm, cũng rất luyện thành. Vũ Vương Ngũ Đế quy nguyên công dụ hoặc rất lớn. Nhưng Lương Nguyên Trường nhưng không có do dự, trực tiếp liền lắc đầu nói, biết rõ không thể làm vì đó, không phải trí giả gây nên. Huống chi phong ba sắp nổi, mau chóng tăng thực lực lên vượt qua kiếp nạn này, mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Trương Sở trong lòng băn khoăn trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là tán thành Lương Nguyên Trường thuyết pháp, xin lỗi, đại sư minh. Lương Nguyên Trường cười cười, thờ ơ nói, người ta sư minh đệ, nói cái này coi như quá khách khí. Tốt, ngươi đi, mau chóng luyện thành này công, tăng lên tới đệ nhị cảnh đi. Ta đoán chừng liền mấy ngày nay, liền phải bế quan thử một chút xung kích trí an ở chi cảnh. Trương Sở cười nói, đệ nhị cảnh không phải nan đề, lần này Nam Cương, Trung Nguyên chuyến đi, lĩnh ngộ rất nhiều, ý an ở tại ta, ta chính là vừa nhất chân sự tình. Phi thiên ba phẩm cửu trọng thiên, nhất trọng ý khói nhẹ, nhị trọng ý an ở, tam trọng ý tồn tại. Trương Sở vô song ý vốn là cứng như bàn thạch, tấn thăng phi thiên sau từng tràng hướng chết mà thành đại chiến, càng là lần lượt làm sâu sắc hắn đối vô song ý lĩnh ngộ. Lương Nguyên Trường nghe xong, sắc mặt nhất thời liền có chút biến đen, vậy ngươi còn tại này chỉ hoãn ta làm gì? Ngươi chỉ kém lâm môn một cước, ta còn có thể kém lấy 108,000 dặm. Đại sư huynh này, thật sự là càng ngày càng không có cách nào làm. Chương 700, sổ nợ rối mù chương 700, sổ nợ rối mù Trương Sở đi ra lương trạch. Cùng một tay Ngô lão cửu dẫn mấy tên ba xuyên bộ đại chấp sự chờ đã lâu, thuộc hạ bài kiến minh chủ. Trương Sở khẽ bước cằm, đứng lên đi. Tạ minh chủ. Mọi người đứng dậy, thất cung tất kính đứng xuôi tay. Trương Sở ánh mắt tại kia mấy tên ba xuyên bộ đại chấp sự tay nâng hắc thiết hộp ở giữa truyền một vòng, hỏi, đều thí nghiệm qua sao? Ngô lão cửu cung kính trả lời, từ 9 phẩm đến 4 phẩm, đồng đều đã thí nghiệm, xác thực như kim tiền giáo bí tịch chứa đựng, không có gì thường. Trương Sở gật gật đầu, từ bên hông lấy ra một vật, vứt cho Ngô lão cửu, đây là kim tiền chứng, làm như thế nào luyện, ngươi hảo hảo cho phó minh chủ giải thích giải thích. Nhưng đừng lắm miệng. Ngô lão cửu cẩn thận từng ly từng tí dùng khỏe mắt quét nhìn một chút Trương Sở sắc mặt, không biết hắn lời nói ý gì, thuộc hạ minh bạch. Trương Sở vung tay lên, đi vào đi. Ngô lão cửu lại không mình hành lễ, vâng, thuộc hạ cáo lui. Trương Sở đưa mắt nhìn hắn dẫn một nhóm đại chấp sự nối đuôi nhau bước vào lương trạch đại môn, trong lòng hắc hắc cười trộm hai tiếng. Về sau lung lay rộng lớn ống tay áo, nhanh nhẹn thông suốt đạp tiến vào cửa chính của nhà mình. Một vào trong nhà, hai cái toàn thân vô cùng bẩn, cùng hai con bùn khỉ đồng dạng tiểu đậu đinh liền tranh nhau chen lấn hướng hắn đánh tới. Cha, thấy hai anh em này nhi, Trương Sở khỏe miệng cũng không khỏi hiện lên một tia ý cười. Hắn giang hai cánh tay, một chiêu đáy biển mỏ kim, đem hai anh em bế lên. Hai cái đậu đinh ôm Trương Sở đầu, một người tại trên mặt hắn xoạch một ngụm, thân hắn một mặt nước bọt. Trương Sở giơ lên mặt lấy chính mình sợi dâu đâm hai anh em này, đình viện bên trong lập tức khắp nơi đều là hai anh em này khoái hoạt tiếng cười vui. Nhìn các ngươi trên thân bộ dạng này, lại lên nhà nào nhi ra đi. Trương Sở cười ha hả mà hỏi. Chính nói chuyện đâu, liền gặp Lý Ấu Nương nắm lấy chổi lông gà thở phì phì từ hậu viện lao ra. Nàng gặp một lần lấy trong ngực Trương Sở và mèo, đã tại hắn áo bào trắng bên trên ấn rất nhiều đèn nhánh thủ lớn hai con đậu đình, một đôi anh quý con ngươi bên trong liền dây leo lên lửa giận, quắc, còn không từ các ngươi cha trên thân xuống tới, nhìn một cái các ngươi đều đem ngươi cha y phục ố thành cái dạng gì. Đối mặt nàng bộ này hung thần ác sát bộ dáng, Trương Thái Bình sợ hai đem mặt hướng Trương Sở cổ phía sau co lại. Mà Lý Cẩm Thiên lại là ôm Trương Sở đầu, không sợ hai chút nào hướng Lý Ấu Nương le lưới, thoảng qua hơi. Lý Ấu Nương thấy thế, con mắt trừng phải cùng linh đang đồng dạng, cơ lấy chổi lông gà liền bước nhanh đến phía trước. Doa đến Trương Sở đều không tự giác lui về sau một bước, luôn miệng nói, đánh chửi không giải quyết được vấn đề, có chuyện hào hào nói, có chuyện hào hào nói. Hào hào nói không dùng. Lý Ấu Nương nghiến răng nghiến lợi từng bước tới gần, hung diễm bao phủ toàn bộ trương phủ, trương mánh nhà mới đào một cái ao, nuôi chút tôm cá cua, hai cái này tiểu vương bắt đạn mỗi ngày chuẩn em đi mò cá bắt tôm, làm một thân bùn trở về, hôm nay giữa trưa mới chịu đánh đổi sạch sẽ ý phục, buổi chiều lại sờ lên đi. Nhất định phải đánh. Chỉ có đánh đau, bọn hắn về sau mới hiểu được cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Nàng từng bước tới gần, Trương Sở từng bước lui lại, đổi khuôn mặt tươi cười nhìn nói, này, bé trai nha, đều là dài như vậy lớn, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào bọn hắn mỗi ngày đốn tại nhà bên trong học nữ hoa nhi theo hoa? Không được. Lý Ấu Nương không chịu được bộ, hôm nay không phải rắn rắn chắc chắc đánh hai cái này tiểu vương bắt dừng lại, dạy bọn họ hảo hảo ghi nhớ thật lâu, anh ta giống Cẩm Thiên như thế lớn thời điểm, đều biết tìm cách làm tiền cho ta nương y bệnh. Trương Sở nghe nàng mở miệng một tiếng tiểu vương bắt đạn, trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười. Hai anh em này là tiểu vương tám trứng. Vậy ta là cái gì? Hố phu a. Lui lui, Trương Sở phía sau lưng liền đụng vào cửa tường xây làm bình phong ở cổng bên trên, lui không thể lui. Lý Ấu Nương bóng tối dần dần bao phủ ra ba. Trương Sở nắm thật chặt mang bên trong hai cái đậu đinh, hôm nay không phải đánh không thể. Lý Ấu Nương dựng thẳng lên lông mày mau, ngươi liền đừng che chở hai cái này tiểu vương bắt đạn, con la ca tại phòng đợi ngài rất lâu, ngài đi làm việc chính sự a. Trương Sở cúi đầu nhìn xem mang bên trong run lẩy bẩy hai anh em, bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng nghe đến, không phải cha không hộ các ngươi, là cha bảo hộ không được a. Đừng a cha. Cha, ta lần sau cũng không dám lại. Hai cái tiểu đậu đinh ôm Trương Sở gào khan, nhưng là một giọt nước mắt cũng không có. Ngay cả bình thường quá mức thanh tú, một con gà trống lớn liền có thể đuổi theo hắn đầy đất tán loạn tiểu Thái Bình, đều không có thật khóc lên. Về phần Lý Cẩm Thiên, Trương Sở thấy được rõ ràng, cái này đổ dê con mất dịch gào phải lớn tiếng, nhưng trong mắt phồng ra chuyện không ngừng, hiển nhiên là tại nghị chạy đi biện pháp. Đều nói ba tuổi nhìn nhỏ, bảy tuổi nhìn lão. Hai anh em này, đừng nhìn bình thường biểu hiện một trời một vực, một cái quá mức cổ trọng, một cái quá mức tấm dương, nhưng xương bên trong lại đều có mấy điểm đụng xuyên nam tưởng không quay đầu lại con bệ khí. Cùng bọn hắn lao cha, một cái bộ dáng. Trương Sở đem hai cái tiểu đậu đinh giao cho Lý Ấu Nương sửa chữa, cẩn thận mỗi bước đi hướng phòng bước đi. Chỉ là cước bộ của hắn càng chạy càng nhanh, chỉ sợ mình đi chậm. Cười ra tiếng, giáo dục hài tử nha, dù sao cũng phải có người đóng vai mặt đỏ nhì, có người đóng vai mặt trắng, hài tử mới có thể tại yêu mến cùng đánh đập bên trong khỏe mạnh trưởng thành. Đều là xáo lộ. Trương Sở còn chưa đạp tiến vào phòng, trong thính đường chờ đã lâu còn là đã đứng dậy, chắp tay nói, Sở gia. Trương Sở bước nhanh đến phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thân thể khôi phục được thế nào rồi? Con La cười lớn cười, tạm được, dù sao ta cũng không có trông cậy vào trên võ đạo lớn bao nhiêu thành tích. Bản thân hắn chỉ có 8 phẩm cảnh giới. Nam cương một nhóm, khí huyết thiệt thòi lớn, tổn thương căn cơ, thể cốt trên cơ bản xem như phế. Về sau đừng nói là lại cầm lên đao ra ngoài chặt người, có thể cùng những cái kia thể cốt cường kiện người bình thường đồng dạng, không có bệnh không có thai đến đồ bạc, đã là nhờ trời may mắn. Con La là người thông minh. Trương Sở cũng không cách nào nhi an ủi hắn, chỉ có thể nói, chính ngươi xua đuổi khỏi ý nghĩ liền tốt. Hắn đi đến công đường ngồi xuống, ta lúc này mới vừa trở về, chuyện gì gấp gáp như vậy? Con La cùng hắn cũng không vòng bèo tử, nói ngay vào điểm chính, hai chuyện. Triều đình thiết lập bốn phương tổng đốc sự tình, chắc hẳn ngài tại Trung Nguyên Châu cũng đã nghe nói. Trương Sở ngưng lông mày, thế nào, vị kia trưởng thắng vương, bắt ta Bắc Bình mình khai đao rồi. Hắn tại Trung Nguyên Châu thời điểm, không ít nghiên cứu bốn phương tổng đốc tư liệu. Phương Bắc tổng đốc Thắng Ung, Trương An đế thứ tử, đất Phong Đông Thắng Châu sán biệt quận, thế nhân cứ gọi là Thắng làm vua. Người này không bao lâu dùng tên giả kiếm Thắng cầm kiếm sông sáo Cửu Châu giang hồ, có chút danh tiếng. Đến Khải Minh đế đăng cơ, Thắng Ung mới trở về đất Phong Liên Thiên, nằm ngủ đông gần 10 năm, đột nhiên đạp đất phi thiên, danh truyền Cửu Châu, ra phong trưởng Thắng Vương. Thắng Ung người này chính là đại ly triều đình 12 vị hai phẩm phi thiên tông sư một trong, cũng là doanh thị tôn thất bên ngoài duy nhất phi thiên tông sư. Doanh thị tôn thất nước cũng không phải bình thường đủ. Con La lắc đầu, không phải, 3 ngày trước đó, trưởng Thắng Vương sai người đưa tới thiệp mời, mời ngài mùng 7 tháng 8 qua Thanh Bình phủ dự tiệc. Ăn cơm. Trương Sở vặn lên lông mày, hai ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi tay vịn suy nghĩ một lát sau, nói khẽ, tiến vô tốt tiến à. Con La gật đầu, có chút ý tứ này. Trương Sở, cái nhìn của ngươi thế nào? Con La, hắn là tôn thất thân vương, mà chúng ta là giang hồ anh hảo, không đi cũng nói còn nghe được. Trương Sở nghe xong hắn cái giọng nói này, liền biết tâm hắn bên trong đã đem hắn, đem bọn hắn Bắc Bình Minh bỏ vào kẻ yếu vị trí bên trên. Ân, cái này cũng không mất mặt. Dù sao Thắng Ung đã là đại ly thân vương, lại là hai phẩm tông sư, đích xác bọn hắn Bắc Bình Minh loại này địa đầu xà treo chọc được. Nhưng càng như vậy, Trương Sở càng nghĩ đi gặp một hồi vị kia trưởng Thắng Vương. Nguyên nhân a, hắn sở tu vô song ý, có thể bại, nhưng không cho phép lui, càng không cho phép chưa chiến trước e sợ. Vừa nghĩ đến đây, Trương Sở đánh chỗ ngồi tay vịn hai ngón tay dừng lại, nói khẽ, dạng này, ngươi lập tức thay ta thư trả lời một phòng, liền nói ta trung tuần tháng 8 trước sau đã có mời mang theo, không cách nào dự thiệp, đầu tháng 9 từ ta Bắc Bình Minh làm chủ, lại Thanh Bình phụ tụ lại. Con La nhíu mày, Thiên Kim chi tử tọa bất tùy đường, Sở gia, nghĩ lại a. Hắn ra ngoài chức trách, nhất định phải đem việc này bẩm báo Trương Sở, từ Trương Sở tự mình định đoạt. Nhưng hắn là hoàn toàn không đồng ý Trương Sở đi mạo hiểm như vậy. Hắn rất tán đồng Lý Chính thuyết pháp, đại ca cũng chỉ có một cái mạng, luôn không thèm đếm xỉa liều, không chừng ngày đó liền liều không có. Thế sự như đánh cược, mỗi người có thể một thắng, mà thua, dù là chỉ có một lần, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Trương Sở khoát tay áo, ý ta đã quyết, ngươi chấp hành là được. Hắn quyết định muốn đi gặp một lần vị kia trưởng Thắng Vương. Nhưng muốn đi, cũng có muốn đi biện pháp. Bây giờ hay là trung tuần tháng 7, kéo tới đầu tháng 9, liền có thể tranh thủ đến hơn một tháng thời gian. Nếu là hết thảy thuận lợi, cái này hơn một tháng đã đầy đủ hắn đem ngũ phương ngũ đế quy nguyên công luyện tới chút thành tựu. Đến lúc đó lại bước qua ba phẩm đệ nhị cảnh ý an ở khóa cửa. Đối mặt Thắng Ung, hẳn là liền có nhất định sức tự vệ. Mà lại, hắn còn có tháng 8 năm 16 cao chọc trời phong ước hẹn làm hậu thuẫn. Đến lúc đó thực tế trong lòng không chắc, đánh bạc mặt đi, mời một vị huynh trưởng cùng hắn đi một chuyến Thanh Bình phủ là được. Trương Sở, chuyện thứ hai là cái gì? Con La hít thật sâu một hơi, nói khẽ, là chính ca sự tình. Trương Sở nhíu nhíu mày mau, có chút trầm trọng hỏi, Lý Chính lại làm cái gì? Con La lúc này gần trong đoạn thời gian Lý Chính tại Huyền Bắc Châu đại khai sát giới sự tình, cùng hắn từng đã cho Lý Chính một phần danh sách trước sau, từ đầu chí cuối, một năm một mười bẩm báo cho Trương Sở. Còn chưa có nói xong, hắn đã đứng dậy đi đến đường dưới, vái chào đến cùng, danh sách một chuyện, thuộc hạ có thiếu cân nhắc, mời ngài trách phạt. Không trách ngươi, ta biết ngươi cũng là có ý tốt. Trương Sở hữu khí vô lực nói khẽ. Hắn dựa thành ghế, hai mắt vô thần nhìn chăm chú xà nhà. Hồng Vân đưa vào trà đều nhanh lạnh, hắn đều không tâm tình dây vào một chút. Con La kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Sở một chút. Hắn vẫn cho là đại ca biết được chuyện này về sau sẽ nổi giận, không ngờ đến đại ca vậy mà lại như thế hời hợt một bút liền mang qua. Lý Chính sở tát sở vi. Trương Sở kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn là gặp qua Lý Chính tại Thảo Nguyên lúc bộ dáng, đó là chân chính lục thân không nhận, gặp người liền giết. Lý Chính trở về miền Bắc Châu sau, Trương Sở cũng lường trước qua Lý Chính sẽ đại khai sát giới. Tại con La mắt bên trong, Lý Chính sở tác sở vi có lẽ đã rất quá mức. Nhưng so với Trương Sở trong dự đoán xấu nhất tình huống, kỳ thật vẫn là muốn tốt rất nhiều. Chí ít Lý Chính không có địch ta không điểm loạn giết một mạch. Chí ít Lý Chính không có làm xuống cái gì đổ thành lục phủ kinh thiên huyết án. Trương Sở minh mạch, Lý Chính kỳ thật vẫn là đang cật lực khắc chế mình giết chóc dục vọng. Chỉ là hắn còn có thể khắc chế bao lâu? Trương Sở trong lòng là không có một chút chắc chắn nào. Hắn là thật sợ mình cùng Lý Chính sẽ đi đến đao binh giao nhau một bước kia. Hồi lâu sau, Trương Sở mới có khí vô lực hỏi, ngươi nói, Lý Chính còn có cái khác tin tức con đường, tra ra được chưa? Con La lắc đầu, chúng ta không có tại chính ca bên người xếp vào nhân thủ. Trương Sở muốn nói một câu, xếp vào một ít nhân thủ quá khứ. Nhưng vừa nghĩ tới Lý Chính hiện nay trạng thái, hắn câu nói này lại có chút nói không nên lời. Con La gặp hắn lại không nói lời nào, thấp giọng nói, Sở gia, bằng không hay là ngài ra mặt đi khuyên hắn một chút đi, trên trời dưới đất cũng liền ngài, hắn có thể nghe lọt. Trương Sở trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, sâu kín nói, chưa người khác khổ, chớ quên người khác thiện, ngươi như trải qua ta khổ, chưa chắc có ta thiện. Tùy hắn đi đi. Hắn biết, Lý Chính một mực không dám gặp hắn, chính là trong lòng biết thấy hắn, hắn nhất định sẽ khuyên hắn thu tay lại. Hắn, Lý Chính sẽ nghe. Mà Trương Sở một mực không có đi gặp Lý Chính, cũng là bởi vì hắn biết, Lý Chính nhất định sẽ nghe hắn khuyên. Nhưng Trương Sở không có bất kỳ cái gì lập trường, đi để Lý Chính nghe hắn khuyên. Lý Chính làm sai sao? Có lẽ là sai. Nhưng nếu là đổi chỗ mà xử, Trương Sở cũng không cảm thấy hắn có thể so Lý Chính lý trí bao nhiêu. Hắn bây giờ còn có thể làm người, không phải là bởi vì ý chí của hắn cường đại cỡ nào, không phải là bởi vì hắn đạo đức tu dưỡng cao bao nhiêu, chỉ là hắn một mực bị rất nhiều người nắm kéo. Chi Thu, Hạ Đạo, Lý Ấu Đương, Cẩm Thiên, Thái Bình, Ô Tiềm Yên, Con La, còn có thành tựu trên ngàn vạn cái đi theo hắn từ Cẩm Thiên phủ trốn tới di dân. Bọn hắn cần Trương Sở, nhưng kỳ thật Trương Sở cũng cần bọn hắn, bởi vì bọn hắn tồn tại, hắn mới không có rơi xuống nhất tuyệt vọng, hắc ám nhất thâm nguyên, mà Lý Chính không có, hắn thống khổ nhất, nhất lúc tuyệt vọng. Trung quanh hắn, tất cả đều là Bắc Man người, chính mình cũng không cách nào làm được sự tình, dựa vào cái gì đi yêu cầu người khác làm được đâu? Tình nghĩa, không phải là lôi cuốn người khác ý chí lợi khí. Huynh đệ, không phải làm như vậy. Còn nữa nói, Lý Chính giết những người kia, coi là thật đều vô tội sao? Quân không nghe thấy, tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội sao? Coi như trong bọn họ, thật có người vô tội. Kia năm đó chết tại Bắc Man người gót sắt dưới những cái kia Bắc Bốn quận lão bách tính, liền không vô tội sao? Lý Chính làm những người kia may mắn sống sót di dân, không nên báo thù cho bọn họ sao? Đừng nói Lý Chính, ngay cả hắn Trương Sở, lại khi nào đều từ bỏ qua vận ngã trấn Bắc Vương suy nghĩ. Đây là một bản sổ nợ rối mù, một bản chỉ có đợi đến thế hệ này người đều biến thành đất vàng một áp chế về sau, mới có thể di tiêu sổ nợ rối mù. Trước đó, không ai vô tội, cũng không có người có tội. Chương 701, thêm nhỏ dãi chương 701, thêm nhỏ dãi năm nay từ nhập hạ đến nay, mưa xuống chợt hạ xuống, các nơi hoa màu so những năm qua bình quân giảm sản lượng 3 đến 4 thành, nhất là Tây Lương Châu bên kia, đến nay đã có 2 tháng chưa mưa, nhập thu về sau, sợ có thiếu lương thực, minh chủ ta Bắc Bình mình cần phải sớm tính toán a. Húc Nhật điện hạ, Trương Minh ôm quyền xoay người, một câu dừng lại cao giọng nói. Phía trên cấp 9 trên bậc thang, Trương Sở ngồi tại hắc thiết trên ghế dựa lớn liếc nhìn Trương Minh trình lên văn thư, càng xem mày nhíu lại phải càng chặt. Trương Minh hiện tại làm việc càng ngày càng kín đáo. Đến tìm Trương Sở nói sự tình trước đó, liền đã đem công khóa làm xong chuẩn bị. Hắn trình lên văn thư bên trên, ghi chép tỉ mỉ huyền Bắc các nơi nạn hạn hán tình huống, cùng gần trong một tháng các nơi giá lương thực dâng lên biên độ, ngay cả huyền Bắc Châu bên trong lương thực điều động tần suất đều có kỹ càng ghi chép. Số liệu lừa gạt không được người. Tình huống có chút nghiêm trọng. Theo ý ngươi tới. Trương Sở khép lại văn thư chụp tại dưới lòng bàn tay, hai cây ngón tay thon dài có tiết tấu đậm, năm nay Huyền Bắc Châu chống đỡ không chống qua lần này nạn hạn hán. Trương Minh trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, nếu chỉ có ta Huyền Bắc Châu một chỗ gặp nạn, lao bách tính môn đói dừng lại, no bụng dừng lại, cũng là có hy vọng chịu được, nhưng Tây Lương Châu tình huống so chúng ta Huyền Bắc Châu còn thảm, Tiến Bắc Châu tình huống muốn tốt một chút, nhưng xem chừng cũng chỉ là miễn cưỡng đủ chính bọn hắn vượt qua nan quan. Tiềm ý tứ là, Huyền Bắc Châu nếu như không chiếm được triều đình ủng hộ, năm nay rất khó chống đỡ nổi. Nhưng phía dưới còn có một cái thảm hại hơn Tây Lương Châu, triều đình không nhất định cứu được tới. Cái này lão thiên gia, thật đúng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn a. Trương Sở thầm nghĩ một tiếng, vặn lên lông mày thật lâu chưa bung ra, nếu như ta Bắc Bình Minh hiện tại liền bố trí nhân lực xuống dưới đánh giếng cứu tế, còn kịp sao? Trương Mạnh ngay vậy, liền vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không thể. Đại thử gần ngay trước mắt, năm nay lương thực giảm sản lượng, đã thành kết cục đã định. Coi như ta Bắc Bình Minh bất kể tiêu hao, vì hương dân đánh giếng cứu tế, cũng rất khó đoạt ra bao nhiêu lương thực. Mà lại năm nay lương thực giảm sản lượng, giá hàng tất chướng, ta Bắc Bình Minh thu nhập cũng sẽ nhận trên phạm vi lớn ảnh hưởng. Chúng ta còn có Thái Bình quan cái này hơn 10 vạn lỗ hổng muốn xen vào đâu. Minh chủ, nghĩ lại a. Trương Sở nghe xong, lông mày đều nhanh xoắn xuýt thành một đoàn. Bắc Bình Minh vốn liếm nhi, tháng trước sơ hắn trước khi đi Nam Sơn Châu trước móc qua một lần. Nếu như tình huống xác thực như Trương Mạnh nói tới như vậy nghiêm trọng, Bắc Bình Minh vốn liếng nhi thật đúng là không động được. Nhưng bây giờ liền từ những châu khác mua lương. Đại ly lương thực chính là quan doanh, các phủ các huyện đều sắp đặt quan viên, chuyên ti lương thực thu thập cùng lương thực vận chuyển. Mặc dù có nhất định chỗ trống có thể chui, nhưng vậy cũng chỉ có thể là tiểu ngạch giao dịch. Hạt cắt trong sa mạc a. Trương Sở suy nghĩ hồi lâu, trầm giọng hỏi, ngươi có biện pháp nào? Trương Mạnh giơ lên mặt nhìn hắn, ngài hỏi chính là chúng ta Bắc Bình Minh hay là? Trương Sở, đương nhiên là toàn bộ Huyền Bắc Châu. Trương Mạnh thở dài một hơi, lắc đầu nói, thuộc hạ bất lực. Trương Sở nhìn chằm chằm hắn, hắn biết Trương Minh không có khả năng không có cách nào, hắn chỉ là không dám nói, cũng không muốn nói. Ngươi không nói vậy liền ta đến nói. Trương Sở trầm giọng nói, một, phát động nhân lực tại Vũ Khúc huyện bên trong đại quy mô đánh giếng đoạt lương, có thể đoạt bao nhiêu đoạt bao nhiêu. Hai, đem ngươi là xanh bộ đại chấp sự cho hết ta phái đi ra, đi Đông Thắng Châu, đi Nam Sơn Châu, ta mặc kệ các ngươi mua cũng tốt, đoạt cũng tốt, hãm hại lừa gạt cũng tốt, thiếu lương thực trước đó có thể làm bao nhiêu lương thực trở về liền cho ta làm bao nhiêu lương thực trở về. 3. Bằng vào ta Bắc Bình Minh danh nghĩa, cho các phủ lương thảo kính chuyển quan chào hỏi, thỉnh cầu bọn hắn không muốn lại đem chúng ta Huyền Bắc Châu lương thực ra bên ngoài vận. Sau đó ta phái Hồng Hoa bộ, phong tỏa ra Châu đường thủy đường bộ, từ nay về sau, lương thực hứa tiến vào không cho phép ra. Một lời đến đây, Trương Sở bỗng nhiên thanh âm chợt nhẹ, lặn xuống nước à, ta biết làm như thế, áp lực của ngươi sẽ rất lớn. Nhưng ta Bắc Bình Minh chính là dựa vào Huyền Bắc Châu dân chúng phát triển, thời điểm then chốt, cũng nên chúng ta Bắc Bình Minh còn một chút lao bách tính môn. Đường dưới Trương mánh một mặt sầu khổ. Làm như thế, áp lực của hắn đâu chỉ là lớn. Nhưng Trương Sở lời nói đều nói đến chỗ này, hắn còn có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể vái chào đến cùng, thuộc hạ, nào dám không phòng bệnh. Trương Sở cười nói phất phất tay, được rồi, đi làm việc đi, có khó khăn gì, lại tới tìm ta. Vâng. Trương mánh lại đi lễ, quay người rời khỏi Húc Nhật Đường. Trương Sở bưng lên trên bàn bên trên bát trà, một miệng nước trà còn chưa nuốt xuống, liền lại có giáp sĩ đi vào, không người bẩm báo nói, bẩm minh chủ, ngoài cửa Phong Nam cầu kiến. Trương Sở lúc này mới nhớ tới, mình hơn một canh giờ trước liền phái người đi chuyển người này đến đây, lúc này buông xuống bát trà, mời hắn vào đi. Ê! Giáp sĩ quay người ra ngoài, chưa qua bao lâu, một mạng cao quan bắt mang, nghi đồng hồ đường đường áo nâu trung nhân nhân, cũng nhanh bước vào trong điện, không mình hành lễ nói, thuộc hạ Phong Nam, bái kiến minh chủ. Năm đó Trương Sở từ phong tứ tướng trong tay kết trưởng Huyền Bắc Võ Lâm minh chủ về sau, Phong gia phái ra một chút trong tộc Nam Ninh, tiến vào Bắc Bình Minh lịch luyện. Người này chính là Bắc Bình Minh bên trong Phong gia tộc người bên trong địa vị cao nhất người, trước mắt tại hậu thổ bộ đảm nhiệm đại chấp sự. Phong huynh không cần phải khách khí. Trương Sở hòa nhã nói, mới có hơi chuyện quan trọng cùng Trương bộ trưởng thương nghị, để Phong huynh lâu cùng. Phong Nam vội vàng trả lời, minh chủ thân gánh ta Huyền Bắc giang hồ an nguy trọng trách, đàn tinh tự lo, nhật lý bạc kỳ, thuộc hạ bất quá là ở ngoài cửa chờ một chút trong chốc lát, sao dám nói lâu. Trương Sở nghe vậy cười một tiếng, thầm nghĩ cái này đại gia tộc xuất thân người, nói chuyện chính là êm tai. Ngồi đi. Tạ minh chủ. Phong Nam lại vái chào đến cùng, nhẹ chân nhẹ tay đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, nhưng cũng chỉ là cái mông có chút sát bên một điểm ghế dựa mặt, căn bản không dám ngồi vững. Trương Sở, Phong huynh gần đây cùng trong nhà nhưng có thư từ qua lại, tứ gia còn mạnh khỏe. Phong Nam, mỗi tháng đều có thư, lão tổ hết thảy mạnh khỏe, làm phiền minh chủ quản niệm. Trương Sở cười nói, thật ao ước tứ gia, mỗi ngày bên trong uống chút trà, tham tham bạn, nhàn vân giá hạ, tiêu giao tự tại, nào giống ta loại này trời sinh khổ cực bệnh, một ngày cũng không được rảnh rỗi. Phong Nam, minh chủ lời ấy sai rồi, chuyện cũ kể người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nếu không phải là minh chủ không chối từ bất bả, thống lĩnh giang hồ, chúng ta Huyền Bắc Châu cái này muôn vạn giang hồ nhi nữ, há có như thế điên vui thời gian qua. Hai người không có dinh dưỡng hàn huyên. Phong Nam không rõ rõ Trương Sở hôm nay mời hắn đến cần làm chuyện gì, một mực cẩn thận từng ly từng tí ứng phó. Một hồi lâu nhi về sau, Trương Sở mới rốt cục nói ngay vào điểm chính, hôm nay mời Phong huynh tới, là có một chuyện không rõ, thỉnh cầu Phong huynh chỉ điểm. Phong Nam thật có lỗi, chỉ điểm không dám nhận, minh chủ nhưng có yêu cầu, thuộc hạ tất biết gì nói đấy. Trương Sở gật đầu cười, Phong huynh thật sự là quá khách khí. Huynh đệ lần trước tại Nam Cương hữu duyên nhìn thấy Chu Tức thần thú, nghe bạn bè nói lên thần thú chi thuộc, cứ cảm thấy hứng thú, lại không chỗ hiểu rõ, càng nghĩ, chỉ có Phong huynh gia học viện thâm cực sâu, lại từ tiểu cùng Ngọc Tôn làm bạn, có lẽ có thể chỉ điểm huynh đệ một hai. Phong Nam nghe xong, cảm thấy trầm xuống, thầm hô một tiếng hỏng, cậu tắc kia chẳng lẽ đánh lên Ngọc Tôn chủ ý rồi. Hắn sát mặt không nhúc nhích tí nào, cười đáp lại nói, thần thú mà nói, từ trước thần bí, thuộc hạ biết được cũng không nhiều. Thuộc hạ khi còn bé, từng nghe lão tổ tông nói qua, thần thú trời sinh trời nuôi, phùng đại thế mới có thể giáng sinh tại thế, hoặc thác sinh hồ bụng, hoặc thác sinh châu thai, hoặc nên lôi thuận gió mà lên. Nhưng trên đại thể, thần thú có thể chia làm hung lệ chi thú cùng tưởng thụy chi thú hai loại. Hung lệ chi thú, ứng loạn thế sát kiếp mà sinh, không thông nhân tính, ăn thịt người phệ giết, người như giết chết, tại nhân gian có đại công đức. Mà tưởng thụy chi thú, chính là ứng thịnh thế nước Thái An dân mà sinh, mềm lòng buồn, thông nhân tính, giết chi không rõ, dễ bị thiên phạt. Nhà ta Ngọc Tôn, chính là ứng ta đại ly cường thịnh chi thế đản sinh tưởng thụy chi thú, cùng đại ly quốc vận cùng một nhị tở. 160 năm trước, Thái Tổ Hoàng đế còn thân hơn Lâm Huyền Bắc Châu, muốn nên Ngọc Tôn vào kinh thành, là Ngọc Tôn không muốn rời đi ta Phong gia, mới có thể lưu tại Huyền Bắc Châu. Phong Nam nở nụ cười, có ý riêng. Trương Sở tạm thời coi là không nghe ra hàm ý trong lời nói, cũng cười trả lời, "Ồ, Ngọc Tôn lại còn có như thế lai lịch, các ngươi Phong gia thật đúng là phải lão thiên gia lọt mắt xanh a. Chỉ là theo huynh đệ biết, thần thú đều từ ngũ hành chi thuộc, Bạch Hổ thuộc kim, Thanh Long thuộc mộc, Huyền Vũ thuộc thủy, Chu Tước thuộc hỏa, quý tộc Ngọc Tôn chính là cái gì thuộc?" Dừng một chút, hắn lại khoát tay nói, "Phong huynh chớ nhạy cảm. Huynh đệ tuyệt không ác ý, thuần túy chỉ là hiếu kỳ, nghị căng căng tri thức. Phong Nam, ta tin ngươi cái quỷ." Nhưng nhìn Trương Sở giống như cười mà không phải cười sắc mặt, hắn lại không dám nói thác không biết, sợ cho nhà mình gọi đến tai họa. Trương Sở thực lực hôm nay, chỉ sợ so lão tổ tông còn mạnh hơn. Hắn do dự mấy hơi thở, mới kiên trì nói, "Ngọc Tôn, chính là thủ tổ." Trương Sở nghe vậy hai mắt sáng lên, kém chút vỗ bản hô một tiếng tốt. Hắn chỉ lo lắng Ngọc Tôn không phải thủ thuộc, lại muốn lãng phí rất nhiều công phu. Ngọc Tôn là thủ thuộc, kia hết thảy liền dễ làm nhiều. Xin hỏi Phong huynh, Ngọc Tôn tại các ngươi Phong gia ở nhiều năm như vậy, nhưng từng rơi qua bẫy, đổi qua rác. Ha ha ha, Phong huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm, huynh đệ thật đối Ngọc Tôn không có ác ý gì. Ân, bây giờ còn chưa ác ý, nhưng đầu kia trang bất kỳ lần nếu như là thuộc thiết công kê, khả năng liền có. Thiên phạt. thiên phạt phải hữu dụng lời nói, vậy cái này giữa thiên địa làm sao còn sẽ có Trấn Bắc Vương loại này kia miền Bắc Châu hơn 10 triệu lão bách tính làm quân cờ nhi đại ác nhân. Phong Nam nhìn thấy Trương Sở, chỉ cảm thấy choáng váng. Này, cậu tặc miệng ngươi nước đều nhanh muốn chảy ra, còn dám nói mình không có ác ý. Chương 702, thế sự lao luyện đã văn chương. Chương 702, thế sự lao luyện đã văn chương. Phong Nam từ húc nhập điện bên trong lúc đi ra, trong đầu còn tại nhiều lần thoáng hiện mới hắn nói cho Trương Sở, Ngọc Tôn mỗi 10 năm muốn thoát một lần bảy, mỗi 100 năm muốn đổi một lần rất lúc, Trương Sở trên mặt che đậy cũng không thể che hết tiếng ối. Cái này cậu tặc tuyệt đối là đang có ý đồ với Ngọc Tôn. Đúng, nhất định phải lập tức hồi báo lao tổ tông, để hắn đề phòng Trương Sở. Ngọc Tôn không cho sơ thất, tuyệt đối không thể để cho Trương Sở làm loạn. Trương Sở nhìn xem Phong Nam càng chạy càng nhanh bóng lưng, trong lòng thật là có chút tiếng ối. Nếu là đầu kia kỳ lân thật sự là thuộc thiết công kê, hắn rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể triệu tập nhân mã đồ nó. Mặc dù đầu kia kỳ lân sống lâu như vậy, tất nhiên có được lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng nó mạnh hơn cũng chỉ là đầu xuất sinh. Nếu là quyết tâm muốn bắt nó vào nồi, Trương Sở có là biện pháp, nhưng bây giờ có cái khác đường có thể đi, còn như thế tốn công tốn sức, liền có chút không thể nào nói nổi. Phong gia mặc dù không mạnh, nhưng dầu gì cũng là uy tín lâu năm phi thiên thế gia, nội tình cùng nhân mạch đều không kém. Vì một chút ăn uống chi dục đi cùng Phong gia khai chiến, quá không đáng a. Trương Sở trầm ngâm một lát, hô lớn nói, người tới, truyền Hồng Hoa bộ Lưu Trấn núi đến thấy ta. Vừa dứt lời, Đại Lưu Đầu liền xuất hiện tại ngoài cửa lớn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, minh chủ, ngài gọi ta. Trương Sở, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngáp nói, còn chưa cút tiền đến. Ai? Đại Lưu vui tươi hớn hở lên tiếng, nhanh nhẹn nhi liền tiền đến. Trương Sở, ngươi đi là xanh bộ lấy một phần hậu lễ, thay ta đi một chuyến Lung Tây Trấn Phong gia, bái kiến Phong tứ tướng. Đúng, đi trước một chuyến nhà ta, hỏi Hồng Vân lấy bạn độc chu cấp cùng nhau đưa đến Phong gia. Đây. Đại Lưu không có một câu nói nhảm, vái chào đến cùng, quay người đi. Trở về. Ai? Chạy tới cửa chính Đại Lưu lại xoay người, xử tại điện hạ. Lăn đi lên cho ta mài mực. Ai? Trương Sở lấy ra giấy bút, dùng cái chặn giấy trải rộng ra, trong lòng đánh một thiên nghị sẵn trong đầu về sau, nâng bút liền sách. Theo lý thuyết, Phong gia chuyến này vốn nên từ hắn tự thân đi, nhưng thực lực cùng địa vị của hắn đã nay không phải tích so. Cầu lấy lại là Phong gia chấn tộc thần thú trên thân chi vật. Hắn hôn lại đi, liền có chút lấn tới cửa đi cảm giác. Để Đại Lưu đi vừa vặn. Đại Lưu trước kia là hắn hầu cận, bây giờ là Bắc Bình Minh Hồng Hoa bộ bộ trưởng. Thân phận, địa vị đều đầy đủ. Đại Lưu trước kia cũng đi qua Phong gia, lại thêm một con bạn độc chu cấp làm trao đổi, cho đủ Phong gia mặt mũi. Sau một lát, một phong thân bút viết liền. Đại Lưu hai tay cầm lấy giấy viết thư, đắp lên Trương Sở tự ấn, xếp lại sau chứa vào phong thư bên trong, che lại gì. Trương Sở ở một bên dùng khăn tay rửa tay, đi Phong gia, tư thái hạ thấp điểm, phải có người nói chút âm dương quái khí nhi lời nói, ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Đương nhiên, người nhà họ Phong muốn thực tế là cho mặt không muốn mặt, được đà lớn tới, ngươi nên trở mặt liền trở mặt, đừng sợ cái gì, ta không gây chuyện nhi, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Đại Lưu cười gật đầu, thuộc hạ rõ. Trương Sở văn kiện thủ, đi chuẩn bị đi, đi sớm về sớm. Ai? Đại Lưu đem thư bỏ vào trong ngực, quay người bước nhanh đi ra húc nhật điện. Trương Sở ngồi trở lại hắc thiết trên ghế dựa lớn, nâng chung trà lên bắt từ từ uống. Hắn an tọa một lát, thấy không có người đến đây, lại xem xét ngoài cửa sát trời. Nha, đều giữa trưa. Tan tầm tan tầm. Sau ba ngày, lúc đây trấn Phong gia chính đường. Đầu bạc tóc trắng Phong tứ tướng, cao cơ công đường. Một đám râu tóc hoa dâm Phong gia tộc lão, phân loại hai bên. Phong tứ tướng một tay vuốt vuốt bên hông ngọc bội, sắc mặt bình thường nói khẽ, lao tam nhà hài tử thư, tất cả mọi người đều đã nhìn qua, có cái gì nói, liền nói một chút đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đường dưới liền có một tên thể trạng khôi ngô, đầu báo điểm mắt trung niên nhân áo đen, vỗ chỗ ngồi bỗng nhiên mà lên, tứ thúc, còn có thể có cái gì thuyết pháp? Ngài một mực nói công việc quản gia phải khiêm tốn, phải khiêm tốn, hiện tại hắn Trương Sở một cái nhà nghèo xuống dốc con cháu cũng dám lấn ta Phong gia trên đầu, chẳng lẽ chúng ta còn thấp hơn điều sao? Lao thất nói đúng, quả thực chính là ăn lôi lá gan. Hắn Trương Sở cũng không nghĩ một chút, năm đó nếu không có ta Phong gia cổ động, hắn có thể có hôm nay. Đúng, tứ thúc, không phải chất nhi muốn đoán giận ngài, chất nhi đã sớm nói, cái này Huyền Bắc Võ Lâm minh chủ vị trí, không thể giao cho ngoại nhân, không thể giao cho ngoại nhân, ngươi không phải không nghe, hiện tại tốt, người đều cưới đến ta Phong gia trên đầu đi đái. Tứ thúc, ngài lên tiếng đi, chỉ cần ngài lên tiếng, chất nhi cái này liền phái người đi mời nhạc trưởng môn cùng Cửu Dương thượng nhân, chúng ta liên thủ, gỡ hắn Trương Sở Huyền Bắc Võ Lâm minh chủ vị trí, lại đem hắn đuổi ra Huyền Bắc Châu tự sinh tự diệt đi. Đội, tứ thúc, ngài nói một câu đi, chúng ta đều nghe ngài. Trong lúc nhất thời, Phong gia chính đường bên trong là quần tình xúc động, từng cái vỗ bàn lên, tức giận là đỏ mặt tiến hai. Phong tứ tướng mặt không đổi sắc đảo mắt một vòng, trong đôi mắt nhìn không ra cái gì hỉ nộ. Hắn quay đầu nhìn về ngồi ở bên tay phải của hắn trên thủ vị, chống vải trượng không nói một lời gió chưa phát giác, nhẹ lời hỏi, lão nhị, Bác Bình Minh người đến đó như rồi. Gió chưa phát giác cung kính trả lời, đã tiến vào An Khang quận, chậm nhất sau này trước kia, liền có thể đến Lung Tây Trấn. Phong tứ tướng, đến bao nhiêu người? Gió chưa phát giác, 300, phi hồng phải thải, gõ gõ đập đập, nghe nói rất là náo nhiệt. Phong tứ tướng nhất chuyển mặt, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, các ngươi đã nghe chưa? 300, phi hồng phải thải, gõ gõ đập đập. Đường nữa sau lúc lặng ngắt như tờ, từng cái râu tóc đều đã hoa dâm nam tử trung niên tĩnh như ve mùa đông nhìn qua Phong tứ tướng, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hán Trương Sở muốn thật muốn lấn ta Phong gia, đến liền sẽ không là 300, mà là 10,000 mặc giáp chấp duệ hồng hoa bộ chúng. Có người nghe vậy, không phục tức giận nói, hắn dám. Phong tứ tướng thanh âm so hắn còn giận, hắn dựa vào cái gì không dám? Ta Phong gia là lớn hơn Bắc Man người vẫn là to đến qua Ứng Thiên phủ Ngụy gia. Đường dưới lập tức liền an tĩnh xuống. Phong tứ tướng nộ khí thật là một chút cũng không có lắng lại ý tứ, các ngươi những này thủng cơm, năm đó Vô Sinh cung liên thủ với Thiên Hành Minh tiến công Huyền Bắc giang hồ thời điểm, ta hỏi các ngươi, ai chịu rời núi thống lĩnh Huyền Bắc giang hồ cùng Vô Sinh cung cùng Thiên Hành Minh làm, các ngươi từng cái là thế nào đáp lại ta sao? Tứ thúc, nhà ta bên trong còn có hơn 3.000 mẫu đất muốn xen vào đâu, nào có thời gian đi cùng Vô Sinh cung cùng Thiên Hành Minh đánh nhau. Tứ thúc, ngài là biết ta, nhà ta trước kia tử quản được nghiêm, liền sợ ta ra ngoài nạp tiểu nhân. Tứ thúc, tôn nhi ta vừa mới trăng tròn đâu, ta hiện tại ra ngoài cùng Vô Sinh cung cùng Thiên Hành Minh đánh nhau, đây không phải là cho hắn nghiệp trưởng à? Hiện tại ngược lại tốt, nhìn thấy người Bắc Bình mình phong sinh thủy khởi, từng cái đến đoán trách ta lão bất tử này, có công việc tốt hướng về ngoại nhân. Lương tâm của các ngươi bị chó ăn rồi sao? Con nhà nghèo xuống dốc, người Trương Sở là phi thiên, giết qua phi thiên phi thiên. Liền các ngươi bọn này thùng cơm, đặt xuống cùng một chỗ đều không đủ hắn một cái tay chặn. Làm gì? Các ngươi còn trông cậy vào ta bộ xương già này, ra ngoài cho các ngươi những này thùng cơm tranh giang sơn. Các ngươi tốt ý tứ, ta mẹ nó còn muốn mặt đâu? Gia mua tiếng hét phẫn nộ, tại nguy nga trong hành lang quanh quẩn. Một đám lao giúp đồ ăn đều cúi đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn công đường trừng mắt dọc phong tứ tướng một chút. Phong tứ tướng còn giận không kèm được, âm dương quái khí nói, làm sao? Lúc này câm điếc rồi. Các ngươi không phải mới vừa rất có thể nói đến sao? Phong gia nếu là rơi vào các ngươi đám này thùng cơm tay bên trong, sớm muộn sẽ bị người diệt cả nhà. Lan, đều cút ngay cho ta. Một bang Phong gia tộc lão cúi thấp đầu, giống như là đấu bại gà trống đồng dạng, nối đuôi nhau rời khỏi đại đường. Đều nói ác nhân tự có ác nhân trị, núi cao còn có núi cao hơn. Bọn hắn mấy cái này xưa nay bên trong ỷ vào lớn tuổi vậy già lên mặt quen lão giúp đồ ăn, gặp gỡ phong tứ tướng cái này già hơn, kia là một câu miệng cũng không dám đỉnh, chỉ sợ tuổi đã cao, còn bị phong tứ tướng treo lên đánh. Phong gia trong hành lang, rất nhanh liền chỉ còn lại có phong tứ tướng cùng gió chưa phát giác cái này hai đời phong gia người cầm lái. Tứ thúc, đợi đông đảo phong gia tộc lão đều rời đi về sau, gió chưa phát giác mới cười khổ nói, này lệ không thể mở a. Phong tứ tướng mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi thở dài một tiếng, ai thanh nói, ta làm sao không biết này lệ không thể mở. Nhưng lão tam nhà đứa bé kia đưa về tự tay viết thư, ngươi không hiểu được sao? Trương Sở, căn bản cũng không sợ cùng ta phong gia vạch mặt, chẳng qua là sự tình chưa tới tình trạng kia, hắn không đáng cùng ta phong gia vạch mặt mà thôi. Gió chưa phát giác chần chờ một lát, thấp giọng nói, tất cả mọi người là Huyền Bắc người giang hồ, hắn Trương Sở, không đến mức này a. Phong tứ tướng cười khổ nói, ngươi sẽ như vậy nghĩ, là bởi vì ngươi không thấy bị giết Hạng Tôn lúc sát mặt, kia là nửa điểm đều không mang do dự a. Lúc ấy ta cùng Chu Cửu Dương nhìn thấy hắn, đều chỉ cảm thấy trong lòng ứa ra hàn khí. Chúng chi hắn hiện tại dính vào Vũ Cựu Ngự cây đại thụ kia, chỉ sợ càng không đem chúng ta những lao bất tử này đặt ở mắt bên trong. Lão nhị à, tứ thúc đã lão, chống đỡ không được bao lâu, ta phong gia muốn trưởng trị cửu ăn, nên ăn đến thua thiệt, chúng ta còn phải ăn, nên bị tức nhi, còn phải thụ à. Bây giờ hắn Trương Sở còn đuổi theo cho chúng ta phong gia mặt mũi, ta liền ôm lấy đi. Lại kiên cường xuống dưới, chỉ sợ hắn liền sẽ động sát tâm a. Chương 703, ta liền đi núi chương 703, ta liền đi núi mưa dầm mấy ngày liền, nguyện lượng hồ dâng nước ba thước. Chân trụi điêu luyện thân trên Trương Sở, chậm rãi từ đáy hồ đi ra. Vừa ra mặt nước, quanh người hắn liền bốc hơi ra đại lượng nhiệt khí, mấy cái trong nháy mắt ở giữa, ướt xuống tóc dài liền biến khô. Ngồi tại ven hồ tinh xá dưới tránh mưa hồng vân, một mực chú ý đến mặt hồ động tĩnh nhi, thấy đã tại đáy hồ đợi một ngày một đêm Trương Sở rốt cục xuất thủy, đội vàng nâng lên mang bên trong xích hồng sắc áo bảo, xuyên qua tầng tầng giáp sĩ, chạy về phía Trương Sở. "Đừng tới đây." Trương Sở khoát tay áo, ngăn lại Hồng Vân tới gần. Hồng Vân bước chân trì trệ, giữ im lặng nhìn một chút Trương Sở dưới chân bốc cháy lên lá trúc, tiện tay đem chúng quanh một tên giáp sĩ đẩy đi, tất cả mọi người cách mình chủ xa một chút. Nàng có kinh nghiệm. Năm đó Trương Sở tấn thăng khí hải lúc luyện công luyện xiên bổ cứ như vậy, một không chú ý liền phun tung tóe lửa. Trương Sở nhìn Hồng Vân cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt, sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn không cao hứng trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ ta đây chỉ là hỏa khí quá thịnh, có chút ép không được, không phải luyện công luyện xiên bổ. Hai ngày này trời mưa, thủy khí lại thịnh. Hắn liền nhân cơ hội này sinh ăn chu tức trái tim, luyện thành bính hỏa chân nguyên. Đừng nói, mặc dù là sinh ăn, nhưng hương vị tốt lắm, không có nửa điểm thịt tươi mùi tanh, mà lại vô cùng có dẻo dai nhi, cùng nhai thịt bò khô giống như. Cô đọc bính hỏa chân nguyên quá trình rất là thuận lợi. Thuận lợi phải đều có chút quá mức. Tân sinh bính hỏa chân nguyên vừa thành hình, liền cùng chảnh huyễn khốc điều tạc tiên trực tiếp khiêu chiến thủy hành chân khí bá chủ địa vị. Trương Sở mượn nguyệt lượng hồ cùng mưa dầm mang tới nồng đậm thủy hành chi khí, áp chế một ngày một đêm, mới miễn cưỡng áp chế bính hỏa chân nguyên. Đến nay, bính hỏa chân nguyên còn kiệt ngạo bất tuần nháo tính tình, tại Trương Sở trong kinh mạch đi loạn, không phục tùng chỉ huy của hắn. Chính Trương Sở xem chừng, hẳn là đốt diễm chân nguyên nổi. Cùng tứ tượng thần thú ngũ hành chi lực so ra, đốt diễm chân nguyên có lẽ là yếu một chút. Nhưng đốt diễm chân nguyên liền xem như yếu, dù sao cũng là Cửu Châu Ly Hỏa trên bảng xếp hạng thứ nhì hỏa hành chân nguyên, lại là chính Trương Sở từng giờ từng phút tu luyện được, căn cơ vững chắc, nội tình thâm hậu. Cùng chu tức bính hỏa chi khí tương ra, một thêm một lớn dư nhị, có thể mạnh hơn quý nước chân nguyên, ất mộc chân nguyên cùng cành kim chân nguyên, không có gì lạ. Đại Lưu có chuyển về tin tức sao? Trương Sở từ Hồng Vân trong tay tiếp nhận áo bảo, một bên mặc vừa nói. Hồng Vân nhìn Trương Sở dưới chân hỏa diễm đã tắt, cẩn thận từng ly từng tí vây quanh phía sau hắn, thay hắn chỉnh lý tản ra tóc dài, hôm qua vào đêm trước tiếp vào qua hắn tự tay viết thư. Trên thư nói hắn đã vào tay bảo vận, ngay tại ra roi thúc ngựa đưa về nhà. Trương Sở nghe vậy, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, cười bớt cầm nói, ngươi sau đó cầm ta lệnh bài đi một chuyến cung phụ viện, chi mấy cái khí hải hảo thủ đi nên đó lấy, nửa đường không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hắn bây giờ đã là đâm lao phải theo lao. Thủy hành chân nguyên một nhà độc đại cục diện đã bị đánh vỡ. Đừng nhìn hiện tại hắn còn có thể dùng quý nước chân nguyên ngăn chặn bính hỏa chân nguyên. Nhưng đây là bởi vì người khác tại mép nước, còn có mưa dầm mang tới rồi rào thủy hành nguyên khí làm hậu thuẫn. Thay cái ngày nắng, khả năng liền không có tốt như vậy áp chế bính hỏa chân nguyên. Lại nói, hắn cũng không có khả năng một mực đợi tại mép nước a. Về phần nâng đỡ bính hỏa chân nguyên đại lý, Trương Sở cũng cân nhắc qua vấn đề này, bất quá rất nhanh liền từ bỏ. Bính hỏa chân nguyên dũng thì dũng vậy, nhưng sau tiếp theo không còn chút sức lực nào, khó cầm đại cục. Ngay thẳng chút nói, bính hỏa chân nguyên cũng chính là đem tạo phản vật liệu, nắm chính quyền, rất nhanh liền phải bị phía dưới người cho là tung. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhanh chóng luyện thành thổ hành chân nguyên, vũ hành bảy một. Một mực dạng này, đừng nói là cùng người đạo thủ, mỗi ngày nghĩ triệt cho hai vị này đại gia khuyên can đều phải mệt mỏi quá sức. Ta hiểu được, ngài nói buộc không, hai phu nhân mới sai người đưa tới ngài thích ăn nhất gạo nếp bánh trôi cùng sườn kho, ta để lão hoàng cho ngài nóng tại trên lò, có lẽ còn là ấm. Hồng Vân đứng tại sau lưng Trương Sở, thay hắn buộc thật dài phát về sau, tỉ mỉ vớt lên hắn hai bờ vai y phục nếp bốn. Trương Sở, cùng một chỗ ăn đi. Vất vả các minh đệ, tất cả về nhà đi ăn cơm đi. Tạ Minh Chủ, chú giáp sĩ tay phải nện gõ lồng ngực, không người cao giọng nói, đều về đi. Trương Sở khoát tay nói, ê. Chú giáp sĩ nối đuôi nhau rút lui. Trương Sở cùng Hồng Vân hướng về tinh xá bước đi. Một tiếng một mạc áo trắng lao hoàng đứng ở trước cửa, cung cung kính kính hướng về Trương Sở thở dài nói, nhị ra. Cái này bên trong không có mộ, nhưng hắn lại là người thủ mộ. Trương Sở nhẹ gật đầu, vây quanh một vòng trung quanh, nói khẽ, cái này bên trong quá quẩn cũ kẽ, mấy ngày nữa, ta đưa mấy cái minh bên trong thu dưỡng cô nhi tới phục thị ngươi đi. Hắn đứng ở trước cửa cùng lão hoàng nói chuyện, Hồng Vân túi thấp đầu vượt qua hai người, đi vào nhà lấy đồ ăn. Lão hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn từ bên cạnh hắn vượt qua Hồng Vân một chút, liền nhìn chằm chằm Trương Sở, đống nhiên cười nói, ngài nói, là năm ngoái ngài từ trên thảo nguyên mang về những cái kia tạm. Những hải tử kia a. Trương Sở không chuẩn bị giấu lão già này, cũng không cách nào nhi giấu, trực tiếp gật đầu nói, đúng thế. Lão hoàng cười lớn lấy gãi gãi đầu, thử thăm dò thấp giọng nói, lão gia từ trước đến nay yêu thích điên tĩnh, bằng không, hay là liền để lão nô một bộ dáng bồi tiếp hắn đi. Trương Sở có chút ngưng lông mày, trong lòng có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn là bung ra lông mày, nhàn nhạt gật đầu nói, đi à. Hắn đương nhiên có thể một lời quyết chi, nhưng tên kia khi còn sống, hắn đã miễn cưỡng hắn làm nhiều như vậy hắn chuyện không muốn làm. Hiện tại hắn đều đã chết rồi, còn như thế miễn cưỡng hắn, có chút quá mức a. Hai người đang khi nói chuyện, trong phòng Hồng Vân đã bố trí xong đồ ăn. Trương Sở nhìn thoáng qua, nói khẽ, Hồng Vân, làm tới bên ngoài đến ăn đi. Ai? Bên trong Hồng Vân lên tiếng. Chính tê cả gia đầu xử tại Trương Sở trước mặt lão hoàng cũng như được đại xá, vội vàng vào nhà cho Hồng Vân giúp đỡ. Một trương vương bức tiểu bản con, ba cái bồ đoàn, ba đôi bát búa, ba một ly rượu. Trương Sở tự mình châm hai chén rượu, đúng một cái, nhấc lên một chén uống một hơi cạn sạch. Về sau dùng đũa xâm một cái gạo nếp nắm, đưa đến bên miệng chậm rãi nhấm ướt. Hồng Vân nhìn thấy Trương Sở cảm xúc không cao, cũng không lên tiếng, lặng lặng vương bát cơm nhai kỹ nuốt chậm. Một bữa cơm mới ăn vào một nửa, một cỗ Thái Sơn áp đỉnh bàng bạc uy áp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ba. Trương Sở đôi đũa trong tay đột nhiên mẹ gãy, trong đôi mắt hàn quang tăng gọn, tự thân bá liệt vô song uy áp phóng lên tận trời, phản phất một đầu đỉnh thiên lập địa cự nhân, vuốt lồng ngực, hò hét phòng giam đón lấy địch đến. Nhưng một giây sau, kia cỗ bàng bạc uy áp lại đột nhiên ở giữa liền tan thành mây khói, tựa như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Ngồi tại đối diện Hồng Vân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút Trương Sở tay bên trong bẻ gãy đũa. Trương Sở cười cười, nhà bên trong khách tới, ta trước tiên cần phải trở về, ngươi không nóng nảy, từ từ ăn. Đang khi nói chuyện, hắn đã thả ra trong tay bẻ gãy đũa, từ bàn con bên trên giơ tay lên khăn lau lau khóe miệng. Hồng Vân thấy được rõ ràng, hắn mặc dù là đang cười, nhưng ánh mắt bên trong rõ ràng lóe ra từng tia tức giận. Cũng may chỉ là có chút sinh khí. Trương Sở đích xác chỉ là có chút sinh khí. Mới kia cố uy áp lóe lên một cái rồi biến mất phương thức, chỉ là Phi Thiên Tông sư đến nhà bái phòng lễ nghi. Nói đơn giản, cùng bang 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 tiếng đập cửa, không có gì khác biệt. Chỉ bất quá áp lực này tới có chút đột ngột, có chút nặng, cho nên mới khiến Trương Sở có chút khó chịu. Nhà ai chính lúc ăn cơm, đột nhiên toát ra một bộ dáng đến đông 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 phá cửa, tâm tình cũng sẽ không quá được rồi. Chỉ bất quá, gõ cửa là nhất định, bởi vì có người mở cửa, ngoài cửa người mới có thể đi vào. Mà cố uy áp này, lại chỉ là người tới cho hắn cùng Lương Nguyên Trường mặt mũi. Không nể mặt mũi lời nói, người tới hoàn toàn có thể che giấu quanh thân khí cơ, nên ngang tiến vào Thái Bình quan loạn đi dạo. Chỉ bằng vào kia cố uy áp, Trương Sở đã biết, người tới thực lực so hắn cùng Lương Nguyên Trường đều mạnh. Núi không đến ta, ta liền đi núi. Không hổ là họ Doanh. Hào hào bá đạo. U ám trên bầu trời, Trương Sở ngắm nhìn thị lực cuối cùng một cái kia màu đen điểm nhỏ, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hắn đã đoán được người đến là ai. Tại hắn phía trước, thần sát túc mục, ngưng trọng Lương Nguyên Trường chính đằng không mà lên. Người đến là ai? Lương Nguyên Trường dùng truyền âm nhập mật biện pháp, hỏi thăm Trương Sở nói. Trương Sở, triều đình Vương Bắc Tổng đốc, Trường Thắng Vương Thắng Ung. Lương Nguyên Trường, thỏa sao? Trương Sở chần chờ mấy hơi, gật đầu nói, thỏa. Lương Nguyên Trường xoay người rời đi, không ổn lại gọi ta. Chương 704, miệng pháo chương 704, miệng pháo Trương Sở mặt không biểu tình bay người lên trước. Một tên người mặc màu đen áo mã bảo, giữ lại một vòng râu quai nón, ba khi ẩm ẩm khôi ngô nam tử trung niên dần dần ánh vào tầm mắt của hắn. Ha ha ha, Trương Minh Chủ, huynh đệ không mời mà tới, vạn xin thứ lỗi a. Cách thật xa, Khôi Ngô nam tử trung niên liền cười lớn chắp tay làm lễ, kia một cô phảng phất từ thảo nguyên đại mạc bên trong ma luyện phong khoáng chi khí, nếu không phải hắn mặc áo mã bảo, rất khó tin tưởng người này đúng là đương triều thân vương, doanh thị dòng họ. Trường Thắng Vương nghiêm trọng. Trương Sở không mặn không nhạt nói khẽ, Cửu Châu thiên hạ, Trường Thắng Vương tất nhiên là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, chương nào đó một giới lục lâm lục cỏ, nào có nói ba đạo bốn tư cách. Ha ha ha. Người tới phát phóng khoáng cười to nói, Trương Minh Chủ là ai, tiến Tây Bắc ai không biết, ai không hiểu. Làm gì cùng huynh đệ khách khí như thế? Tờ nào nào đó coi như thật kinh ngạc. Trương Sở tiếng nói trầm xuống, một câu dừng lại nói, Trường Thắng Vương như thật cầm chương nào đó khi một bàn nhi đồ ăn, gì đến nỗi này tính toán chương nào đó. Chương nào đó tự hỏi, chưa từng mạo phạm Trường Thắng Vương, chưa từng mạo phạm triều đình a. Người tới nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc, huynh đệ thành tâm thành ý tới cửa bái phòng, sao là tính toán nói chuyện? Kia một mặt thô hảo, xem ra tựa như là thật đồng dạng. Trương Sở lại chỉ là cười lạnh. Hắn không biết cái thằng này mời hắn tiến về Châu phủ dự tiệc có gì mục đích, cũng không biết cái thằng này hôm nay không mời mà tới, đánh cho lại là cái gì bản tính. Nhưng hắn biết, cái thằng này xuất hiện tại Thái Bình Quan, mà hắn lại hiện thân gặp nhau, đã đạt thành cái thằng này mục đích nào đó. Chỉ bằng hai bọn họ hôm nay gặp nhau, ngoại giới liền có thể phỏng đoán hắn Trương Sở cùng Trường Thắng Vương Thắng Ung ở giữa có phải là có cái gì nhận không ra người hoạt động. Nếu là lại lửa cháy thêm dầu một phen, trực tiếp đem Bắc Bình mình cùng triều đình liên hệ tới, cũng là một bữa ăn sáng. Đây coi là không lên dương lưu, nhiều nhất chỉ là cái hạ lưu ám chiêu. Nhưng Trương Sở không thể không thừa nhận, chiêu này rất hữu dụng. Hắn càng không thể không thừa nhận chính là, trước mắt cái thằng này, da mặt rất dày. Lấy hắn hai phẩm Phi Thiên Tông sư chỉ tồn, còn có thể thông suốt đạt được mặt mũi làm loại này hạ lưu chiêu số tính toán hắn Trương Sở. Đáng lời người người nhà họ Doanh có thể ngồi giang sơn. Trường Thắng Vương này đến cần làm chuyện gì, chương nào đó không biết, cũng không nghĩ biết. Chương nào đó chỉ là cái bên trên không được miếu đường hoang dã thôn phu, vô luận Trường Thắng Vương có cái gì kinh thiên động địa, lợi quốc lợi dân kế hoạch lớn, chương nào đó đều không nghĩ lẫn vào. Cho nên, vương gia hay là mời trở về đi. Nói xong, Trương Sở quay người liền muốn về Thái Bình Quan, trong lòng đã tại nghĩ ngợi, về Thái Bình Quan cho Phong Vân dưới lầu nhiệm vụ, phàm là có người dám lấy âm mưu luận chuyển hôm nay hắn cùng Trường Thắng Vương gặp mặt sự tình, nhất định phải kịp thời theo diện, tuyệt không nhân lượng. Sau đó, Trương Sở vừa mới xoay người, liền nghe tới sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét, hẳn là Trương Minh Chủ đã quên năm đó 500 bên trong nam rời mối hận sao? Thanh âm rất lớn, giống sét đánh đồng dạng. Không chỉ Trương Sở nghe tới, xem chừng số giặc ngoài Thái Bình Quan cũng nghe thấy. Trương Sở thân thể trì trệ, chậm rãi quay người trở lại, trên mặt đã là mây đen dày đặc, phảng phất trước bao tác tịch. Trường Thắng Vương giỏi tính toán, Trường Thắng Vương hảo thủ đoạn, Trường Thắng Vương là muốn cùng ta Trương Sở khai chiến sao? Trong lòng của hắn đã là giận dữ. Cái gì gọi là người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến? Đây chính là lão tử quy củ trạch tại Thái Bình Quan tu hành, không trêu ai, cũng không chọc ai. Cũng bởi vì các ngươi triều đình muốn đối phó Hoắc Thành, liền cứng rắn chói ta Trương Sở lên xe, còn chơi đạo đức bắt góc. Cút mẹ mày đi. Trương Sở lời nói này đều cơ hồ đồng đẳng với bạch mặt. Chưa từng nghĩ Thắng Ung lại còn cười được, Trương Minh Chủ nơi nào, huynh đệ chỉ là thay Trương Minh Chủ bên vực kẻ yếu, năm đó huynh đệ mẹ già cùng Hải Nhi đều là chết tại Cẩm Thiên phủ a. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, Trương Minh Chủ còn không biết năm đó Bắc Man tử nhập an là ai ở sau lưng thao túng sao? Hay là nói, Trương Minh Chủ đường đường nam nhi bảy thước, lại e ngại cường quyền, không dám báo giết mẫu mất con. Trương Sở đột nhiên hét to lên tiếng, "Đủ!" Thắng Ung kinh ngạc nhìn xem Trương Sở, một trương huyết buồn đại khẩu lại linh xảo giống là đốt pháo đồng dạng lốt bốt vang lên không ngừng, "Đủ rồi." Trương Minh Chủ thế nhưng là nói tội kia khôi đầu sọ đủ rồi. Cái này nào có đủ nhi? Huynh đệ không phải cái gây sự nhi người a. Bất quá chuyện này nếu là đặt tại trên người ta, không thể nhịn. Liên là chết, cũng tất nhiên muốn xé kia đại ác nhân hai khối thịt. Dạy hắn minh bạch, thất phu giận dữ, máu tươi ba thước đạo lý. Trương Sở tức giận là mặt đỏ tới mang hai, trên trán gân xanh thẳng tóe, ngậm miệng. Hắn xuề tay ra, vừa đến kim sắc lưu quang từ Thái Bình Quan phương hướng điện xạ mà tới, như là nhũ yến về rừng đầu nhập trong lòng bàn tay của hắn. Trương Sở ôm đồn phá kim quang, hiện lộ ra một cây đao thân phủ điêu lấy hoa lệ đường vân viên nguyệt loan đao tới. Hắn nhấc lên viên nguyệt loan đao chỉ vào Thắng Ung, rít gào trầm trầm nói, "Ta nói, đủ, ngươi cầm đao chỉ vào người của ta." Thắng Ung không thể tưởng tượng nổi dùng một cây nhi ngón trỏ điểm lấy bộ ngực của mình, hại chết ngươi mẹ già cùng hại nhi kẻ cầm đầu, tại phương Bắc hưởng thanh phúc ngươi không đi báo thủ. Hiện tại ta đến mời ngươi cùng đi báo thủ. Ngươi cầm đao chỉ vào người của ta. Cái này mẹ hắn là đạo lý gì? Ngươi cầm đao chỉ vào người của ta. Cái này mẹ hắn là đạo lý gì? Mỗi chữ mỗi câu, tựa như là chảy gỗ đồng dạng, hung hăng nện ở Trương Sở trong tim đồng la bên trên. Nện đến hắn là trời đất quay cuồng. Nên đến hắn là điếc thai phát hội. Đúng a? Trấn Bắc Vương ngay tại phía bắc. Ta không cầm đao đi chỉ vào hắn, ta cầm đao chỉ vào muốn tìm Trấn Bắc Vương phiền phức người. Nhưng chợt, Trương Sở liền dùng lực bày đầu, tim đập nhanh không thôi. Ta mẹ nó vậy mà kém chút bị một cái bình xịt cho phun váng đầu rồi. Cái thằng này miệng việc. Lợi hại a. Vậy mà mấy câu thiếu chút nữa đem hắn cho phun váng đầu. Nếu là thay cái niên thiếu khí thịnh, đầu óc đơn giản, tâm nhãn thành thật, không chừng bị cái thằng này mua, còn vui tươi hớn hở cho hắn kiếm tiền đâu. Lợi hại. Lợi hại. Không thể chơi vào. Không thể chơi vào. Trương Sở đột nhiên liền cùng đầu xương đánh quả cả đồng dạng, thu hồi trong tay viên nguyệt luân đao, chỗ này đầu ba nào nói, Hoắc Thanh táng tận thiên lương, các ngươi cũng là bắt lấy người thành thật liền hướng chết bên trong hố, đều là cá mẹ một lứa. Nói xong, hắn cuốn lên một đạo màu xám độn quang hướng Thái Bình Quan lao đi. Thang Ung chậm đã không ngớt lời la lên mấy âm thanh, Trương Sở đều lại không cho hắn cơ hội nói chuyện. Hắn xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên sợ người nào đó miệng việc. Đương nhiên, cũng là Thang Ung thân phận cùng thực lực bày ở cái này bên trong. Đổi người, chớ nói không dám cầm loại lời này đâm Trương Sở. Cho dù có can đảm kia nói, một khi trêu đến Trương Sở tức giận trong lòng, thuận tay một đao chặt, thế giới cũng sẽ lập tức liền thành tỉnh lại. Bất quá Thang Ung những lời này, thật đúng là tại Trương Sở trong lòng đâm một cây gai. Hắn rơi xuống Trương phủ trước cửa thời điểm, còn đang hỏi mình, ngươi là thế nào rồi? Hoắc Thanh ngay tại phía bắc, ngươi không cầm đao đi chỉ vào hắn. Có người muốn đi đối phó Hoắc Thanh, ngươi lại cầm đao chỉ vào hắn. Là sợ liên lụy Thái Bình Quan cái này 100,000 láo tiểu sao? Là có đi. Vừa vặn rất tốt giống không quá có sức thuyết phục. Hay là nói, ngươi sợ? Ngươi sợ Hoắc Thanh? Trương Sở, ngươi sợ Hoắc Thanh? Trương Sở, ngươi sao có thể sợ Hoắc Thanh? Trương Sở, ngươi không dám đi tìm Hoắc Thanh báo thù sao? Trương Sở, ngươi sao có thể không dám đi tìm Hoắc Thanh báo thù? U lạ, giết a! Hoàng hốt ở giữa, Trương Sở phảng phất lại đặt mình vào chiến trường. Bên hai là chấn thiên tiếng la giết, tiếng vó ngựa, nổi trống âm thanh. Trước mắt là màu đỏ rác, màu đỏ máu, đen nghịt biển người. Trương Sở, ngươi sao có thể quên thủ? Chương 705, đâm chương 705, đâm sư đệ, ngươi mà. Khoan hậu đại thủ nhẹ nhàng khoác lên Trương Sở trên bờ vai, hắn bản năng liền muốn trở lại chẳng kích, lại tại xuất thủ trước một giây đột nhiên kịp phản ứng, sinh sinh khắc chế xuất thủ xúc động. Lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện trên thân xích hồng sắc áo bảo đã lửa cháy. Hắn vội vàng kiềm chế tâm thần, thâm vận huyền nguyên không thủy quyết áp chế thể nội tán loạn bính hỏa chân nguyên. Đứng ở phía sau hắn Lương Nguyên Trường thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói, tốt một bộ tiêm nha lợi trùy. Trương Sở trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, trùng hợp mà thôi, là chính ta có tâm ma. Thang Ung là doanh thị dòng họ, công phu miệng lợi hại là phải có chi ý, triều đình dù sao không phải giang hồ, một lời không hợp liền có thể vung mạnh đao chặt người. Cần biết trên triều đình lôi kéo khắp nơi, dựa vào chính là đầu óc cùng há miệng, chơi đều là giết người không thấy máu bẩn xáo lộ. Giết người, kia là hạ sách. Mới Thang Ung lấy năm đó Cẩm Thiên phủ chuyện xưa tướng kích, mặt ngoài là tại khích tướng Trương Sở, trên thực chất lại là hướng về phía Hoắc Thanh đi. Hắn muốn tại Hoắc Thanh trong lòng chôn xuống một cây gai, phòng bị Trương Sở, phòng bị Bắc Bình Minh gai. Có cây gai này, dù là Trương Sở cái gì cũng không làm, Hoắc Thanh cũng sẽ đem Trương Sở đánh vào bọn hắn trận doanh. Hắn chỉ là không ngờ tới, Trương Sở trong lòng cũng chôn lấy một cây gai, vừa chạm vào động, liền ẩn ẩn làm đau. Ân, có lẽ hắn ngờ tới, đánh cho chính là nhất tiễn xong điều chủ ý cũng có nói. Dù sao trái phải Trương Sở cũng không thể thật ra tay với hắn, có táo không có táo đánh lên ba xảo, luôn luôn không sai. Trương Sở cũng đích xác cái này cầm bị này Trường Thắng Vương không có cách nào. Vị gia này thực lực cùng thân phận đều là tương đương khó giải quyết. Thật cùng hắn mặt, không có nửa điểm chỗ tốt. Bất quá Thắng Ung có thể kích phát tâm ma của hắn, chứng minh hắn nói đến đích xác rất có đạo lý. Trên thực tế, chính Trương Sở hiện tại cũng có chút không phân biệt được, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, đến cùng là vì xúc tích lực lượng chờ cơ hội mà ẩn nhẫn, hay là bởi vì sợ hãi, không có hy vọng tìm cho mình lấy cớ. Người đối với mình quan dung, luôn luôn không có điểm mấu chốt. Lương Nguyên Trường quan sát đến Trương Sở sắc mặt, chần chờ nói khẽ, sư đệ, còn không phải thời điểm. Trương Sở biết hắn nói là cái gì, nhẹ nhàng nuốt cảm nói, ta biết còn không phải thời điểm. Hắn rất thanh tỉnh. Ẩn nhẫn cũng được. Sợ hãi cũng được. Nhiều năm như vậy, đều tới. Không có đạo lý hiện tại đầu góc nóng lên, phí công nhọc sức. Bất quá liền xem như hiện tại còn chưa đủ tư cách minh đao minh thương đi cùng Hoắc Thanh làm. Cũng là thời điểm cho hắn thêm chút chắn. Báo thủ tâm tư, đã bước lên đến. Lại một mực ẩn nhẫn xuống dưới. Sợ là muốn ảnh hưởng phi thiên cảnh tu hành, có làm được hay không là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác. Đây là thái độ vấn đề. Được rồi, đại sư huynh ngươi nghỉ ngơi đi thôi, ta muốn bắt đầu bận biểu chính sự. Lương Nguyên Trường gật đầu, quay người hướng nhà mình đại môn đi đến. Đi vài bước về sau, hắn lại nghĩ không chừng dừng bước lại, quay người nhìn xem Trương Sở thần thái tùy ý nói, có chuyện gì nói chuyện. Trương Sở cười, gật đầu nói, người ta sư huynh đệ, ta còn có thể khách khí với ngươi. Lương Nguyên Trường không nói nữa, cất bước vào nhà mình đại môn. Trương Sở đưa mắt nhìn đại sư Minh thẳng tắp bóng lưng biến mất tại lương bên trong nhà, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn vây gọi một tên phiên trực giáp sĩ, mặt không biểu tình nói khẽ, gọi La Đại Sơn tới gặp ta. Ê! Giáp sĩ lĩnh mệnh, quay người vội vàng rời đi. Hai ngày sau, Đại Lưu áp giải hai chi sừng kỳ lân, tiến vào Thái Bình Quan. Trương Sở lấy sừng kỳ lân, lại lần nữa đem Bắc Bình Minh giao cho Lương Nguyên Trường chăm sóc, bắt đầu bế quan cô đọng mậu thổ chân nguyên. Cùng một thời gian, một khung từ Thái Bình Quan xuất phát xe ngựa, bí mật lái vào Tây Lương Châu, trực tiếp chỉ lên trời mà cùng chỗ ứng thiên phủ chạy đi. Thái Bình Quan ngoài mười dặm một cái 100 trượng núi đá trong lòng núi. Trương Sở xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, mượn mờ nhạt ngọn đèn quan mang, quan sát tỉ mỉ trong tay sừng kỳ lân. Chỉ từ ở bề ngoài đến xem, cái này một đôi sừng kỳ lân chính là một đôi đại hảo sừng hiệu. Nhưng vào tay băng lạnh bút lạnh, có một loại mỹ ngọc ánh nhuận xúc cảm. Mà lại tại âm u sơn động bên trong, còn tản ra nhàn nhạt mịt mở thổ hoàng sắc hình quang, rất là xinh đẹp. Cái này một đôi sừng kỳ lân chính là phong gia chỉ có hàng tồn, về phần lúc trước phong nam trong miệng những cái kia kỳ lân lân phiến, sớm đã bị phong gia chế thành giáp trụ. Hắn giao cho Đại Lưu tự viết, đánh chính là xin thuốc tên tuổi, giáp trụ hiển nhiên cùng thuốc nhắc lên bất luận cái gì liên quan. Bất quá riêng là cái này một đôi sừng kỳ lân, hẳn là cũng đủ. Trương Sở cầm tay bên trong, liền có thể phát giác được cái này một đôi sừng kỳ lân ẩn chứa bành trướng thổ hành nguyên khí. Thưởng thức hồi lâu sau, Trương Sở thử thăm dò cũng chỉ thành đao, nhẹ nhàng vạch tại sừng kỳ lân cuối cùng. Nhưng mà có thể đem 100 rèn tinh tiết xem như đậu hũ cắt sắc bén đao khí vạch tại sừng kỳ lân bên trên, thậm chí ngay cả một đao bạch tấn nhi đều không thể lưu lại. Trương Sở đã sớm đoán được muốn phá vỡ đôi này sừng kỳ lân không có dễ dàng như vậy, không chút do dự rút ra bên hông viên nguyệt luân đao, tại chỗ chát đao dùng sức cắt sừng kỳ lân cuối cùng. Kết quả phế sức lực thật lớn, mới từ người cao sừng kỳ lân bên trên cắt đứt xuống móng tay lớn như vậy cùng một chỗ. Trương Sở bỗng nhiên cảm thấy may mắn, còn tốt không có đầu sắt đi chính diện cứng rắn đầu kia ngạo kiểu kỳ lân. Chỉ bằng đôi này sừng kỳ lân độ cứng, đầu kia kỳ lân chỉ cần tốc độ không kém, giết cái hai phẩm hẳn là liền cùng chơi đồng dạng. Sống hơn 200 năm thần thú a, hay là am hiểu nhất phòng ngự thổ thuộc. Xem chừng đều đã luyện thành kim cương bất hoại chi thể a. Trương Sở thu hồi viên nguyệt loan đao suy nghĩ hồi lâu, thử thăm dò từ thể nội phân ra một tia ất mục chân nguyên, vận đến đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại sừng kỳ lân bên trên. Trong chốc lát, sừng kỳ lân bên trong thổ hành chân khí phun ra ngoài, kia một tia ất mục chân nguyên nháy mắt tăng gọn. Trương Sở đội vàng buông tay, một khắc thổ, lấy ớt một chân nguyên dẫn động sừng kỳ lân ẩn chứa mậu thổ chi khí, đích xác có thể thực hiện. Nhưng hắn không có cách nào giữ lại, hắn con ác thú chi thể, nhất định phải ăn vào bụng bên trong mới có thể phát huy tác dụng, không khí làm sao ăn? Thổ sinh một không làm được, lửa đất mới đoán chừng liền càng không làm được. Hắn mục đích là a đôi này sừng kỳ lân ẩn chứa mậu thổ chi khí cho mình dùng, lại không phải ma diệt những này mậu thổ chi khí, phải vẫn là dùng đần biện pháp đi. Trương Sở thở dài một hơi, chuẩn bị xuất ra tiểu đao cơ đại thụ sức mạnh, đem đôi này sừng kỳ lân cho lăng trì. Chỉ hy vọng luyện được một tia mậu thổ chân nguyên về sau, có thể lấy mậu thổ chân nguyên dẫn xuất đôi này sừng kỳ lân bên trong chứa mậu thổ chi khí. Nếu không, vẹn vẹn là cô đọng mậu thổ chân nguyên, chí ít đều phải 1-2 tháng. Càng đừng đề cập phía sau ngũ hành về một. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Trương Sở khổ bên trong làm vui than nhẹ một câu, đưa tay đem từ sừng kỳ lân bên trên cắt đứt xuống đến cùng một chỗ mảnh vỡ ném tiến vào miệng bên trong, nguyên lành nuốt tiến vào trong bụng. Lần này nhiệt lưu tới lạ thường chậm. Trọn vẹn qua 2 tháng 3 năm 10 giây, Trương Sở mới cảm ứng được quen thuộc nhiệt lưu. Chương 706, khó bề phân biệt chương 706, khó bề phân biệt thời gian sông, kiên định không thay đổi chạy xuôi đến tháng 8. Tiến Tây Bắc Ba Châu thời tiết cầm tiếp theo cạnh. Chợt có mưa xuống, cũng đều là ngay cả tầng đất cũng còn chưa ướt át, trời liền mở. An cấp xuyên huyền Bắc Châu cùng Yến Bắc Châu đại vận sông đều cơ hồ ngăn nước, nước ăn hơi sâu một chút thuyền lớn đều lên không tới. Nạn hạn hán đã thành định cư, thiếu lương thực mới gặp bánh khỏe. Đại ly lương cửa hàng là quan doanh, sẽ không ngay tại chỗ lên giá. Nhưng hạn mua chán vừa giảm lại hàng, từ 10 cân một đường hạ xuống đến 5 lượng, lại đến cửa hàng hạn ngạch. Có chút lòng dạ ác độc lương thảo quan, không có can đảm đóng cửa, dứt khoát trực tiếp phái binh phong tỏa lương cửa hàng chung quanh, không để dân chúng bình thường tới gần. Lão bách tính môn cũng không phải mù lòa. Mặc dù quan phủ các nơi đều đang cực lực quản không thiếu lương thực tin tức lưu truyền, nhưng năm nay nước mưa thiếu thốn, lương thực nghiêm trọng giảm sản lượng đây là ai đều có thể nhìn thấy sự thật, lại thêm lương thực hắn mua, không thể nghi ngờ là ngồi vững thiếu lương thực tin tức. Từ tiến vào tháng 8 bắt đầu, huyện Bắc Châu bên trong tất cả cùng ăn có liên quan vật, như là rau quả trái cây, gà vịt thịt cá cùng không nhận lương thảo kính chuyển ti quản khống nguyên liệu nấu ăn. Giá cả liền cùng hạt vừng nở hoa đồng dạng, liên tiếp trèo cao. Những này nguyên liệu nấu ăn là không có cách nào giống ngũ cốc đồng dạng thời gian dài bảo tồn, nhưng cũng có thể chế thành rau khô chè xanh cùng thịt khô, lưu lại chờ thu đông thiếu lương thực lúc giải đói. Mà những cái kia độn không đủ đồ ăn nghèo khó hộ, thì thừa dịp dưới mắt cỏ cây còn tươi tốt, ra khỏi thành đi lột một chút không độc rau dại lá cây, xem như lương thực chứa đựng bắt đầu. Thái Bình quan tồn lương còn tính sung túc. Thanh Diệp Đường phái đi ra mua lương đại chấp sự, đã bắt đầu hướng Thái Bình quan vận lương. Lượng không lớn, nhưng cũng may liên tục không ngừng. Bọn hắn đi đều là Yến Bắc Châu đến Huyền Bắc Châu lộ tuyến. Cho dù là từ Nam Sơn Châu bên kia mua lương, cũng được đường vòng đi Trung Nguyên Châu, từ Trung Nguyên Châu đến Yến Bắc Châu, lại đến Huyền Bắc Châu. Tây Lương Châu là tuyệt đối không dám đi. Huyền Bắc Châu thiếu lương thực mặc dù đã là tên trọc trên đầu con giận, nhưng trước mắt ở mọi phương diện chung sức hợp tác phía dưới, tốt xấu còn muốn che đậy. Mà Tây Lương Châu thiếu lương thực đã không bưng biết được, nổ. Tây Lương Châu lên tới quan phủ quan lại, xuống đến phổ thông lê dân bách tính, bây giờ trong mắt đều là lụm, xem ai cũng giống như ăn. Nghe những cái kia tiến vào Thái Bình quan liền không có lại dự định đi ra Tây Lương hành thương nói, Tây Lương Châu bên kia đã có đại lượng sống không nổi lê dân bách tính kết bè kết đảng vào rừng làm cướp, trừ các trong phủ con đường coi như an toàn bên ngoài, còn lại tất cả đường bộ, đường thủy đều có bọn cướp đường thủy tặc lưu thoán. Loại này thế cục dưới, phụ trách việc này Trương Mãnh không có bất kỳ cái gì lòng tin đem lương thực an toàn từ Tây Lương Châu mang về Thái Bình quan. Triều đình không phải là không có hành động. Từ Đông Thắng Châu, Đông Vân Châu, Nam Thiện Châu, Nam Sơn Châu các vùng thu thập lương thực, vẫn luôn tại liên tục không ngừng hướng yến tây bắc chuyển vận. Nhưng đại ly sức sản xuất thấp, lương thực mâu sinh thấp lương, lương thực dự trữ vẫn luôn rất yếu kém. Cho dù là bội thu mùa màng, cũng còn có số lượng không ít cùng khổ lão bách tính dây ruột tại ăn no mà cấm trên dưới, yếu kém. Bây giờ yến tây bắc ba châu một lần tính sinh bệnh, đặc biệt là tây lương châu, thảm phải cùng cái hang không đáy giống như. Liên triều đình từ cái khác mấy châu điều động đến điểm kia lương thực, khả năng chi viện ba châu bên trong tình huống tốt nhất yến bắc châu vẫn được. Muốn cứu yến tây bắc ba châu, quả thực chính là người si nói mộng. Tục ngữ đều nói, lớn hai có đại loạn, lớn hai đã gần đến. Đại loạn sẽ còn xa sao? Đầu tháng 8 yến tây bắc còn phát sinh hai kiện đại sự. Kiện thứ nhất, đệ nhị thắng thiên nhập miền bắc, tại Thương Sơn chi đỉnh ước chiến phương tây tổng đốc Nhiễm Lâm, dẫn tới hơn 10,000 giang hồ binh sĩ 1,000 dặm xa xôi lao tới Tây Lương Châu quan chiến. đệ nhị thắng thiên lập xuống ước chiến bia ngày thứ ba, Nhiễm Lâm hiện thân Thương Sơn, tiếp chiến. Song phương giao thủ mấy chục hợp về sau, Nhiễm Lâm liền không chút huyền nhiệm bại. Đệ nhị thắng thiên ngay trước hơn 10,000 đại ly giang hồ binh sĩ mặt nhì, bạo truy Nhiễm Lâm một nén hương, đem nó từ trên trời đánh tới trên mặt đất, lại đến trên mặt đất đánh tới trên trời, trọng thương không dậy nổi, máu nôn đầy đất. Nhiễm Lâm là năm ngoái mang theo Bắc Cương đại thắng chi uy mới lên tới hai phẩm. Mà đệ nhị thắng thiên thứ nhì lão ma chi danh, đã danh chuyển Cửu Châu giang hồ 5, 6 năm. Nhiễm Lâm ha có thể là đệ nhị thắng thiên đối thủ. Thương Sơn đánh một trận xong, triều đình lấy nghịch phản chi danh, thủ tiêu tiền tài rút, cũng lấy tập kích mệnh quan triều đình tội danh, Cửu Châu truy nã đệ nhị thắng thiên. Chú ý trọng điểm, thủ tiêu, truy nã. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này cái gì cực khổ tử lệnh truy nã chỉ là làm dáng một chút. Thật muốn đối phó một vị cường đại hai phẩm tông sư, lặng lẽ meo meo bố trí thiết sáo mới là đúng lý. Cứ như vậy giống chống thua chiên phát lệnh truy nã, có thể cầm tới nhân tài thật sự là gặp quỷ. Thương Sơn chi chiến, bởi vì hai vị nhân vật chính thân phận, tạo thành ảnh hưởng phi thường sâu xa. Một, đệ nhị thắng thiên thân phận, tại Đại Ly Phi Thiên Tông sư trong vòng luận quần cũng không phải là bí mật. Hắn công khai ước chiến triều đình đại tướng nơi biên cương, có phải là đại biểu cho phía sau hắn bị kia ẩn đế rốt cục muốn từ trong sương mù đi tới rồi. Cả hai, đây là trong vòng trăm năm, lần thứ nhất có giang hồ Phi Thiên Tông sư đối triều đình giang hồ Phi Thiên xuất thủ. Cũng là trong vòng trăm năm, triều đình lần thứ nhất công khai truy nã giang hồ Phi Thiên Tông sư. Đây có phải hay không là đại biểu cho Đại Ly giang hồ cùng triều đình cẩn thận từng ly từng tí giữ gìn 200 năm quy tắc trò chơi, đến tận đây cao phá. Đại Ly giang hồ thật đã cường đại đến có thể chính diện cứng rắn triều đình phần bên trên sao? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đừng nói khí hải cảnh cùng lực sĩ cảnh trung hạ tầng giang hồ người thân lòng người bàng hoàng. Liền ngay cả các châu giang hồ Phi Thiên các bậc tông sư đều cảm thấy con đường phía trước hung hiểm, khó bề phân biệt. Rất nhiều ẩn thế thật lâu thế hệ trước Phi Thiên tông sư đều nhao nhao xuất quan, dựng lên đội quang bốn phía tìm kiếm hỏi thăm bằng hữu cũ, để báo đoàn vượt qua trận này đại kiếp. Nắm giữ tự thân vận mệnh là nhân loại vĩnh hằng truy cầu. Cần phải trở nên mạnh cỡ nào mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình đâu? Hiển nhiên, trong mắt thế nhân nhấc chân liền có thể thẳng vào thanh minh ba phẩm, hai phẩm tông sư còn chưa đủ tư cách. Không phải bọn hắn không đủ mạnh, làm sao còn có người càng mạnh? Biến hai cái chủng loại kia mạnh. Kiện thứ nhì đại sự, kỳ thật cũng là Thương Sơn chi chiến đưa tới dư chấn. Thương Sơn chi chiến, Nhiễm Lâm thảm bại. Triều đình thuận nước đẩy thuyền, tại bốn phương tổng đốc cơ sở bên trên, từng thiết bốn phương phủ tổng đốc, cũng điều động 400,000 cấm quân lao tới bốn phương, đưa về bốn phương tổng đốc dưới trướng. Đây là một cái đã chạm tới đại ly triều đình tam công cựu khanh cơ cấu trọng đại quyết sách. Tại bốn phương phủ tổng đốc thành lập trước đó, bốn phương tổng đốc tên tuổi nghe mặc dù bênh báo trùng thiên, nhưng trên thực tế lại là cung phụng cùng linh vật một loại tồn tại. Không phải nói bốn vị tổng đốc tay bên trong không có quyền lực, mà là nói quyền lợi của bọn hắn từ hành chính cơ cấu đi lên nói, là không chung lâu cát. Một cái kiện toàn triều đình cơ cấu, không nên chỉ có đại quan nhi, còn hẳn là phải có số lượng đông đảo hạ cấp quan viên cùng chấp hành tiểu đại. Hiện tại triều đình chẳng những cho bốn vị này đại gia phối tề một đoàn hạ cấp quan viên, còn cho bọn hắn một người phối 100,000 đại quân. Bốn phương tổng đốc quan chức, liền xem như từ hư chuyển thực. Phương Bắc phủ tổng đốc, liền thiết lập tại Phong Lan quận Thanh Bình phủ. 100,000 cấm quân cũng chữ hàng tại kia bên trong. Cách Thái Bình quan cũng liền 2-3 ngày lộ trình. Ngay cả còn đang bế quan bên trong Trương sở, đều bị chuyện này cho kinh động. Hắn luôn cảm thấy đây là hạng trang mua kiếm, ý tại bài công. Còn có chính là lục gia nước tiểu tính. Chương 707, cuối cùng chương 707, cuối cùng mùng 9 tháng 8, lập thu. Âm u trong sân động, Trương sở xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cúi đầu nhìn chăm chú lên lòng bàn tay của mình. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chân nguyên tại trong lòng bàn tay của hắn thay nhau lưu chuyển, thoải mái thuận hợp, tùy tâm sai sự. Hai chi sừng kỳ lân vào bụng, hắn đã luyện thành mậu thổ chân nguyên, ngũ hành đã toàn. Thổ hành chân nguyên tại trong ngũ hành, có lẽ có hết sức đặc thù địa vị. Dù sao mậu thổ chân nguyên một quý vị, Trương sở thể nội nội chiến kim một thủy hỏa tứ hành chân nguyên lập tức liền trở nên kính cẩn nghe theo, bình thản. Mà lại cũng không có như hắn lúc trước dự liệu như vậy, tự động tạo ra không thể nghịch ngũ hành tương sinh hoặc ngũ hành tương khắc theo điểm, mà là chính phản đều từ hắn tự hành trưởng khống. Ngũ hành tương sinh trạng thái, chân nguyên hùng hậu như giang hải, tốc độ khôi phục thiên hạ vô song, có thể đánh, có thể đi, có thể gánh, thực lực so với lúc trước chí ít tăng trưởng gấp đôi. Mà ngũ hành tương khắc trạng thái, chân nguyên tổng lượng giảm phân nửa, nhưng sẽ xảy ra thành một loại ẩn chứa phá diệt chi ý, có thể tùy tiện phá vỡ hộ thể chân nguyên màu đen. Bất quá Trương Sở cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian đi nghiên cứu hai loại biến hóa. Mặc dù ngũ hành tương khắc hẳn là cũng được cho một loại khác loại trên ý nghĩa ngũ hành về một, nhưng hiển nhiên nhanh chóng luyện thành ngũ phương ngũ đế quy nhất công chân chính đem ngũ hành về một mới là chính độ. Trước mắt Trương Sở đã bắt đầu cô đọng ngũ đế thần ý một bước này, so hắn theo dự liệu muốn khó hơn nhiều. Trương Sở xem chừng, chí ít còn muốn 2-3 tháng mới có thể tu thành môn võ công này. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Trương Sở tán trong lòng bàn tay ngũ hành chân nguyên, mở miệng hỏi, "Là con la sao?" Hắn nghe ra được đây là con la bước chân, chỉ là không quá xác định. "Sở gia, là ta." Người tới xa xa đáp lại nói, "Chính là con la." Cũng không lâu lắm, con la liền đi tiến vào Trương Sở bế quan thạch thất. "Trương Sở, làm sao ngươi tới rồi? Lại ra cái đại sự gì sao?" Con la lắc đầu, đáp lại nói, "Là Lưu Ngu gia, hắn nhanh không được, chống đỡ một ngụm, muốn gặp mặt ngài một lần." Trương Sở ngẩn người, lấy lại tinh thần thật dài thở dài một cái. "Lưu Ngu thể cốt, tự đi năm bắt đầu thì không được, có thể kéo lâu như vậy, đã coi như là lão thiên gia cho mặt nhi. Đều nói xong người sống không lâu, nhưng cái này người xấu, mệnh cũng chưa chắc dài. Ai Trương Sở lấy xuống trên cổ tay dây buộc tóc, buộc lên tóc dài ở trên đỉnh đầu đâm một cái búi tóc, chậm rãi đứng lên nói, đi thôi. Hắn cất bước hướng bên ngoài sơn động đi. Con La túi đầu đi theo sau hắn, thấp giọng nói, Sở gia, ngài đừng quá khổ sở, Vũ gia có thể đi tại trên giường bệnh, đã là kiếm được. Trương Sở nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói chuyện. Lưu phủ bên trong cũng không có bao nhiêu người, trừ bỏ hơn 10 cái mắt mù, tàn phế Lưu gia nô bộc bên ngoài, cũng liền Chi Thu, Hạ Đào cùng Lý Ấu Nương mấy cái này người Trương gia. Nhìn thấy Trương Sở đi tới, Lý Cẩm Thiên cùng Trương Thái Bình thói quen hướng phía hắn nhào tới, lại bị Chi Thu một đem một tay một cái nắm lấy, ngài đi trước nhìn một cái Ngũ gia đi. Trương Sở nhẹ gật đầu, vuốt vuốt Lý Cẩm Thiên cùng Trương Thái Bình đỉnh đầu, cất bước hướng buồng trong đi đến. Đẩy cửa ra, nồng đậm mùi thuốc chạm mặt tới. Rất lớn Phu ngồi tại mép giường chiếu cố, Lưu Ngũ hai đứa con trai quỳ gối giường trước. Thấy Trương Sở tiến đến, Rất lớn Phu cuống quýt đứng dậy chào đón, một mặt thổn thức nói, dầu hết đèn tắt, lời nói đều nói không rõ, gượng chống lấy một hơi đợi ngài đến, không chịu chớp mắt. Hắn cũng là năm đó Cẩm Thiên phủ thành Tây cố nhân, gặp qua năm đó Lưu Ngũ uy phong lúc bộ dáng, bây giờ tự tay tiến hắn đại sự, trong lòng cũng là không thắng cảm khái. Cẩm Thiên phủ cố nhân đã không có còn lại mấy cái. Trương Sở nhẹ nhàng vỗ vỗ Rất lớn Phu đầu vai, thát thân đi đến giường trước. Trên giường Lưu Ngũ che kín chăn mỏng, đầu tóc rối bời khô héo, hình thể khô cạn, hai mắt vẫn đục vô thần, xương gò má dị thường rõ ràng, liền như là một viên trong sa mạc sớm đã chết héo lại không chịu ngã xuống hồ dương. Trương Sở ngồi vào trên mép giường, nắm lên Lưu Ngũ gầy còm đại thủ, nói khẽ, "Ngũ gia, ta đến." Nghe tới Trương Sở thanh âm, liền hô hấp đều phi thường cật lực, Lưu Ngũ đột nhiên trở tay nắm chặt Trương Sở tay, trong cổ họng phát ra a a a gào thét âm thanh. Trương Sở nghe không rõ hắn nói cái gì, nhưng hắn biết Lưu Ngũ muốn nói cái gì. Hắn quay đầu, nhìn về phía quỳ gối giường trước hai cái dưới đại tiểu tử, nhàn nhạt nói, "Dập đầu đi, để các ngươi cha đi được an tâm một điểm." Giường trước hai cái dưới đại tiểu tử nghe vậy, không chút do dự một đầu sử trên mặt đất, khàn cả giọng hô lớn, "Đệ tử Lưu Theo Văn, Lưu Theo Võ, cho sư phụ dập đầu." Tiếng nói rơi, Lưu Ngũ nắm chặt Trương Sở nhẹ buông tay, hô hấp cấp tốc trở xuống. Hắn vì cùng câu nói này, đã dùng hết suốt đời khí lực. Trương Sở nắm chặt Lưu Ngũ tay, ánh mắt y nguyên nhìn qua trước giường hai cái dưới đại tiểu tử, nói khẽ, "Cha ngươi hộ ta nhất thời, ta hộ các ngươi một thế." Trên giường Lưu Ngũ rốt cục chậm rãi khép lại hai mắt, mang theo ý cười. Trương Sở lặng lặng ngồi tại mép giường bên cạnh bên trên, nhìn xem hắn vàng như đến gầy của mặt, trước mắt bên trong lại hiện lên năm đó ở Ngô Đồng bên trong Hắc Hổ Đường mới gặp Lưu Ngũ lúc chẳng cảnh. Hắn đại mã kim đao ngồi tại công đường, mang bên trong còn ôm một cái mới từ kỹ viện bên trong chuột ra kỹ, giọng nhi to phải xà nhà phảng phất đều đang run rẩy. Trương Sở đến nay cũng còn nhớ được Lưu Ngũ nói với hắn câu nói đầu tiên, "Ngươi muốn cùng ta Lưu Ngũ kiếm miếng cơm?" Phảng phất hay là hôm qua. Làm sao một cái chớp mắt, người liền không có. Tiếp nhận tử vong, tiếp nhận vĩnh viễn mất đi, có lẽ là một môn cần dùng đời sau học tập đầu đề. Trương Sở cách tốt nghiệp còn xa xa khó đợi, nói đến có lẽ có ít giả mồm, nhưng Trương Sở là thật cầm Lưu Ngũ làm đại ca. Thật lâu, Trương Sở mới nói khẽ, "Khóc đi, các ngươi cha." "Đại sự, cha." Hai cái dưới đại hài tử đột nhiên gào khóc lên tiếng, nước mắt giống như là vỡ đê nước sông đồng dạng ra bên ngoài tuôn. Trương Sở lại lần nữa thở dài một cái, đứng dậy đi ra cửa bên ngoài, cửa đối diện bên ngoài đông đảo Lưu phủ nô bộc nói, "Bố trí hậu sự đi, ta sẽ phái người tới giúp đỡ, từ cái gì cần cứ hỏi bọn hắn muốn." Dừng một chút, hắn nói tiếp, "Vũ gia khi còn sống là đầu nổi tiếng hắn tử, hắn hậu sự nhất định phải làm được nở mày nở mặt, tuyệt không thể ném chúng ta Hắc Hổ Đường mặt mũi." Một đám Lưu phủ nô bộc cùng nhau không người, "Vâng, Sở gia." Trương Sở đi xuống, Con La cùng Chi Thu các nàng cùng một chỗ lên tiếng trả lời đến, lao nhau trấn an nói, "Sở gia, ngài đừng quá khổ sở, Ngũ gia năm nay 50 có hai, cũng không tính chết yểu." "Đúng vậy a lão gia, về sau chúng ta chiếu cố cái này hai tiểu nhân, Ngũ gia dưới xuôi vàng có biết, cũng sẽ trấn an. Ngài an tâm kế tiếp theo bế quan đi, Ngũ gia hậu sự ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, nhất định cho hắn làm được nợ mày nợ mặt." Trương Sở cười lớn lấy chậm rãi lắc đầu, cùng Ngũ gia hạ táng về sau, rồi nói sau. Hắn quay đầu ngưỡng vọng trên không, trong lòng nói khẽ, "Gặp lại." Nô đồng bên trong đã sớm không có. Hiện tại Lưu Ngũ đi. Đối Trương Sở mà nói, một thời đại. Cuối cùng. Chương 708, rất tốt chương 708, rất tốt không người chào. Hai cúi đầu. Túi đầu ba cái. Hiếu tử đáp lễ. Phong Trần mệt mỏi Tôn Tứ Nhi cầm trong tay thanh hương cắm vào linh vị trước lư hương bên trong, linh đường phía bên phải đốt giấy để tang Lưu thị huynh đệ hai dập đầu hoàn lễ. Sở gia. Tôn Tứ Nhi đỡ dậy hai cái tiểu nhân, mặt hướng Lưu thị huynh đệ sau lưng Trương Sở bái chào đến cùng, có chút lúng túng thấp giọng nói, "Chính ca có chuyện quan trọng mang theo, không thể đích thân đến tưởng niệm Ngũ gia, mệnh thuộc hạ cho hai cái tiểu nhân mang 20 bản Long Hổ đan, cảm thấy an ủi Ngũ gia trên trời có linh thiêng." Từ Lý Chính Tử tại Tây Lương Châu hiện thân về sau, cái thằng này liền bỏ Bắc Bình Minh Tây Lương Đường đường chủ chi vị, hấp tấp đi ném Lý Chính. Cái thằng này tại Thiên Ma cung bên ngoài quỷ 3 ngày 3 đêm, Lý Chính mới thu hắn nhập môn tưởng. Bây giờ hắn đảm nhiệm lấy Thiên Ma cung đại tổng quản, tại Tây Lương Vô Sinh cung bên trong địa vị, có chút cùng loại với Đại Lưu cùng Hồng Bân Tống hợp thể. Hắn ngày thường bên trong đều mang hắc thiết mặt nạ ác quỷ gặp người, trừ Trương Sở cùng Con La cùng cực thiểu số mấy người, không người nào biết bây giờ Tây Lương trên giang hồ hung ý hiển hách chảnh quỷ chính là trước Bắc Bình Minh Tây Lương Đường đường chủ Tô Tiên. Trương Sở vớt ve chỗ ngồi tay vị, nhàn nhạt nói khẽ, "Không có gì không có ý tứ, ta cùng Lý Chính mặc dù điểm nhà, nhưng vẫn là người một nhà, ngươi cùng ta cùng cùng hắn, không có gì khác biệt." Hắn cũng không trách Tôn Tứ Nhi. Hắn năm đó chính là Ngô Đồng phòng trong quỷ nghèo, ăn bữa trước không có bữa sau, quanh năm suốt tháng đều nghe không được mấy lần tiền đồng nhi đinh đương vang. là Lý Chính cho hắn một miếng cơm ăn, cũng là Lý Chính tay nắm tay giáo hắn cầm đao, làm sao chặt người. Không có Lý Chính, cũng không có bây giờ Tôn Kiên. Làm người uống nước nhớ nguồn, có ơn tất báo, là chuyện tốt. Nghe tới Trương Sở nói như thế, đứng ở phía sau hắn Đại Lưu, mới lấy ra một đầu hắc sa, đưa cho Tôn Tứ Nhi. Tôn Tứ Nhi như được đại xá tiếp nhận hắc sa, nhanh nhẹn nhi cột vào trên cánh tay phải, con cong thân thể đi tiến vào Trương Sở sau lưng đám người bên trong. Trong đám người, con La, Trương Mãnh, Nưu Thập Tam bọn người, tất cả đều xuất hiện. Những này đều là Trương Sở đảm nhiệm Hắc Hổ Đường đường chủ lúc liền tại dưới trướng hắn làm việc lao đệ mình. Đã không nhiều, bất mãn 30. Có khách tới. Ngoài cửa Lễ Tân cao giọng tuân lệnh nói. Trương Sở vừa nhấc mắt, liền gặp một đạo cánh tay phải tay áo trống rỗng, râu tóc hoa râm, khuôn mặt tang thương, hình như lão nông trung nhân nhân, ôm trong ngực một cái bình uống, dẫn hai cái tráng sĩ hậu thân đi vào cửa tới. Trương Sở còn chưa nói chuyện, Đại Lưu cùng con La đã cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy, nhị ca. Người vừa tới không phải là bán cháo lòng Dư Nhị, là ai? Dư Nhị thấy con La cùng Đại Lưu, lại lệnh ra đầu, đảo qua Trương Sở sau lưng mọi người, tang thương khuôn mặt nổi lên lên khoan dung ý cười, tất cả mọi người đều tại. Hắn còn không kịp lưu ngũ lớn tuổi. Nhưng cười thời điểm, đã có mấy chia lên số tuổi lão nhân mới có hiền lành chi ý nhị ca, vất vả. Đại Lưu đưa tay đón Dư Nhị mang bên trong bình uống. Dư Nhị đem bình uống cho hắn, cười lắc đầu nói, ngồi xe ngựa, có cái gì vất vả? Phóng tới Lưu Đường chủ thọ quan tài bên trong đi. Đại Lưu lên tiếng, không có hỏi. Dư Nhị dẫn hai đứa con trai đi đến linh tiền, từ con La tay bên trong tiếp nhận hương. Hắn đứng, hai đứa con trai quỳ, không người chào. Hai cúi đầu. Cúi đầu ba cái. Gia thuộc đáp lễ. Dư Nhị đi đến Trương Sở trước mặt, không người nói, Sở gia. Trương Sở từ trên xuống dưới đánh giá hắn, mà không biểu tình mà nói, chịu trở về rồi. Dư Nhị cười khổ lắc đầu, Lưu Đường chủ tăng lễ, làm gì cũng được đến a. Trương Sở nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại hỏi, bình bên trong chính là cái gì? Dư Nhị, thổ, từ Hắc Hổ Đường địa chỉ cũ bên trong đào thổ. Trương Sở, ngươi ngược lại là hữu tâm, lần sau ta nằm quan tài bên trong, ngươi cũng cho ta đào một hũ thổ tới. Dư Nhị cười ha hả đáp lại nói, ngài là muốn sống lâu trăm tuổi, cái này thổ cũng chỉ có thể phải tiểu thái bình cho ngài đào. Trương Sở lại hừ một tiếng, nói, không trở lại cũng trở về, chờ lâu một trận nhi lại đi đi. Dư Nhị lại lắc đầu, Sở gia, ta kia vợ còn chỉ vào người của ta sớm đi trở về lo liệu kiếm sống đâu. Trương Sở nghe xong, dùng sức hừ một tiếng, nghiêng mặt không nhìn hắn nữa. Bắc Bình Minh trên dưới có một cái tính một cái, cũng liền cái thằng này dám không nhìn hắn, lại cứ hắn thật đúng là cầm cái thằng này không có gì biện pháp. Cái thằng này cũng coi là khác loại vô dụng tắc cương. Hợp thời, Đại Lưu cầm hát xa tới cho Dư Nhị giải bày. Hậu phương Trương Mãnh cùng Tôn Tứ Nhi mấy người cũng hô, nhị ca, đứng bên này. Đêm đó trên bàn rượu, cái khác khách tới đều an bài đến các đại tiểu lâu bên trong, chỉ còn lại Trương Sở cùng hơn 20 cái Hắc Hổ Đường lão huynh đệ ngồi tại Lưu gia viện tử bên trong. Những người này cùng Trương Sở nhiều năm như vậy, vô luận võ công cao thấp, kém nhất đều là chủ sự một huyện Vân Đà hương chủ. Ngày thường bên trong phân tán tại Yến Tây Bắc các ngõ ngách cách, khó được như thế tụ phải như thế đủ. Đều là cùng Trương Sở nhiều năm như vậy lão nhân, từng cái đều quen thuộc tính nết của hắn. Vừa lên bàn rượu, không có một cái khách khí với hắn, đứng xếp hàng tìm hắn uống rượu. Trương Sở tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, bắt đến bắt làm, đàn đến đàn thổi. Cũng không biết những này đầu sắt bé con đến cùng là nghĩ quá chén Trương Sở, hay là quá chén bản thân. Qua ba lần rượu, Trương Sở nhấc lên một vò rượu đứng lên, ánh mắt mê ly cao giọng nói, các huynh đệ, nghe ta nói vài câu. Chúng huynh đệ nghe vậy, nhao nhao để chén đũa trong tay xuống, là lặng lặng nhìn về phía Trương Sở, nhìn về phía đại ca của bọn hắn. Trương Sở dẫn theo bình rượu, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường. Mỗi người, hắn đều gọi đạt được danh tự. Nhớ được bọn hắn là lúc nào cùng mình, làm qua những cái nào sự tình. Chi tiết, còn có thật nhiều hắn nhớ được người, đều đã không tại. Một năm so một năm thiếu. Cái gọi là cảnh còn người mất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trương Sở than nhẹ một tiếng, nói, đều là lao đệ mình, lời khách sáo, ta liền không nói. Trước kia, ta dạy qua tất cả mọi người ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Dạy qua tất cả mọi người chỉ có tiến không có lùi, có ta vô địch. Dựa vào cố này huyết tính, chúng ta đánh ra Ngô Đồng bên trong, đánh ngã Huyền Bắc giang hồ, đang đánh ra Yến Tây Bắc. Từ mấy chục hào huynh đệ, đánh tới vài trăm người, mấy ngàn người. Từ mấy con phố, đánh tới một tòa thành, một cái quận, một cái châu. Hiện tại, chúng ta có 14 quận, hơn 100 cái huyện địa bàn, gần 50,000 huynh đệ. Hiện tại chúng ta dậm chân một cái, toàn bộ miền Bắc Châu đều phải run ba run. Lại không có ai dám khinh thị chúng ta đàn ông. Hôm nay, ta lại muốn giao tất cả mọi người một cái đạo lý. Đạo lý này, gọi Thiên Kim Chi Tử tọa bất thủy đường. Đánh thiên hạ, chúng ta đời này người đã làm xong. Chúng ta bây giờ muốn bảo trụ mệnh, giữ vững gia nghiệp, giao cho các con. Gặp được sự tình, rốt cuộc đừng giống như trước đồng dạng đần độn mang theo đao sông về phía trước. Không phải sợ, là chúng ta mệnh quý giá, lại chết tại một đêm mấy chục lượng bạc liền có thể mua một giỏ phá miếng sắt dưới, không đáng. Có chuyện gì xử lý không được, báo lên, chúng ta có Hồng Hoa bộ, có cung phục viện. Muốn đao có đao, cao hơn tay có cao thủ. Bọn hắn giải quyết không được, còn có ta ở đây. Chỉ cần ta vẫn còn, chúng ta Bắc Bình mình trời liền sập không được. Không muốn lại chết người. Lại chết người, về sau chúng ta uống rượu đều muốn thu thập không đủ một bàn. Tất cả mọi người hảo hảo bảo trụ mệnh, thưởng thụ chúng ta mang theo đầu đánh ra đến vinh hoa phú quý. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn đều có chút nghẹn ngào. Trong bữa tiệc đông đảo lão nhân cũng tại lau nước mắt. Bọn hắn nghĩ đến ngày xưa đồng đội, ngày xưa huynh đệ, nhiều như vậy hoạt bát gương mặt, hoạt bát thanh âm, bây giờ đều không tại. Trầm mặc hồi lâu, trong bữa tiệc đống nhiên có người cười nói, nhưng chúng ta mệnh là mệnh, mạng của ngài cũng là mệnh à, luận liều mạng, chúng ta đều không có ngài liều đến hung ác. Đúng vậy a Sở gia, ngài tâm tư đừng quá chìm à, người có người mệnh, có thể sống khẳng định ai cũng sẽ không nghĩ đến chết, nhưng thật muốn chết, ta cũng ai cũng không đoán, dù sao có thể cùng ngài phong quang nhiều năm như vậy, ta lão Lưu đã vừa lòng thỏa ý á. Lão Lưu ngươi đương nhiên thông quái, năm ngoái đi theo Sở gia bất thượng, làm thịt nhiều như vậy Bắc Man tử, lão đệ huynh bên trong, liền ngươi đổ chó hoang nhất không phải thứ gì, lục thân không nhận. Lão Triệu ngươi lời nói ta coi như không thích nghe, không phải liền là năm ngoái không có để ngươi cùng Bắc thượng sao? Kia là ta không cho ngươi đi sao? Kia Sở gia đều nói, Hồng Hoa bộ ngay tại chỗ tổ kiến tiềm biên quân, ngươi lại không phải chúng ta Hồng Hoa bộ người, ta làm sao để đi? Ê, Sở gia ở chỗ này, ngươi muốn trách thì trách hắn. Ngài nhìn một cái, cái này nói là tiếng người sao? Ngài à, chính là tâm tư quá nặng, trước kia cứ như vậy, chúng ta đi theo ngài kiếm cơm, ngài lại không phải không có phát lệ tiền cho chúng ta, có thể trở nên nổi bật, kia là bản sự, chết tại bên ngoài, đó cũng là mình học nghệ không tinh, ngài ai cũng không nợ. Ha ha ha, Sở gia ngài đừng nghe mấy cái này ngốc hàng nói linh tinh, bọn hắn cũng chính là ngay trước mặt ngài nhi khoe khoang, bí mật một cái so một cái sợ chết, ha ha ha, ngài cũng không nhìn, đám này ngốc hàng năm nay đều bao lớn số tuổi, ngài khi bọn hắn hay là 20 lang làm vô lại tiểu hòa tử. Còn sách phải động đao, chém vào động lòng người. Liên bọn hắn, mỗi ngày ứng phó trên giường tiểu lão bà đều quá sức, đâu còn có sức lực đi cùng người liều mạng. Ngươi liền đem tâm thả bụng bên trong, ta lão Tần khẳng định tiết mệnh, cùng những này ngốc hàng tìm đường chết chết xong, còn có ta lão Tần bồi ngài uống rượu. Còn có mặt mũi nói chúng ta. Ngươi đổ cho hoang nhất không phải thứ gì. Ngươi tháng trước mới cưới thứ 8 phòng tiểu lão bà a. Ngươi còn không có tròn 18 tuổi, non phải đều có thể bóp xuất thủy đến, ngươi đổ chó hoang cũng hạ thủ được. Đúng, liền tên cầm thú này nhất không phải thứ gì, Nguyệt Nguyệt đều đến ta chỗ nào khóc than làm tiền, lão tử không cho hắn mở cửa, hắn liền để hắn kia hai hôn đản nhi tử đến trước cửa nhà ta hô đói. Lão bu ngươi coi như đừng nói lão Tần, ngươi cho rằng ngươi tốt hơn hắn bao nhiêu? Ngươi đổ chó hoang năm ngoái hỏi ta mượn kia 100 nhân mã, hiện tại cũng còn không có trả ta à. Thế nào, bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại rồi. Một ba ngốc hàng, đứng đắn còn chưa nói vài câu, liền lệch lâu lệch đến lên 9 tầng mây. Nhưng Trương Sở nghe bọn hắn lẫn nhau chửi rủa, giữa lông mày u ám chi khí lại tại từng chút tiêu tán. Rất tốt. Bọn này ngốc hàng tâm lý có thể có bức số. Rất tốt. Hôn đến cùng còn có huynh đệ cùng một chỗ đấu võ mồm chửi rủa.